Chương 1102, mù quan tâm chương 1102, mù quan tâm Hoa Tiên Tử triệt để giật mình. Nàng cặp kia bị oán hận cùng bi thương đóng băng hơn ngàn năm tâm hồ, lần thứ nhất nổi lên kịch liệt gợn sóng. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trước mắt cái này nữ hài trên thân cái kia cố cơ hồ phải hóa thành thực chất cực kỳ bi ai, là bực nào thuần túy, bực nào chân thực, không mang theo mảy may hư giả. Đây không phải là diễn xuất tới, mà chính là phát ra từ linh hồn chỗ sâu nhất, tê tâm liệt phế kêu rên. Cái này sao có thể? Hoa Tiên Tử chính mình, năm đó cũng bất quá là đã mất đi một cái chí ái chi nhân, liền tâm tử như cho, hận ý ngập trời, hóa thành cái này bất sinh bất tử âm sát, đem chính mình cầm tù tại cái này vô tận bi thương trong luân hồi, dài đến ngàn năm. Nhưng trước mắt này cái nữ hải, nàng đến cùng đã trải qua cái gì? Hà Vi Vi nhưng không biết trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì, nàng chỉ là đắm chìm trong chính mình trong bi thống, không cách nào tự kiềm chế. Nàng một bên khóc, một bên dùng cái kia mang theo giày đặt thanh âm nức nở, liếc quãng, bắt đầu kể ra. Lão sư ta hắn đối với ta tốt nhất rồi. Hắn đem chúng ta theo phế vật, từng bước một mang thành đỉnh tiêm võ giả. Hắn vì chúng ta, cái gì đều nguyện ý làm. Còn có Đào ca, hắn như vậy có thiên phú, cố gắng như vậy thích chàng. Còn có Nhị ca, hắn nói hắn muốn bẫy toàn bộ thiên địa. Còn có Tôn Chiêu, Phó Vân Hải bọn hắn. Hà Vi Vi muốn nói ra một cái tên, tâm liền phảng phất bị đao hung hăng quét đi một khối, đau đến nàng cơ hồ muốn quặn thành một đoàn. Bọn hắn đều tốt như vậy. Thế nhưng là, đều đã chết. Tất cả đều bị những ngày kia giết hung thú hại chết. Chỉ còn lại ta một người. Chỉ còn lại ta a. Vì cái gì chết không phải ta? Vì cái gì a? Tiếng khóc của nàng, theo lúc đầu gào khóc, dần dần biến thành đè nén, tràn đầy vô tận tự trách cùng hối hận nghẹn ngào. Cái kia cố bi thương, là như thế nồng đậm, như thế thuần túy, thậm chí để mảnh này từ Hoa Tiên Tử bán niệm chỗ cấu trúc tinh thần thế giới, cũng bắt đầu sinh ra rất nhỏ cộng minh. Màu xám bầu trời, tựa hồ biến đến càng thêm áp lực. Cháy đen đại địa, dường như cũng nhiễm lên một tầng tuyệt vọng sát thái. Hoa Tiên Tử lặng lặng nghe. Nàng nghe cái này nữ hải, dùng chân thật nhất ngôn ngữ, nói nàng cái kia đủ để đè sập hết thể bi kịch. Nàng cặp kia đã sớm bị nước mắt ngâm đến chết lặng đôi mắt, trong lúc vô tình lại một lần biến đến ở bước. Ngàn năm, nàng bị vây ở chỗ này, phản phản phục phục kinh lịch lấy bị trí ái chi nhân phản bội thống khổ, lòng của nàng sớm đã biến đến so vạn niên huyền băng còn cứng rắn hơn, còn muốn băng lãnh. Nàng coi là sự bi thương của nàng cũng là cái này thế giới phía trên sâu nhất bi thương. Nhưng hôm nay nàng sai, ở cái này đồng dạng bi thương nữ hài trước mặt, nàng cái kia sen lẫn oán hận cũng không cam lòng, sớm đã biến đến không lại thuần túy bi thương, đúng là có vẻ hơi không có ý nghĩa. Nhìn lấy Hà Vi Vi cái kia bởi vì quá độ bi thương mà run rẩy kịch liệt gầy yếu bà bay, Hoa Tiên Tử viên kia đóng băng ngàn năm tâm, rốt cục xuất hiện một đạo nhỏ không thể thấy vết rách. Một cố đồng dạng bị đè nén ngàn năm bi thương, theo vết nước kia thẩm thấu ra ngoài. Nguyên lai, bị người phản bội đau, cũng không phải là điểm cuối. Nhìn tận mắt chính mình tất cả quý trọng người, nguyên một đám ở trước mặt mình chết đi, lại bất lực. Đây mới thực sự là vô gian địa ngục. Ô, một tiếng bị đè nén ngàn năm khóc nức nở, cuối cùng từ Hoa Tiên Tử trong cổ, nhẹ nhàng tràn ra. Ngay sau đó, tựa như là mở ra cái nào đó phủ đuổi đã lâu chốt mở, vết nước kia ở vang mở rộng. Ô ô ô ô, Hoa Tiên Tử rốt cuộc khống chế không nổi, nàng duỗi ra cặp kia trắng sáng mà tay run rẩy, ôm lấy bên cạnh cái kia đồng dạng đang khóc nữ hải, phản phất là tìm được một cái có thể để phát tiết tất cả ủy khuất bến cảng. Hắn gặp ta, hắn rõ ràng nói ta là hắn gặp qua đẹp nhất hoa, hắn rõ ràng nói phải bảo vệ ta một đời một kiếp, nhưng hắn sau cùng lại tự tay thanh kiếm đâm vào ta trong lòng. Vì cái gì? Vì cái gì a? Hai cái đến từ thời đại khác nhau, lại đồng dạng bị bi thương bao phủ hoàn toàn nữ nhân, một cái vì chết đi sư hữu, một cái vì chết đi ái tình, thì như thế tại mảnh này tĩnh mịch phế tích phía trên, chăm chú ôm nhau cùng một chỗ, lên tiếng khóc thảm thương. Nước mắt của các nàng hội tụ thành bi thương dòng sông, các nàng tiếng khóc hóa thành tuyệt vọng giao hưởng. Toàn bộ tâm thái Hoa Điêu lĩnh vực, tại cái này hai cố đồng dạng rồi rào bi thương hồng lưu sen lẫn phía dưới, bắt đầu phát sinh trước nay chưa có rung động dữ dội. Âm sát thành, tây thành nhà có ma, vốn chỉ là bao phủ tại Hà Vi Vi quanh thân cái kia cố bi thương lực trường, giờ phút này chính lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, điên cuồng hướng bên ngoài mở rộng. Cái kia không còn là chi lúc trước cái loại này an tĩnh, làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch bi thương, mà là một loại tràn đầy kịch liệt cảm xúc, như là như gió bão, cuồng bạo đau buồn. Không tốt, mau lùi lại. Tôn Kiền sắc mặt kỳ biến, kéo lại còn đang sững sờ Lý Thắng, thân hình nhanh lùi lại 100m, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia mảnh cấp tốc mở rộng bi thương lĩnh vực. Dù là như thế, cái kia đập vào mặt bi thương khí tức, vẫn như cũ để hắn cùng Lý Thắng cùng nhau dùng mình một cái, trong lòng phun lên một cỗ khó nói lên lời áp lực cùng phiền muộn. Lý Thắng hoảng sợ nhìn về phía trước cái kia mảnh bị vô hình lực trường bao phủ khu vực, nơi đó không gian cũng bắt đầu xuất hiện rất nhỏ và mèo. Cái này, đây là có chuyện gì? Tào Hán Vũ thì là thuốc dục thể nội Phật quang, miễn cưỡng chống cự lấy cái kia cố phương diện tinh thần ăn mòn. Hắn có thể cảm giác được, Hà Vi Vi khí tức trên thân, chẳng những không có bởi vì trận này khóc giống mà suy yếu, ngược lại đang lấy một loại cực kỳ phương thức quỷ dị, liên tục tăng lên. Hai cố cực hạn bi thương, vậy mà tại cộng minh bên trong, đã đặt thành theo một ý nghĩa nào đó, dung hợp cùng thăng hoa. Thấy thế, Tào Hán Vũ không khỏi nết miệng cười một tiếng. Ta liền nói ta Lục tỷ không có chuyện gì, các ngươi cũng là mù quan tâm. Tào Hán Vũ nhíu chân mày, mở trò đùa. Ta Lục tỷ thế nhưng là nhìn khôi hài phim hoạt hình đều có thể khóc người, cùng với nàng so cảm tính, cái kia không kéo con bé a. Thế mà, hắn tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, một trận không đè nén được, nhỏ xíu tiếng khóc lóc đột ngột tại bên cạnh hắn văng lên. Tào Hãn Vũ nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, vô ý thức nghiêng đầu đi, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy ngày bình thường gấp đến độ dơ chân Lý Thắng, giờ phút này chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, tấm kia dãi dầu xương gió mặt mo nhăn thành một đoàn, bả vai co lại như cái thụ vô cùng lớn ủy khuất hải tử, nước mắt tuôn đầy mặt. Mà một bên khác, vị kia thường thấy gió tanh mưa máu, tính cách ngoan lệ ma giáo tiền bối Tôn Kiền, cái kia trương phủ đầy nếp vốn mặt mo, giờ phút này chính gắt gao căng thẳng, tựa hồ tại đem hết toàn lực chống cự lại cái gì, có thể cặp kia đôi mắt giàn mua vận đụng bên trong, lại sớm đã chứa đầy nước mắt, không bị khống chế theo trên mặt khe rãnh, vô thanh trượt xuống. Tào Hãn Vũ khỏe miệng nhịn không được hung hăng co quắp một chút, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn dở khóc dở cười lắc đầu, đành phải là tranh thủ thời gian mở rộng bước chân, đi tới bên cạnh hai người. Một vòng ôn hòa mà trang nghiêm màu vàng kim Phật quang, tự hắn thể nội êm ái đẩy ra, như là ánh mặt trời ấm áp, đem cái kia hai cái đắm chìm trong bi thương không cách nào tự kiềm chế lao nhân, chậm rãi bao phủ. Chương 1103, ta là ngươi tổ tông. Chương 1103, ta là ngươi tổ tông. Tâm phái hoa điêu lĩnh vực bên trong, tiếng khóc dần dần lắng lại. Hà Vi Vi khóc đến mệt, cũng khóc đến có chút hư thoát, nàng ghé vào hoa tiên tử trên bờ bay, nhẹ nhàng thút thít, giống một cái bị ủy khuất mèo con. Mà hoa tiên tử trải qua trận này nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa phát tiết về sau, cặp kia nguyên bản con ngươi trống rỗng bên trong, đúng là lần nữa khôi phục một tia thần thái. Tuy nhiên cái tia thần thái bên trong vẫn như cũ mang theo tàn không ra sầu bi. Ta ơn ngươi. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Hà Vi Vi phía sau lưng, thanh âm tuy nhiên vẫn như cũ khàn khàn, lại nhiều một tia nhiệt độ. Hà Vi Vi hít mũi một cái, theo trong ngực của nàng ngẩng đầu. Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng quá khó chịu. Loại kia nói không giữ lời xấu nam nhân, không cần cũng được. Hắn không xứng với ngươi tốt như vậy tỷ tỷ. Hoa tiên tử nghe vậy, nao nao, lập tức cười khổ lắc đầu. Đạo lý, nàng đều hiểu. Có thể ngàn năm chấp niệm, như thế nào nói để xuống liền có thể để xuống. Ngay tại nàng muốn nói cái gì thời điểm, mảnh này từ nàng ý niệm chỗ cấu trúc thế giới, đột nhiên kịch liệt lắc lư một cái. Nơi xa cái kia màu xám đường chân trời cuối cùng, đúng là xuất hiện một đạo ánh sáng áo ánh. Cái kia quang mang thánh khiết mà ấm áp, mang theo một cỗ hạo nhiên chính khí, cùng mảnh này tràn đầy bi thương cùng oán hận thế giới, lộ ra không hợp nhau. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, đạp lên quang mang, chậm rãi đi tới. Đó là một cái phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang thanh niên, hắn người mặc một bộ áo trắng, tay cầm một thanh trường kiếm, hai đầu lông mày tràn đầy chính khí cùng tự tin, phảng phất là trời sinh nhân vật chính. Khi nhìn đến cái thân ảnh này trong ngay mắt, hoa tiên tử cái kia vừa mới khôi phục một tia huyết sắc khuôn mặt, bá một chút, lại trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thân thể của nàng bắt đầu không bị khống chế run lẩy bẩy, cặp kia vừa mới khôi phục thần thái đôi mắt, trong nháy mắt bị vô tận hoảng sợ cùng ngập trời hận ý chỗ lấp đầy. Là hắn, cái này hóa thành cho nàng đều nhận ra nam nhân, cái kia tự tay đem thế giới của nàng triệt để phá hủy nam nhân. A Giao, thanh niên mặc áo trắng kia đứng tại cách đó không xa, cái kia ôn nhuận như ngọc thanh âm mang theo một tia ấy náy cùng bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vang lên. Là ta có lỗi với ngươi, nhưng chính ma bất lưỡng lập, vì thiên hạ thương sinh, ta không có lựa chọn nào khác. Ngươi nếu có thể để xuống chấp niệm, ta nguyện ở đây cùng ngươi cùng xuống hoàng thuyền. Lời nói này nói đến tình chân ý thiết, hiên ngang lẫm liệt. Nếu là đổi lại người không biết chuyện nghe, chỉ sợ tại chỗ liền bị cảm động đến rối tinh rối mù. Nhưng nghe tại hoa tiên tử trong hai, lại so trên thế giới ác độc nhất nguyền rủa, còn muốn cho nàng cảm thấy buồn nôn. Đây chính là nàng bị vây ngàn năm, vĩnh viễn không có điểm dừng tái diễn ác độc. Mỗi một lần, nàng đều sẽ bị cái này dối trá ngôn ngữ chỗ chọc giận, sau đó như phát điên xông đi lên, sau cùng lại một lần bị cái kia thế thiên hành đạo một kiếm quan xuyên trái tim, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không giải thoát. Không, không muốn. Hoa tiên tử hàm răng cắn đến khanh khách rung động, thân thể lại giống như là bị vô hình gông xiềng cho trói buộc lại đồng dạng, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia nam nhân từng bước một chỗ hướng về chính mình đi tới. Thế mà ngay tại nàng lâm vào tuyệt vọng lúc, một cái ấm áp tay nhỏ đột nhiên nắm thật chặt nàng cái kia tay lạnh như băng. Tỷ tỷ, đừng sợ. Hà Vi Vi thanh âm thanh thúy mà kiên định tại nàng bên tai vang lên. Hà Vi Vi không hiểu cái gì chính ma đại nghĩa, cũng không hiểu cái gì thiên hạ thương sinh. Nàng chỉ thấy người nam nhân trước mắt này đem nàng mới vừa quen xinh đẹp tỷ tỷ dọa cho đến toàn thân phát run. Nàng chỉ biết là cái này nam nhân cũng là để xinh đẹp tỷ tỷ thương tâm hơn ngàn năm kẻ cầm đầu. Cái này liền đầy đủ. Hà Vi Vi bỗng nhiên đứng người lên, đem hoa tiên tử bảo hộ ở phía sau mình. Nàng nâng lên tấm kia còn mang theo nước mắt khuôn mặt nhỏ, căm tức nhìn người thanh niên áo trắng kia, cặp kia khóc đến sưng đỏ trong mắt, thiêu đốt lên lửa giận đùng đùng. Nàng không hiểu cái gì phức tạp đạo lý, nàng logic từ trước đến nay đều rất đơn giản. Ai bảo ta khóc, ta liền để người nào không có cười. Ai bảo ta bằng hữu khóc, ta liền để hắn muốn khóc cũng khóc không được. Chỉ thấy Hà Vi Vi hít sâu một hơi, dùng hết khí lực toàn thân, đối với người thanh niên áo trắng kia, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ hống. Người cái này cái cha nam, không cho phép ngươi khi dễ tỉ tỉ. Thanh niên mặc áo trắng kia, hoặc là nói, là hoa tiên tử chấp niệm biến thành huyễn tượng, tại nghe đến Hà Vi Vi tiếng giống giận này lúc, tấm kia trên mặt anh tuấn đúng là xuất hiện trong nháy mắt ngốc trệ. Đây là trăm ngàn năm qua, lần thứ nhất có người dám ở trước mặt hắn như thế kêu gào. Huyễn tượng logic là dựa vào hoa tiên tử ký ức. Trong ký ức của hắn, ngoại trừ hoa tiên tử, mảnh thế giới này không nên có cái thứ hai vật sống. Mà trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện tiểu nha đầu, triệt để làm rối loạn suy nghĩ của hắn. Ngươi là người phương nào? Áo trắng thanh niên nhíu mày, cặp kia tràn đầy chính khí đôi mắt, lần thứ nhất tìm đến phía Hà Vi Vi, trong giọng nói mang theo một tia không vui. Ta là ngươi cô nãi nãi. Hà Vi Vi cái này tiếng như cùng đất bằng một tiếng sấm sét, trực tiếp đem thanh niên mặc áo trắng kia cho nổ ngộng. Chính ma bất lưỡng lập, vì thiên hạ thương sinh. Thương sinh cái đầu của ngươi a. Hà Vi Vi căn bản không cho hắn nói hết lời cơ hội, trực tiếp thì nhảy dựng lên. Làm chuyện không đúng với người khác, còn tìm nhiều như vậy lấy cớ. Ta nhìn ngươi chính là cái ngụy quân tử. Hà Vi Vi vốn là bởi vì lao sư cùng đồng môn tử vong mà cực kỳ bi thương, hết lửa giận cùng ủy khuất không chỗ phát tiết, hiện tại cuối cùng là tìm được một cái tuyệt hảo chỗ tháo nước. Thanh niên mặc áo trắng kia miễn tượng trên mặt, cái kia phần ung dung không đội biểu lộ, rốt cục bắt đầu xuất hiện vết rách. Làm càn. Hắn giận quát một tiếng, trôi này một mực nắm tại trong tay trường kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ, phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Một đạo kiếm khí bén nhọn, đông dưng mà sinh, hướng về Hà Vi Vi liền chém tới. Cẩn thận. Hoa tiên tử thấy thế, doa đến hoa dung thất sắc, vô ý thức liền muốn đem Hà Vi Vi đẩy ra. Thế mà, Hà Vi Vi lại đứng tại chỗ, không tránh không né. Nàng cặp kia khóc đến hai mắt đỏ bừng, tại thời khắc này, đột nhiên bị toàn màu đỏ tươi thay thế. Ô a a a a. So trước đó bất kỳ lần nào đều thê thảm hơn, đều muốn điên cuồng tiếng kêu khóc, theo trong miệng của nàng bộc phát ra. Cái kia không còn là đơn thuần bi thương, mà chính là xen lẫn căm giận ngút trời, thủy thiên diệt địa hoán động. Màu đỏ tươi lĩnh vực, lấy thân thể của nàng làm trung tâm, ở vang bạo phát. Lần này, lĩnh vực bên trong, không lại chỉ có cái kia làm lòng người nát bi thương. Vô số trương vặn vẹo thống khổ khuôn mặt, tại đỏ tươi trong bối cảnh như ẩn như hiện, phát ra vô thanh rít lên. Đó là Hà Vi Vi hấp thu vô số âm sát oán khí về sau, sát ý lĩnh vực sinh ra hoàn toàn mới chất biến. Cái kia đạo kiếm khí bén nhọn, tại xông vào mảnh này tinh hồng lĩnh vực trong nháy mắt, tốc độ đông nhiên trở nên chậm, dường như lâm vào sền sệt đầm lầy. Kiếm khí phía trên bị thêm vào hạo nhiên chính khí, càng lại như là gặp khắc tinh, bị cái kia vô cùng vô tận bám nghiệm, cực nhanh ăn mòn, tan rã. Cuối cùng, tại khoảng cách Hà Vi Vi còn có nửa mét không đến địa phương, đạo kiếm khí kia liền lặng yên không một tiếng động, triệt để hóa thành hư vô. Áo trắng thanh niên triệt để ngây ngẩn cả người. Ngươi đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào? Ta là ngươi tổ tông. Chương 1104, tự tay kết thúc. Chương 1104, tự tay kết thúc. Hà Vi Vi nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Một giây sau, nàng liền xuất hiện ở áo trắng thanh niên trước mặt, cái kia dính đầy bùn đất tay nhỏ, năm ngón tay khép lại, như là sắc bén nhất tiêm đao, thẳng tắp hướng về đối phương tim, đâm tới. Áo trắng thanh niên phản ứng cũng là cực nhanh, cổ tay rung lên, trường kiếm liền hóa thành một đạo dài lụa màu bạc, ngang lúc ở trước ngực. Keng! Một tiếng chói tai sắc nhọn vang. Hà Vi Vi đầu ngón tay cùng trường kiếm kia thân kiếm nặng nề mà đụng vào nhau. Áo trắng thanh niên chỉ cảm thấy một cô âm lãnh mà sền sệt lực lượng theo thân kiếm điên cuồng mà tràn vào chính mình thể nội, để cái kia từ ý niệm tạo thành thân thể đều sinh ra một trận không thoải mái. Người muốn chết. Áo trắng thanh niên triệt để bị chọc giận, hắn không do dự nữa, kiếm chiêu đột nhiên biến đến lăng lệ. Trong lúc nhất thời, kiếm quang hắc hắc như là cuồng phong sợ vũ, đem Hà Vi Vi quanh thân yếu hại đều bao phủ. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa một cỗ trảm yêu trừ ma hạo nhiên chính khí. Thế mà Hà Vi Vi lại tại là cái kia đầy trời kiếm quang bên trong tràn trọc xê dịch, thân ảnh lơ lửng không cố định. Động tác của nàng không có kết cấu gì có thể nói, toàn bằng lấy một cỗ chiến đấu bản năng. Càng quỷ dị chính là trên người nàng cái kia mảnh tinh hồng lĩnh vực đúng là như bật sống, gắt gao dính tại áo trắng thanh niên trên thân. Mặc cho hắn như thế nào né tránh, đều không thể thoát khỏi. Tại cái kia lĩnh vực bên trong, áo trắng thanh niên chỉ cảm giác chính mình động tác càng ngày càng chậm chạp, tư duy cũng bắt đầu biến đến hỗn loạn. Mà Hà Vi Vi lại là càng đánh càng hăng, cặp kia đỏ tươi trong đôi mắt vẻ điên cuồng càng nồng đậm. Đánh chết ngươi cái này đàn ông phụ lòng, đánh chết ngươi cái này cái cha nam. Nàng một bên đánh, vừa mắng, mỗi gầm lên giận dữ đều bị khí thế của nàng cường thịnh đến đâu một phần. Núp ở phía xa Hoa Tiên Tử đã triệt để thấy choáng. Nàng tấm kia lê hoa đái vũ trên mặt viết đầy không cách nào tin. Cái kia để cho nàng sợ hãi hơn ngàn năm, mỗi một lần xuất hiện đều muốn nàng vô tình nghiền ép nam nhân. Giờ phút này lại bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu nha đầu cho đuổi theo đánh. Thanh niên mặc áo trắng kia càng đánh càng là kinh hãi. Hắn tu hành kiếm pháp đường đường chính chính, uy lực tuyệt luân, nhất là khắc chế tà ma ngoại đạo. Nhưng trước mắt này cái nữ hải, căn bản cũng không có thể sử dụng lẽ thường đến ước đoán. Khí tức trên người nàng, tà môn tới cực điểm, cái kia mảnh quỷ dị sát ý lĩnh vực, càng là không giờ khắc nào không tại ăn mòn tâm trí của hắn cùng lực lượng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm chiêu lại biến. Chỉ thấy hắn đột nhiên thoát ra lui lại, cùng Hà Vi Vi kéo dài khoảng cách, lập tức trường kiếm giơ lên đỉnh đầu. Thiên địa vô cực, cuồn cuộn một kiếm. Trong chốc lát, mảnh này u ám tinh thần thế giới bên trong, tất cả quan mang đều hướng về mũi kiếm của hắn hội tụ mà đi. Một đạo dài đến 100m, từ thuần túy hạo nhiên chính khí chỗ ngưng tụ mà thành to lớn kiếm ảnh, đống dương hiện hiện, tản mát ra tịnh hóa hết thể khủng bố uy năng. Đây là hắn tối cường một chiêu, cũng là mỗi một lần chung kết Hoa Tiên Tử cơn ác mộng một chiêu. Nhìn đến đạo này quen thuộc kiếm ảnh, xa xa Hoa Tiên Tử thân thể lại một lần nữa không bị khống chế run rẩy lên, đó là một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu, sớm đã khắc vào cốt tủy hoảng sợ. Thế mà đối mặt cái này đủ để hủy thiên diệt địa một kiếm, Hà Vi Vi trên mặt chẳng những không có nửa phần vẻ sợ hãi, cặp kia đỏ tươi trong đôi mắt ngược lại lóe ra một loại tên là vẻ hưng phấn. Nàng chẳng những không có lui lại, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy. Đến được tốt. Nàng giang hai cánh tay, phản phất muốn ôm ấp cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn kiếm ảnh. Trên người nàng cái kia mảnh tinh hồng lĩnh vực, tại thời khắc này cũng bắt đầu điên cuồng xoay tròn, tạo thành một cái to lớn huyết sắc vòng xoáy. Thanh niên mặc áo trắng kia thấy thế, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Bu xuân yêu nghiệt, dám đón đỡ ta cái này quần cuộn một kiếm, quả thực là tự tìm đường chết. Hắn không chút do dự, một kiếm chém xuống. To lớn màu vàng kim kiếm ảnh mang theo chấn áp hết thể khí thế, ầm vang rơi xuống, vô cùng tinh chuẩn, bổ trúng cái kia nhỏ bé thân ảnh. Không có kinh thiên động địa nổ tung, không có huyết nhục bay tứ tung tràn diện. Quỷ dị một màn phát sinh. Cái kia đạo ẩn hàm lấy vô thượng uy năng to lớn kiếm ảnh, tại tiếp xúc đến Hà Vi Vi cái kia huyết sắc lĩnh vực trong nháy mắt, đúng là như là châu đất xuống biển, lặng yên không một tiếng động, bị cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm cho đều nuốt vào. Liền một tia gợn sóng đều không có kích thích. Cái gì? Áo trắng thanh niên trên mặt cười lạnh, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình cùng cái kia quần quần một kiếm liên hệ, trong nháy mắt liền bị cắt đứt. Cái kia cố đủ để tịnh hóa hết thể lực lượng, cứ như vậy hư không tiêu thất. Mà thôn phệ cái kia đạo kiếm ảnh về sau, Hà Vi Vi khí tức trên thân chẳng những không có suy yếu, ngược lại lại một lần nữa tăng gọn. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đống nhiên vang vọng toàn bộ u ám thế giới, sát ý ngút trời. Áo trắng thanh niên chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh, lạnh từ đầu tới chân. Hắn muốn chạy trốn, thế mà đã chậm. Hà Vi Vi thân ảnh lại một lần nữa biến mất. Khi nàng lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới áo trắng thanh niên sau lưng. Áo trắng thanh niên trong nháy mắt thân thể cứng đờ. Phốc phốc. Áo trắng thanh niên cái kia từ ý niệm tạo thành thân thể, đống nhiên cứng đờ. Hắn chậm rãi mà cúi thấp đầu, nhìn lấy cái kia theo bộ ngực mình lộ ra, không ngừng bốc lên hắc khí ngón tay, trên mặt viết đầy không dám tin. Hắn bậy mà, bị giết chết rồi. Xa xa Hoa Tiên tử, thấy cảnh này, cặp kia đã sớm bị nước mắt mơ hồ đôi mắt, đột nhiên mở to. Trăm ngàn năm qua, nàng tha thiết ước mơ báo thù, vậy mà lấy dạng này một loại hoang đường phương thức thực hiện. Nàng xem thấy cái kia tự tay mình giết chính mình cựu địch, trên thân còn tản ra sát ý ngút trời nữ hải, lại nhìn một chút thân thể kia bắt đầu chậm rãi tiêu tán áo trắng thanh niên, chỉ cảm giác đến đầu óc của mình trống rỗng. Cũng đúng lúc này, Hà Vi Vi vừa quay đầu. Nàng cặp kia đỏ tươi đôi mắt nhìn về phía Hoa Tiên tử, trên mặt cái kia cố sát ý điên cuồng trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một vẻ kiên định. Tỷ tỷ, ngươi cái kia tự tay kết thúc đây hết thảy. Giết hắn. Hoa Tiên tử ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy, trong lúc nhất thời suy nghĩ muôn vàn, không đành lòng nhìn một chút phía trước thân thể kia đang không ngừng biến đến trong suốt, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng cùng thống khổ nam nhân. Ngàn năm đoán, ngàn năm hận, ngàn năm đau. Tại thời khắc này, dường như tìm được một cái phát tiết cửa ra vào. Đúng vậy a, tới phi ta. Cái này ác ngộng, nên do ta tự tay đến chung kết. Một cỗ trước nay chưa có dũng khí, theo nàng viên kia sớm đã khô tâm muốn chết cơ sở, chậm rãi dâng lên. A. Một tiếng tràn đầy vô tận bi vẫn cùng quyết tuyệt rít lên, theo trong miệng của nàng bộc phát ra. Theo nàng cái này một tiếng rít, toàn bộ tâm thoái hoa điêu lĩnh vực cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Trên mặt đất, những cái kia từ nàng tự tay mai táng, tượng trưng cho nàng chết đi tình yêu vô số khô héo bông hoa, tại thời khắc này, đúng là phá đất mà lên. Bọn chúng không còn là khô héo, mà chính là tỏa ra lấy một loại yêu dị, huyết hồng sắc quang mang. Một đóa, hai đóa, ngàn đóa, vạn đóa. Thoáng qua ở giữa, mảnh này tĩnh mịch phế tích, liền hóa thành một mảnh vô biên vô tận, huyết sắc hoa hải. Mỗi một đóa hoa đều tản ra nồng đậm đến tan không ra hoán độc cùng sắc cơ. Đi. Chương 1105, thuế biến chương 1105, thuế biến Hoa Tiên tử rũi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, xa xa địa chỉ hướng cái kia sắp tiêu tán áo trắng thanh niên. Trong chốc lát, toàn bộ huyết sắc hoa hải đều như là sống lại. Vô số cây mang theo gai ngược huyết sắc dây leo, như là mũi tên, phô thiên cái địa, hướng về thanh niên mặc áo trắng kia bao phủ mà đi. Thanh niên mặc áo trắng kia, nay đã bị Hà Vi Vi trọng thương, ý niệm chi thể gần như sụp đổ. Giờ phút này đối mặt cái này từ Hoa Tiên tử ngàn năm đoán niệm biến thành công kích, càng là không có chút nào sức chống cự. Phốc, phốc, phốc. Chỉ là trong nháy mắt, hắn thân thể liền bị cái kia ngàn vạn huyết sắc dây leo cho xuyên thủng đến thủng trăm ngàn lỗ. A Dao, ngươi. Cái kia hư miễn trên mặt lộ ra sau cùng không cam lòng cùng chấn kinh, lập tức toàn bộ thân thể liền ẩm vàng pha toái, hóa thành đầy trời điểm sáng, bị cái kia mảnh huyết sắc hoa hải cho tham lam thôn vệ hầu như không còn. Theo huyễn tượng triệt để phá diệt, mảnh này từ chấp niệm chỗ cấu trúc tinh thần thế giới cũng rốt cục đi đến cuối con đường. Bầu trời bắt đầu nứt toát, đại địa bắt đầu sụp đổ, toàn bộ thế giới đều đang bay nhanh tan rã. Hoa Tiên tử đứng ở mảnh này huyết sắc hoa hải bên trong, cảm thụ được thế giới sụp đổ, trên mặt cũng lộ ra một vẻ như chút được gánh nặng giải thoát đủ cười. Nàng xoay người, nhìn hướng Hà Vi Vi, cặp kia mỹ lệ trong đôi mắt tràn đầy vô tận cảm kích. Ta ơn ngươi. Thân thể của nàng cũng bắt đầu biến đến trong suốt, hóa thành một chút hình quang, dung nhập cái này sắp sụp đổ thế giới. Hà Vi Vi nhìn lấy nàng, lại là gấp. Tỷ tỷ, ngươi đi đâu vậy a? Ta cái kia rời đi. Vùng lĩnh vực này vốn là ta đoán niệm biến thành, bây giờ đoán niệm đã giải, nó tự nhiên cũng muốn tiêu tán. Mà ta cũng đem cùng nó cùng nhau hóa thành thuần túy nhất năng lượng. Ngươi hấp thu nó, mang theo phần của ta, thật tốt sống sót. Đi xem một chút bên ngoài những cái kia. Không có trong thế giới của hắn, bông hoa đến cùng mở có bao nhiêu mỹ. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Hoa Tiên tử thân ảnh, tính cả cái kia vô biên vô tận huyết sắc hoa hải, triệt để hóa thành một cỗ rồi rào tới cực điểm, tinh thuần vô cùng năng lượng hồng lưu. Một giây sau, cỗ năng lượng kia hồng lưu, tựa như cùng tìm được kết cục đồng dạng, đều tràn vào Hà Vi Vi thể nội. Âm sát thành tây thành, hung trong nhà. Vốn chỉ là bao phủ tại Hà Vi Vi quanh thân cái kia cỗ bi thương lực trường, nương theo lấy cỗ năng lượng kia tràn vào, triệt để không kiểm soát. Vô hình bi thương, hóa thành hữu hình phong bạo, lấy một loại bẻ gãy nghiền nát tư thái, điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Ta dựa vào, lại tới. Tôn Kiền hú lên quái dị, lôi kéo Lý Thắng lại lần nữa nhanh lùi lại, nhưng dù cho như thế, cái kia cố nồng đậm đến cực hạn bi thương khí tức, vẫn như cũ chỗ nào cũng có ăn mòn tinh thần của bọn hắn. Tào Hán Vũ thúc dục Phật quang, màu vàng kim gợn sóng khuyết tán ra tới. Cái kia cố bi thương quá thuần túy, trong đó thậm chí còn kèm theo một tia giải thoát sau thoải mái, cái này khiến Tào Hán Vũ Phật Quang đều có chút khó có thể phân biệt, không cách nào đem làm thuần túy tha thứ đến tỉnh hóa. Sau đó, vô cùng kỳ dị một màn xuất hiện. Ô ba, Lý Thắng đệ nhất cái không kèm được, hắn đặt mông ngồi dưới đất, đem bắp đùi đập đến rung động đùng đùng, khóc đến như cái 300 cân hải tử. Ta không phải người a, ta thật xin lỗi sư phụ a. Năm đó ta vụng trộm đem hắn yêu mến nhất cái kia buồn hoa lan cầm lấy đi luyện đan, lại tìm người làm một đóa thiết lan hoa cho đủ số. Hắn thẳng đến trước khi chết đều còn tưởng rằng là chính mình dưỡng thật tốt, cái kia hoa mới một mực bất bại a. Lý Thắng khóc đến nước mắt nước mũi chảy ngang, đem chính mình chôn giấu đáy lòng nhiều năm đen lịch sử, triệt để đồng dạng, tất cả đều cho run lên đi ra. Bên cạnh Tôn Kiền, tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ta đáng chết a. Hắn đấm ngực dậm chân, thanh âm bi thương. Nhớ năm đó, giáo chủ lão nhân ra người bế quan, để cho ta thay bảo quản sủng vật của hắn. Cái kia ngàn năm huyết cát mô, ta nhất thời thèm ăn, thì vụng trộm tách ra nó một cái chân, cầm lấy đi xuyến nổi lầu a. Ta cùng giáo chủ nói, là cái kia con cóc chính mình luyện công tẩu hỏa nhập ma, mới gãy chân. Giáo chủ lão nhân ra người không những không có hoài nghi, còn khen ta quan sát nhập vi, thưởng ta một bản ma công bí tịch a. Ta không phải thứ tốt a. Ta thẹn với giáo chủ tín nhiệm. Tào Hán Vũ dở khóc dở cười, đội vàng mang theo hai người rời đi nhà có ma. Cái này vừa ra đi, Lý Thắng cùng Tôn Kiền thân thể đồng thời cứng đờ, trên mặt bi thương trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô biên hoảng sợ cùng mờ mịt. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn đến đối phương trên mặt cái kia còn chưa khô thấu vệt nước mắt. Trong không khí tràn ngập một cô yên tĩnh như chết, cùng cực hạn xấu hổ. Bọn hắn vừa mới đều nói thứ gì? Sắc mặt hai người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, theo trắng bệnh biến thành đỏ lên, lại từ đỏ lên biến thành tái nhợt. Tào Hán Vũ thì là nhìn hướng nhà có ma chỗ sâu, nhịn không được khỏe miệng một phát. Nhìn lục tỷ điệu bộ này, chỉ sợ không bao lâu thì có thể thuận lợi tấn thăng võ hoàng chi cảnh. Ta cũng phải nắm chắc. Chỉ trước mắt lại là nửa năm quang cảnh lặng yên mà qua. Trong nửa năm này, âm sát thành nam thành bố cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói trước đó Tào Hán Vũ cùng Tôn Kiền tổ hợp là xe đuổi đất thức thanh lý âm sát, như vậy hiện tại Tào Hán Vũ một người cũng là một trận hành tẩu tịnh hóa phong bạo. Theo hắn thắp sáng xá lợi tử càng ngày càng nhiều, bây giờ hắn đan điển khí hải bên trong đã có trọn vẹn 18 viên xá lợi tử, tỏa ra lấy sáng chói chói mắt màu vàng kim quang mang, tại thể nội tạo thành một mảnh mênh mông Phật quốc hình thức ban đầu. Cả người hắn cũng phát sinh thủy biến. Cái kia cố Phật tính, không còn là cần tận lực thôi động thì mới sẽ hiện lộ, mà chính là triệt để dung nhập hắn cốt thủy, nhất cử nhất động của hắn, mỗi tiếng nói cử động, đều mang một loại thiên nhiên thiện ý. Hắn đi tại Nam Thành cái kia rách nát trên đường phố, thậm chí không cần tụng niệm kinh văn gì, âm khí cùng oán niệm thậm chí sẽ tự động tan rã. Hắn thuận miệng nói một câu, cho dù là hỏi Tôn Kiền một câu, thanh âm kia bên trong ẩn chứa bình thản lực lượng, cũng có thể làm cho 100 m nội ẩn dấu sơ cấp tâm sát tâm thần động dao động tự mình tiêu tán. Mà Tôn Kiền tình cảnh cũng biến thành càng khó khăn cùng buồn cười. Lúc đầu hắn chỉ cần kẹt tại 100 m có hơn, về sau hắn đến thối lui đến 200 m, cho tới bây giờ hắn cảm giác mình coi như ngăn cách ba đầu đường phố cũng có thể cảm giác được cái kia cố vô cùng bất nhập bình thản chi lực. Hắn hiện tại mỗi ngày lớn nhất bài tập đã không phải là đối phó âm sát, mà chính là liệu mạng áp chế sâu trong nội tâm mình cái kia cố muốn bỏ xuống đồ đao uy ý ngã phần xúc động. Hắn có đến vài lần trong giấc mộng đều mơ tới chính mình cạo sạch đầu, mặc lấy một thân tăng bảo, đi theo Tào Hán Vũ sau lưng, chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy từ bi nhớ ký A Di Đà Phật. Mỗi lần bừng tỉnh, hắn đều là một thân mồ hôi lạnh, sau đó tranh thủ thời gian lật ra bản thân chân tàng ma giáo cấm điện, coi trọng vài đoạn huyết tinh tàn nhẫn miêu tả, mới có thể miễn cưỡng ổn định lại đạo tâm của mình. Thật là đáng sợ. Tiểu tử này Phật quang so ma giáo đoạt hồn đại pháp còn muốn bá đạo. Chương 1106, khổ cực phí chương 1106, khổ cực phí. Một ngày này, Tào Hán Vũ khoanh chân ngồi tại Tôn Kiền gian kia rách nát trong phòng nhỏ. Quanh thân một cách tự nhiên tiêu tán ra bình cùng khí tức, cũng đủ để cho phương viên mấy trăm mét bên trong thanh tịnh an lành. Tôn Kiền cách hắn xa xa, trốn ở góc đường, dựa vào trở về chỗ cũ chính mình năm đó ở ma giáo làm qua những cái kia huyết tinh hoạt động, mới có thể miễn cưỡng chống cự ở cố này muốn quy y xuất ra xúc động. Cái này thiên, Tào Hán Vũ cuối cùng từ trong nhập định mở mắt ra. Hắn cảm thụ được thể nội cái kia 18 viên đã triệt để vững chắc, đồng thời ẩn ẩn cấu thành một mảnh Phật quốc hình thức ban đầu xá lợi tử, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Thoải mái là thoải mái, nhưng hắn luôn cảm thấy còn kém một chút cái gì. Cái này đi ra phòng nhỏ, thật xa nhìn thấy Tôn Kiền, Tào Hán Vũ bận bịu vừa đi vừa hỏi: "Ra ra, cái này năm đầu đường phố có phải hay không không có âm sát rồi?" Tôn Kiền mí mắt nhảy một cái, tranh thủ thời gian về sau rời hai bước, kéo ra khoảng cách an toàn: "Không có, đều bị ngươi cho thanh." "Vậy không được a, ta cảm giác ta còn có thể lại siêu độ cái 180 con." Tào Hán Vũ đếm trên đầu ngón tay, vẻ mặt thành thật tính toán. Tôn Kiền nghe được tâm lý hoảng sợ: "Còn 180 chỉ, lại để cho ngươi như thế siêu độ đi xuống, cái này âm sát thành sợ không phải muốn đổi tên gọi Cực Lạc Tịnh Thổ." "Muốn không? Ra ra ngươi dẫn ta đi cái khác đã canh nhân địa giới đi loanh quanh." Tôn Kiền đột nhiên khẽ giật mình, nhất thời hai mắt tỏa sáng. "Đúng a, hắn cái này mấy con phố là không có âm sát, có thể địa phương khác có a. Những cái kia lão hỏa kế nhóm, cái nào không phải là bị khốn tại địa phương quỷ quái này mấy trăm năm, nằm mộng cũng nhớ hết hạn tù phong thích. Chính mình trông coi như thế một tòa sẽ bước đi Kim Sơn, không, là số phận, làm sao lại không nghĩ lấy đi mở mang một chút nghiệp vụ đâu. Đây tuyệt đối là cái vô cùng lớn cơ hội buôn bán. Hán Vũ a, chuyện này đâu, không phải ra ra không giúp ngươi. Cái này đã canh nhân ở giữa đều có địa bàn của mình, tùy tiện đi qua, đó là phá hư quý củ. Ngươi trước ở chỗ này hơi lợi một lát, ra ra ta đi giúp ngươi thăm dò đường, cùng cái khác lao hỏa kế thương lượng một chút, xem bọn hắn có nguyện ý hay không cho ngươi đi qua giúp đỡ chút. Tào Hán Vũ nghe xong, nhất thời lại hỉ. Được rồi, vậy làm phiền ra ra. Không làm phiền, không làm phiền. Tôn Kiền khoát tay áo, xoay người rời đi, bước chân kia nhẹ nhàng đến độ không giống như là cái mấy trăm tuổi lão đầu. Hắn tâm lý tính toán nhỏ nhặt đánh cho đùng đùng không dứt vang. Cái này mua bán muốn là làm thành, chính mình không chỉ có thể sớm thoát ly khổ hại, nói không chừng còn có thể hung hăng kiếm được tiền một số lớn. Hắn hừ phát không biết tên tiểu khúc, bảy lần quạt tám lần rẽ, rất nhanh liền ra chính mình địa giới, đi tới một chỗ chỗ ngoặt. Vừa mới tới gần, một cỗ nồng đậm âm sát chi khí liền đập vào mặt, nương theo lấy từng trận kịch liệt năng lượng ba động. Tôn Kiền thăm dò xem xét, chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô, mãn kiểm cầu nhiêm trắng hán, chính khua tay một thanh cánh cửa giống như khoát kiếm, cùng một cái toàn thân mọc đầy nhãn cầu cự đại đục cầu quái vật, đánh đuôi. Cái kia trắng hán chính là cái này khu vực đả canh nhân, Trương Hổ. Tự nhiên cũng là ma giáo bên trong người, một tay cuồng phong kiếm pháp, bá đạo vô cùng. Giờ phút này, Trương Hổ hiển nhiên là đã rơi vào hạ phòng, cái kia quả cầu thị tâm sắt trên thân vô số nhãn cầu, không ngừng bắn ra quỷ dị ánh sáng xám, làm cho hắn chỉ có thể chật vật đón đỡ, trên thân đã thêm mấy đạo vết thương sâu tới xương. Tôn Kiền con ngươi đảo một vòng, không có lập tức đi lên hỗ trợ. Hắn phải đợi một cái thời cơ tốt nhất, một cái có thể để trợ giúp của mình lộ ra đáng giá thiên kim thời cơ. Hắn lặng lẽ trốn ở góc rẽ, kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cục, cái kia quả cầu thị tâm sắt bắt lấy một cái cơ hội, mấy chục đạo ánh sáng xám đồng thời bạo phát, trong nháy mắt đánh tan Trương Hổ kiếm thế, trong đó một đạo ánh sáng xám càng là trực tiếp xuyên thủng xương bả vai của hắn. Giống. Trương Hổ kêu đau một tiếng, quỳ một chân trên đất, mắt thấy cái kia quả cầu thị tâm sắt liền muốn nhào lên đem hắn thôn vệ. Ngay tại lúc này, Tôn Kiền trong mắt tinh quang nhất hiểm, lập tức truyền âm nhập mật. Trương lão đệ, ta thương lượng với ngươi chuyện này. Nghe được Tôn Kiền thanh âm, ngay tại sống chết trước mắt Trương Hổ kém chút không có một miệng lao huyết phun ra ngoài. Thương lượng cái đầu con mẹ mày, còn không mau động thủ. Trương Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng sau cùng một hơi, đem khoát kiếm hung hăng cắm vào mặt đất, một đạo ý tưởng vụt lên từ mặt đất, miễn cưỡng chặn cái kia quả cầu thị tâm sát chí mạng bổ nhào về phía trước. Tôn Kiền cười hắc hắc, cũng không nhìn nữa kịch. Hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Trương Hổ bên người, một đôi bàn tay gầy đổ phía trên, huyết quang đại thịnh. Mấy đạo đỏ thẫm như máu trường ấn, đổ ập xuống hướng lấy cái kia quả cầu thị tâm sát đánh ra. Có Tôn Kiền gia nhập, bản cố gắng hết sức Trương Hổ cuối cùng là chậm qua thở ra một hơi. Hai người liên thủ, phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng là đem cái này có thể so với thiên võ hoàng âm sát cho mài chết rồi. Trương Hổ chống quát kiếm, từng ngụm thở hổn hển, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh khí tức bình ổn Tôn Kiền, tức giận mở miệng. Người cái lao giả kia, tìm ta chỗ này tới làm gì? Nói đi, mới vừa nói phải thương lượng chuyện gì? Tôn Kiền chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến Trương Hổ trước mặt, trên mặt mang một bộ thần bí khó lường nụ cười. Trương lão đệ, ngươi thật có phúc. Trương Hổ sững sờ, một mặt mạc danh kỳ diệu. Có phúc? Ta hắn nương vừa kém chút gặp Diêm Vương, có cái gì phúc? Ngươi muốn không muốn? Thu hoạch được tự do. Tôn Kiền thấp giọng, mỗi chữ mỗi câu phun ra câu nói này. Trương Hổ tấm kia thu kịch trên mặt, thần sắc trong nháy mắt biến đến cổ quái. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tôn Kiền, giống như là đang nhìn một người điên. Lão Tôn, ngươi có phải hay không bị âm rất đánh choáng váng? Có lời nói cứ việc nói thẳng, đừng tại đây nhi cùng ta quanh co lòng vòng. Nói thật với ngươi đi. Tôn Kiền cũng không lại thừa nước đục thả câu. Hắn thẳng sống lưng, mang trên mặt mấy phân đắc ý, ta cái kia năm đầu đường phố âm sát đã toàn bộ bị trống rỗng. Tiếp qua chút thời gian, chờ Chu phán quan bên kia kiểm tra đối chiếu sự thật hoàn tất, ta liền muốn hết hạn tù phong thích, giành lấy tự do. Lời này vừa nói ra, Trương Hổ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức buộc phát ra một trận cười vang. Ha 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 ha. Lão Tôn, ngươi cái này ra châu thổi đến cũng quá bất hợp lý. Trống rỗng rồi, chỉ bằng ngươi. Ngươi làm cái này âm sát là trong đất rau cải trắng, nói rút thì rút. Tôn Kiền cũng không tức giận, chỉ là cười hắc hắc. Ngươi không tin? Ngươi nếu là không tin, tự mình cùng ta qua đi một chuyến, chẳng phải cái gì đều hiểu rồi. Nhìn lấy Tôn Kiền cái kia không giống giả mạo biểu lộ, Trương Hổ trong lòng trào phúng, cũng dần dần bị một tia lo nghĩ thay thế. Hắn do dự một lát, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Tốt. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi trong hổ lô muốn làm cái gì. Sau đó, Trương Hổ liền đi theo Tôn Kiền, một đường hướng về Nam Thành địa giới đi đến. Càng đến gần, trên mặt hắn biểu lộ thì càng kinh nghi bất định. Quá sạch sẽ. Nơi này sạch sẽ có chút quá phân. Làm hắn chân chính bước vào Tôn Kiền cái kia năm đầu đường phố địa giới lúc, cả người đều cứng ngay tại chỗ. Đừng nói âm sát, hắn thậm chí ngay cả một tia âm sát hoạt động qua khí tức đều không phát hiện được. Trong không khí tràn ngập là một loại để hắn cái này ma giáo bên trong người cảm thấy cực độ không thoải mái, an lành cùng an bình. Cái này, đây là cái gì tình huống? Trương Hổ nhãn cầu trừng đến căng tròn, trên mặt viết đầy không dám tin. Hiện tại tin. Tôn Kiền trên mặt ý cười càng đậm. Hắn tiến đến Trương Hổ bên người, hạ giọng nói, nhìn tại huynh đệ chúng ta một trận phân thượng, ta có thể giúp ngươi thỉnh một vị đại năng tới, giúp ngươi đem cái này Bắc Ba đường phố cũng thanh lý đến sạch sẽ, trả lại ngươi một cái tự do thân. Bất quá nha, cái kia bị đại năng xuất thủ, là muốn thu chút khổ cực phí. Chương 1107, cái này liền không có. Chương 1107, cái này liền không có. Trương Hổ toàn thân chấn động, lập tức cảnh giác. Thu bao nhiêu? Tôn Kiền vươn một ngón tay. Không nhiều, 100 viên thiên nguyên đan. Ngoa tạo. Trương Hổ nhãn cầu trong nháy mắt thì đỏ lên, một thanh nắm chặt Tôn Kiền cổ áo. Ngươi hắn mụ tại sao không đi đoạt ta? 100 viên thiên nguyên đan. Ngươi cho ta là thiên nguyên lão tổ con riêng sao? ta từ đâu tới nhiều như vậy? Thiên Nguyên Đan, đây chính là ma giáo luyện đan tông sư Thiên Nguyên lão tổ tự tay luyện chế cực phẩm đan dược, mỗi một viên đều ẩn chứa năng lượng bằng bạc, giá trị liên thành. Mà Trương Hổ hoàn toàn cũng là Thiên Nguyên lão tổ môn hạ trưởng lão, Tôn Kiền cảm thấy cái này ra hỏa khẳng định tư tàng không ít Thiên Nguyên đan. Giá tiền thì bày ở chỗ này, ngươi muốn hay không? Tôn Kiền đẩy ra hắn, cả sửa lại một chút cổ áo của mình, làm bộ muốn đi. Ngươi nếu là không vui lòng, quên đi, ta đi tìm những người khác nói, ta muốn những người khác hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Chờ một chút. Trương Hổ gặp Tôn Kiền thật muốn đi, nhất thời gấp, hắn chần chờ rất lâu, cuối cùng vẫn cắn răng. Ta thật không có nhiều ngày như vậy nguyên đan. Tôn Kiền xoay người, một bộ ta suy nghĩ cho ngươi biểu lộ. Những đan dược khác cũng được, chất lượng không đủ, số lượng đến tiếp cận nhà. Ta có thể nói cho ngươi, đây là nhìn tại chúng ta giao tình phân thượng đưa cho ngươi nội bộ giá, cái kia vị đại năng vốn là muốn càng nhiều, là ta nói hết lời, mới đem giá tiền cho nói tiếp. Trương Hổ trên mặt lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên là tại làm lấy kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Nửa ngày, hắn mới mở miệng. Ta phải trước giao tiền đặt cọc, vạn nhất ngươi là gạt ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Được. Tôn Kiền một lời đáp ứng. Trước giao 10 viên thiên nguyên đan, còn lại chờ ngươi cái này ba đường phố thanh lý xong, lại cùng nhau thanh toán tiền. Tốt. Ngươi chờ. Trương Hổ dậm chân một cái, quay người liền hướng về chỗ ở của mình phóng đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi mà quay lại, đem một cái trang lấy 10 viên đan dược bình ngọc, bất đắc dĩ giao cho Tôn Kiền trong tay. Tôn Kiền tiếp nhận bình ngọc, hài lòng gật gật đầu. Chờ lấy, ta cái này đi cho ngươi đem đại năng thỉnh qua đến. Tôn Kiền mang theo đan dược bình ngọc rất mau trở lại đến Nam Thành cái gian phòng kia phá úp. Chỉ là vừa nhìn thấy Tào Hán Vũ gương mặt kia, Tôn Kiền tiểu hữu điểm tâm hư. Chính mình làm như thế, có phải hay không có chút quá không tử tế rồi? Nhưng nghĩ lại, chính mình đây chính là đang vì hắn tìm kiếm lịch luyện cơ hội, thu chút tiền hoa hồng, hợp tình hợp lý. Nghĩ như vậy, Tôn Kiền trong lòng nhất thời thì thoải mái nhiều. Hắn háng giọng một cái, đi đến Tào Hán Vũ trước mặt. Hán Vũ a, sự tình đã thương lượng xong. Bắc Thành vị kia Trương gia gia, vừa nghe nói ngươi muốn đi qua hỗ trợ, sướng đến phát rồi, nhất định phải cho ngươi chút thiên nguyên đan làm thủ lao. Cái kia người thịnh tình không thể chối từ, ta trước hết thay ngươi đáp ứng. Tào Hán Vũ nghe xong có đan dược cầm, mắt sáng rực lên. Bao nhiêu viên a? Tôn Kiền nhãn cầu đi lòng vòng, vươn tám ngón tay. Trước cho 8 viên, xem như đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Hắn nói, liền từ trong ngực cái kia bình ngọc bên trong, đổ ra 8 lớn chừng bằng trái long nhãn, toàn thân đỏ thẫm, tản ra năng lượng kinh người ba động đang dược. Tào Hán Vũ cũng không khách khí, đưa tay cầm 2 viên, nhét vào trong lồng ngực của mình. Đủ rồi đủ. Sau đó, hắn vừa chỉ Tôn Kiền trong tay đan dược. Ra ra, ngươi lấy thêm 2 viên, quay đầu cho ta Lục tỷ đưa qua, nàng đằng sau cần phải cần dùng đến. Còn lại thì tất cả thuộc về ngươi, trong khoảng thời gian này cũng vất vả ngươi. Tôn Kiền nhìn lấy trong lòng bàn tay còn lại 4 cái thiên nguyên đan, nhìn lại Tào Hán Vũ bộ kia đương nhiên biểu lộ, trong lúc nhất thời lại là có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có chút ấy nấy, nhưng không nhiều. Dù sao hắn lại không ăn bao nhiêu tiền hoa hồng. Tôn Kiền cất kỹ đan dược, dẫn Tào Hán Vũ liền hướng về Trương Hổ địa giới đi đến. Không bao lâu, chính đang nóng nảy chờ đợi Trương Hổ, liền nhìn đến Tôn Kiền thật xa dẫn một thiếu niên chậm rãi đi tới. Cái kia trên người thiếu niên cố này bình thản yên tĩnh khí tức, để hắn cái này ma giáo võ hoàng cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Nhất là vậy đi bộ tư thế, không nhanh không chậm, một bước một cái dấu chân, thật có loại muốn đi Tây Thiên lấy kinh phái đoàn. Đây chính là Tôn Kiền nói đại năng. Chờ Tôn Kiền đi vào trước mặt, Trương Hổ mi đầu trong nháy mắt thì vận thành một cái vấn đề. Tôn Kiền, ngươi hắn nương không phải đang đùa ta đi? Cứ như vậy cái tiểu hòa thượng, ta coi là thực lực mạnh cỡ nào, bất quá thì võ vương cảnh giới a. Tuy nhiên có thể cảm giác được thiếu niên này là Phật môn bên trong người, mà lại cảnh giới không tính kém, có thể bộ dáng này, thấy thế nào đều không giống như là cái có thể quét ngang một con đường âm sát mạnh nhân a. Ngươi biết cái gì? Phật môn chuyên khắc cấm sát, mà bây giờ hướng ngươi đi tới đây chính là Phật tổ. Hơ ha ha. Tôn Kiền đội vàng nói, ít nói chuyện, tính mắt thấy là được. Để tao tiểu hữu chính mình thu thập là được, người khác đi theo mù lẫn bảo, coi chừng bị hắn cho cùng một chỗ độ hóa. Trương Hổ nửa tin nửa ngờ lui qua một bên. Ngươi có thể chớ coi thường vị này Tào Tiểu Hữu. Tôn Kiền một mặt thần bí tiến đến hắn bên hai. Ngươi lại để mở, để Tào Tiểu Hữu cho ngươi mở mở mắt. Tào Hán Vũ lại đã hoàn toàn bị trước mắt tòa kia tản ra ngút trời oán khí nhà có ma hấp dẫn. Thật là nồng nặc năng lượng. Hắn không nói hai lời, trực tiếp liền cất bước đi vào. Vừa một bước vào đình viện, một cỗ âm phong liền nhào tới trước mặt, một cái tóc thai bù xù, đầu lưỡi kéo tới ở ngực nữ quỷ âm sát, rít lên lấy theo trên xà nhà phốc xuống dưới. Thế mà Tào Hán Vũ đối cái kia từ trên trời giáng xuống chí mạng uy hiếp, lại dường như nhìn như không thấy. Hắn cước bộ không có mảy may dừng lại, vẫn như cũ duy trì loại kia đặc biệt, dường như đo đạc lấy đại địa trầm ổn tiết tấu, từng bước một tiến về phía trước. Cái kia tóc thai bù xù nữ quỷ âm sát, mang theo chói thai rít lên cùng đủ để đóng băng cốt tủy âm phong, đã phốc đến mặt của hắn trước đó. Dây đặc móng tay, cách hắn non miệng cái cổ, đã không đủ ba tấc. Thì ở trong nháy mắt này, một tầng màu vàng kim nhàn nhạt phật quang, như là sóng nước, tự Tào Hán Vũ bên ngoài thân, nhẹ nhàng vô cùng nhộn nhạo lên. Cái kia gợn sóng là như thế ôn hòa, thậm chí mang theo một tia ấm áp, dường như mới lên mặt trời. Xuy, một tiếng cực kỳ nhỏ, như là lăn dầu tung tóe nhập nước trong nhẹ vang lên. Cái kia hung hãn tuyệt luân, hoán khí trùng thiên nữ quỷ âm sát, tại chạm đến cái kia vòng màu vàng kim gợn sóng trong nháy mắt, toàn bộ thân thể liền đột nhiên cứng đờ. Nó cái kia dương nhanh múa vút giữ tợn biểu lộ, ngưng kết trên mặt, liền hô một tiếng rú thảm đều không thể phát ra. Ngay sau đó, nó cái kia từ hoán khí tạo thành thân thể, tựa như cùng bị đầu nhập lò luyện băng tuyết, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, bắt đầu xì xì rung động tăng dã, phân giải. Màu đen đoán khí bị bốc hơi, hóa thành từng sợi tinh khiết khói xanh, lượn lờ dâng lên, cuối cùng triệt để tiêu tán tại trong không khí. Trước một giây còn hung thần ác sát, một giây sau, liền đã là thần hồn câu diệt, liền một tia dấu vết cũng không từng lưu lại. Đứng tại cửa ra vào trước hổ, cái kia nắm chặt quát kiếm, chuẩn bị tùy thời xông đi vào cứu viện cứ như vậy cứng đờ treo ở giữa không trung. Mắt hổ cơ hồ muốn theo trong hốc mắt lồi ra tới. Ngoa tạo, cái này liền không có. Chương 1108, luận đạo. Chương 1108, luận đạo. Chương hổ hầu kết trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái, phát ra một tiếng khô khốc nuốt âm thanh. Hắn thậm chí không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Không có kinh thiên động địa năng lượng va chạm, không có hoa lệ lóa mắt chiêu thức quyết đấu. Thiếu niên kia cũng chỉ là thả ra điểm kim ánh sáng, phổ phổ thông thông đi lên phía trước lấy. Sau đó, cái kia đủ để cho hắn toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng ứng phó nữ quỷ âm sát, liền không có. Bước hơi, liền thứ cặn bã đều không còn lại. Quá trình này, bình tĩnh đến tựa như là đi trên đường, thuận chân giết chết một con kiến. Tôn Kiền liếc hắn liếc một chút, khoe miệng mặt kia tươi cười đắc ý càng rõ ràng. Thế nào, Trương lão đệ? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Trương Hổ ra mặt hung hăng co quắp một chút, hắn không để ý đến Tôn Kiền khoe khoang, mà chính là đem toàn bộ chú ý lực đều tập trung vào cái kia tiếp tục hướng nhà có ma chỗ sâu đi đến thiếu niên trên bóng lưng. Tấm lưng kia xem ra vẫn như cũ đơn bạc, có thể trong mắt hắn lại dường như bao phủ lên một tầng thần thánh mà không có thể phỏng đoán quan hoàn. Cái này hắn mụ là võ vương cảnh giới có thể làm ra sự tình, liền xem như chuyên tu giam tà công pháp Phật môn võ hoàng cũng không thể nào làm được như thế mây trôi nước chảy đi. Tào Hán Vũ cũng không có quản sau lưng cái kia hai cái lao đầu đang suy nghĩ gì, hắn hiện tại cảm giác cực kỳ thoải mái. Vừa mới cái kia âm sát biến thành tinh thuần năng lượng, tuy nhiên không nhiều, nhưng dung nhập thể nội về sau, để hắn đan điền khí hải bên trong một cái xá lợi tử lại sáng mấy phân. Thịt mỗi cũng là thịt ta. Tào Hán Vũ rất nhanh liền theo trong trạch tử đi ra. Tôn Kiền thấy thế, tranh thủ thời gian dắt lấy Trương Hổ liền hướng nơi xa đi. Trương Hổ cánh tay bị lôi kéo đau nhức, trong thoáng chốc đã là bị Tôn Kiền kéo ra khỏi xa vài trăm thước, lấy lại tinh thần vội la lên: ngươi làm gì à? Tôn Kiền bận bịu truyền thanh nói: Trương lão đệ, đừng áp sát quá gần, khoảng cách này không sai biệt lắm. Tào tiểu hữu cái này Phật quang uy năng phi thường của bố, ngươi cách rất gần đều sẽ bị theo một khối độ hóa. Trương Hổ nghe xong, thần sắc biến đến càng thêm cổ quái. Thật hay giả? Cái kia Phật quang sát thực lợi hại, bất quá rõ ràng đối với âm sát có hiệu quả a, làm sao có thể liền người đều sẽ chịu ảnh hưởng? Ngươi nếu không tin chính mình phía trên đi thử xem. Em. Được rồi. Trương Hổ do dự một chút, vẫn là quyết định ngại quên. Lúc này thời điểm chỉ thấy Tào Hán Vũ đã hướng về cái khác nhà có ma đi. Trương Hổ thấy thế vội vàng nhắc nhở: Tào tiểu hữu, cái kia nhà có ma cũng không bình thường. Lúc trước thế nhưng là một vị đế quân đại năng, ngươi cũng phải cẩn thận. Ngươi có thể ngàn vạn lần đừng cùng hắn luận đạo a. Tào Hán Vũ vừa nghiêng đầu hướng về phía Trương Hổ lộ ra bình hòa nụ cười. Đúng, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Trương Hổ lạnh không linh đinh sợ run cả người, chỉ cảm thấy tâm tình đều lập tức bình hòa một chút, lấy lại tinh thần đột nhiên bừng tỉnh, một mặt không dám tin nhìn phía Tôn Kiền, cái này cái gì tình huống? Một bên Tôn Kiền đã sớm xe nhẹ đường quen quay đầu sang chỗ khác, không có nhìn thẳng Tào Hán Vũ, thấp giọng nói: ta không đều nói à? Hắn liền người đều sẽ độ hóa. Ngươi tận lực thiếu nhìn hắn. Đã thấy Tào Hán Vũ đã hướng về oán khí nồng nặc nhất nhà chính đi đến. Vừa đi đến cửa miệng, một cô so trước đó cái kia âm sắc nồng nặc không chỉ gấp 10 lần oán khí, tựa như cùng ngưng kết mực nước đồng dạng, theo trong khe cửa thẩm thấu ra ngoài. Nương theo mà đến, còn có từng đợt như có như không, tiếng đọc sách. Ngươi hiểu ta, vị ta tâm lo, không người hiểu ta, vị ta cầu gì hơn. Du du thương thiên, này người nào quá hay. Thanh âm kia, tràn đầy thư quyền khí, lại dẫn một cỗ thâm nhập cốt tủy cố chấp cùng điên cuồng. Tào Hán Vũ trên mặt thư giãn thích ý, chậm rãi thu liễm. Hắn dừng bước lại, nhíu mày. Cái này, giống như cùng trước đó gặp phải những cái kia không quá đồng dạng. Trước đó âm sát, hoặc là thuần túy oán hận, hoặc là bạo ngược sát ý, đều là chút không có gì náo tử ra hỏa. Nhưng trước mắt này cái, hắn năng lượng cốt lõi bên trong, vậy mà xen lẫn một cỗ cực kỳ thuần túy. Chấp niệm. Tào Hán Vũ đẩy ra cái kia phiến kẹt kẹt rung động cửa gỗ, đi vào. Trong phòng cảnh tượng, để hắn hơi sững sờ. Nơi này không như trong tưởng tượng huyết tinh cùng rách nát, ngược lại dọn dẹp dị thường sạch sẽ. Một tấm án thư, một chiếc nghiên mực, một chiếc sớm đã dập tắt ngọn đèn. Cùng, chồng chất như núi, theo mặt đất một mực xếp chồng chất đến xà nhà, vô số thư tín cùng quần chủ. Một người mặc rửa đến trắng bệnh nho sinh trường bào, khuôn mặt gầy gò trung niên nam tử hư ảnh, chính đưa lưng về phía hắn, khoanh chân ngồi tại một đống sách giản bên trong, gật gù đắc ý chỗ, một lần lại một lần chỗ, đọc trong tay cái kia quyển thẻ tre. Tựa hồ là đã nhận ra Tào Hán Vũ tiến vào, cái kia tiếng đọc sách im bặt mà dừng. Trung niên nam tử chậm rãi xoay người lại. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cặp mắt kia càng là lỗ trống đến dò người, dường như hai cái sâu không thấy đáy hấp động, bên trong không có tình cảm chút nào ba động, chỉ có đối tri thức thuần túy nhất, gần như bệnh trạng khao khát. Ngươi cũng muốn đến cùng ta luận đạo sao? Hắn thanh âm khàn khàn mà lỗ trống, không mang theo mảy may cảm tình. Tào Hán Vũ nhìn lấy hắn, chắp tay trước ngực, hơi hơi không lời, hắn giọng một cái liền nói ra: thí chủ, ngươi đã bỏ mình, trần duyên đã xong, làm gì còn chấp nhất ở đây, không chịu rời đi, để xuống chấp niệm mới được giải thoát. Tào Hán Vũ thanh âm ôn hòa mà bình tĩnh, ẩn chứa trong đó vật lý thiện ý, như là tia nước nhỏ vô thanh vô tức hướng về kia nho sinh âm sát thẩm thấu mà đi. Đây là hắn nửa năm qua này kết hợp trước đó tại độ viễn tổ sư bí cảnh bên trong tu hành về sau tự mình khai phát, từ giã ngoại sinh tồn pháp tắc diễn sinh ra độ hóa thanh âm. Thế mà, lần này, cái kia thuận buồm xuôi gió độ hóa thanh âm lại mất hiệu lực. Cái kia nho sinh âm sát nghe được hắn, tấm kia không chút biểu tình trên mặt, đúng là trầm rãi, khơi gợi lên một vẻ cực kỳ quỷ dị, tràn đầy mỉa mai độ cong. Giải thoát. Ha ha, hạ trùng không thể ngữ băng, phàm phu tục tử, lại có thể lý giải chúng ta truy tìm đại đạo chi bẩm nhất. Đại đạo 3000, dấu tại thứ hải, ta còn chưa đọc tận thiên hạ chi thư, còn chưa khám phá thiên địa chi bí, nói thế nào giải thoát? Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, quanh người hắn cái kia cố chấp niệm, ầm vang bạo phát. Cả cái không khí trong phòng đều dường như tại thời khắc này đọc lại. Những cái kia chồng chất như núi thư tín của chủ, đúng là không gió mà bay, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Vô số cái trường hạt đạo, từ thuần túy chấp niệm năng lượng tạo thành màu đen văn tự, theo những sách kia giản bên trong, lít nha lít nhít thẩm thấu mà ra, như cùng sống tới đàn kiến, trong nháy mắt liền đem trọn cái phòng đều biến thành một mảnh văn tự hải dương. Tào Hán Vũ sắc mặt biến hóa. Hạ trùng không thể ngữ băng là ý gì? Nghi hoặc thì nghi hoặc, Tào Hán Vũ bên ngoài thân màu vàng kim vận sóng, lại một lần nữa nhộn nhạo lên. Thế mà, những cái kia màu đen văn tự, tại chạm đến màu vàng kim vận sóng trong nháy mắt, cũng không có giống trước đó hoàn khí như vậy bị tịnh hóa tăng dã. Bọn chúng chỉ là hơi chậm lại, tựa như cùng đã có được sinh mạng đồng dạng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chỗ, điên cuồng đụng chạm lấy tầng kia thật mỏng vật quang. Xì xì xì. Chói tai, như là kim loại ma sát giống như thanh âm, vang vọng toàn bộ phòng. Tào Hán Vũ chỉ cảm thấy, chính mình vật quang đang lấy một loại tốc độ kinh người bị tiêu hao. Những thứ này từ chấp niệm biến thành văn tự, hắn cứng cỏi cùng khó chơi trình độ, vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn. Không tốt. Đứng tại cửa ra vào Tôn Kiền, sắc mặt kỳ biến. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong phòng năng lượng ba động đã triệt để không kiểm soát. Cái kia cô thuần túy chấp niệm, thậm chí để hắn cái này ma giáo võ hoàng đều cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Cái này hắn nương chính là thứ quỷ dị. Tôn Kiền sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy âm sát. Không dựa vào hoàng khí, không dựa vào sát ý, vậy mà dùng người đọc sách chấp niệm đến công kích. Cái này phiền toái. Tôn Kiền sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Tầm thường âm sát, oán khí nặng hơn nữa, hắn hoạch tâm cũng là bèo trôi không dễ, Tào Tiểu Hữu Phật pháp, đùa bận là hắn khắc tinh. Có thể cái này âm sát, nó đã đem chấp niệm của mình cùng cái này cả phòng thư hải triệt để hòa thành một thể. Cái này mỗi một quyển sách, mỗi một chữ đều là hắn chấp niệm vật dẫn. Muốn độ hóa hắn, trừ phi có thể đem hắn cái này suốt đời học vấn đều cho biện đủ. Nếu không, hắn chấp niệm liền sẽ quần quật không dứt, sinh sôi không ngừng. Thế mà cùng một cái chết không biết bao nhiêu năm còn mỗi ngày ở chỗ này đọc sách âm sát biện kinh. Nói đùa cái gì? Cái này người nào hắn đương có thể tranh luận qua a? Chương 1109, cường đạo logic. Chương 1109, cường đạo logic. Trong phòng, Tào Hán Vũ tình cảnh cũng biến thành càng khó khăn. Cái kia vô cùng vô tận văn tự hồng lưu đã đem hắn hoạt động không gian áp xúc đến quanh người không đủ một mét. Tầng kia màu vàng kim Phật quang càng là sáng tối chập chờn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái kia cố chấp lực lượng cho triệt để ma diệt. Cái kia nho sinh âm sát nhìn lấy bị vây ở văn tự trong hải dương Tào Hán Vũ, tấm kia cứng ngắc trên mặt, vẻ trâm trọc càng đậm. Phật pháp, bất quá là khuyên người hướng tử chi tiểu đạo thôi. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút, như thế nào? Thánh nhân chi ngôn. Hắn bỗng nhiên hé miệng. Trong chốc lát, vô số màu đen văn tự điên cuồng mà tràn vào trong miệng của hắn. Ngay sau đó, một cái to lớn mà tràn đầy vô thượng uy nghiêm cổ lão văn tự chậm rãi theo trong miệng của hắn phun ra. Đến đâu thì hay đến đó. Sáu cái từ thuần túy chấp niệm tạo thành màu đen chữ cổ thoát ra, trong nháy mắt liền bành trướng đến cao cỡ một người. Mỗi một chữ đều tản ra chấn áp hết thảy khủng bố uy áp, dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, không cho cãi lại, không cần phản kháng. Cái này sáu cái chữ lớn trên không trung xếp thành một hàng, như là sáu tòa đen nhánh đồi núi, mang theo nghiền nát hết thảy khí thế, hướng về Tào Hán Vũ đè xuống đầu. Tiểu tử, đây là thánh nhân chi đạo, khuyên người thích ứng trong mọi tình cảnh, thuận theo thiên mệnh. Ngươi Phật pháp lại có gì giải? Như giải không ra, liền an tâm ở đây, hóa thành ta thư hải một bộ phận đi. Nho sinh âm sát thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ phòng, tràn đầy tuyệt đối tự tin. Cái này không chỉ là công kích, càng là một trận đạo tâm chi biện. Hắn thấy, trước mắt cái này tiểu hòa thượng Phật pháp, ở đây đợi thánh nhân ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Thế mà, đối mặt cái này Thái Sơn áp đỉnh giống như sáu cái chữ lớn, Tào Hán Vũ trên mặt ngừng trọng lại đột nhiên biến mất. Hắn chẳng những không có nửa phần kinh hoàng, ngược lại ngẩng đầu, cái kia gương mặt thanh tú phía trên, đúng là toát ra một vẻ không che giấu chút nào khinh thường. Hắn biết miệng, dùng một loại nhìn nông thôn đồ nhà quê ánh mắt nhìn lấy cái kia nho sinh âm sát, há mồm liền ra. Thì cái này, ngươi nơi này giải cũng quá nông cạn. Cái này cái nào là cái gì thích ứng trong mọi tình cảnh ý tứ? Nho sinh âm sát cái kia vạn năm không đổi mặt tương thi, lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng hoảng hốt. Nông cạn. Hắn đọc sách đến bạc đầu mấy trăm năm, cho ra cảm ngộ, lại bị một tên mao đầu tiểu tử nói là nông cạn. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ra sao giải? Tào Hán Vũ háng giọng một cái, ưỡn thẳng sống lưng, hai tay giấu ra sau lưng, bày ra một bộ chỉ điểm giang sơn tư thế. Nghe cho kỹ, câu nói này hàm nghĩa chân chính là: đã ngươi đã tới, vậy liền an táng ở chỗ này đi. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, không khí của cả phòng đều dường như lặp lại. Cái kia sáu cái tản ra khủng bố uy áp, sắp rơi xuống màu đen trước cổ, cứ thế mà ngừng ở giữa không trung bên trong, run rẩy kịch liệt. Nho sinh âm sát cả người đều mục ở cái kia lỗ trống trong hốc mắt, lần thứ nhất nổi lên một loại tên là mộng bức cảm xúc. Cái gì đồ chơi? An táng ở chỗ này? Cái này hắn nương chính là cái gì Phật pháp? Đây rõ ràng là thổ phỉ tiếng lóng. Nói bậy nói bạn. Nho sinh âm sát rốt cục phản ứng lại, tức giận đến toàn thân phát run, quanh thân văn tự hải dương cũng bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn. Thánh nhân chi ngôn, há lại cho ngươi cái này nhóc con xuyên tạc. Đây chính là ta Phật pháp. Tào Hán Vũ chém đinh chặt sắt, trên mặt gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng. Hắn thể nội Phật quang, tại thời khắc này chẳng những không có bị áp chế, ngược lại bởi vì hắn cái này kiên định đạo tâm, lại một lần nữa biến đến sáng chói chói mắt. Màu vàng kim quang mang đột nhiên tăng gọn, mà cái kia sáu cái treo giữa không trung màu đen trước cổ, tại Tào Hán Vũ lần này ngụy biện trùng kích vào, trên đó ẩn chứa nói, đúng là xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Bọn chúng bắt đầu kịch liệt lấp lóe, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Ngươi, Nho Sinh nghiêm sắc một hơi kém chút không có để lên. Hắn phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh nhân chi đạo, vậy mà lại bị đối phương dùng một loại lưu manh đến cực hạn phương thức cho cưỡng ép dung chuyển. Đứng ở ngoài cửa Tôn Kiền cùng Trương Hổ, càng là nghe được cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Cái này cũng được. Trương Hổ mắt hổ trừng trừng, cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy trước nay chưa có trùng kích. Tôn Kiền cũng là khỏe miệng co quắp một trận, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Tào Hán Vũ cái này Phật pháp có bao nhiêu bá đạo. Cái này căn bản không phải biện kinh. Đây là tại dùng ngụy biện trực tiếp phá hủy đối phương đạo tâm a. Ta không tin. Nho Sinh âm sát nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng thôi động chấp niệm của mình, muốn ổn định cái kia sáu cái sắp sụp đổ trước cổ. Hắn quyết không cho phép chính mình mấy trăm năm qua tín ngưỡng bị dạng này một cái mồm còn hôi sữa dùng hoang đường như vậy ngôn luận chỗ làm bẩn. Hắn nhìn chằm chằm Tào Hán Vũ, lần nữa đặt câu hỏi. Vậy ta hỏi lại ngươi, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Lời này ngươi lại đợi giải thích thế nào? Theo Nho Sinh âm sát lại một lần đặt câu hỏi, toàn bộ văn tự hải dương lại một lần nữa kịch liệt cuộn. Càng nhiều màu đen văn tự theo thư tín bên trong thẩm thấu ra, tụ hợp vào đại dương màu đen kia, nỗ lực dùng càng dồi dào chấp niệm tới áp đổ Tào Hán Vũ cái kia không giảng đạo lý Phật pháp. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Tào Hán Vũ nghe được cái này vấn đề, không chỉ có không có nửa phần chần chừ, ngược lại vui vẻ. Hắn duỗi ra một ngón tay, đối với Nho Sinh âm sắt lắc lắc, trên mặt biểu lộ tràn đầy thương hại. Ngươi đọc nhiều như vậy sách, làm sao liền đạo lý đơn giản như vậy đều nghĩ mãi mà không rõ? Ngươi cái này náo tử đều đọc ngốc hả? Phúc. Nho Sinh âm sắt cảm giác lồng ngực của mình dường như bị một thanh vô hình trọng truy hung hăng đập một cái. Hắn một cái đắm chìm thư hải mấy trăm năm nho nhã âm sát, lại bị một cái xem ra còn chưa trưởng thành tiểu hòa thượng cho rất khinh bỉ ái quy, vô cùng nhục nhã. Ngươi đừng muốn cản rỡ. Nho Sinh âm sát thanh âm đều mang tới một tia bén nhọn thanh âm rung động, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Có gì kiến giải, nhanh chóng nói đi. Tào Hán Vũ hai tay ôm ở trước ngực, cái cằm hơi hơi bung lên, chậm rãi giải thích. Ngươi hãy nghe cho kỹ, câu nói này hàm nghĩa chân chính, kỳ thật phi thường ngay thẳng. Ý tứ của nó là, ta là một cái quân tử, thích vô cùng của ngươi tiền tài, cho nên ta đem nó lấy đi, là phi thường có đạo lý. Vậy anh. Lời vừa nói ra, giống như một đạo cửu thiên thần lôi, hung hăng bổ vào Nho Sinh âm sát trên đỉnh đầu. Cái kia tự chấp niệm tạo thành thân thể, đột nhiên kịch liệt du lên, kém chút tại chỗ tan rã. Toàn bộ văn tự hải dương, càng là tại thời khắc này, triệt để không kiểm soát. Vô số màu đen văn tự, như là không có đầu con rồi đồng dạng, trong phòng điên cuồng tán loạn, đụng chạm lấy vách tường cùng xà nhà, phát ra đùng đùng không dứt bạo hưởng. Treo giữa không trung cái kia sáu cái màu đen trước cổ, cũng nhịn không được nữa, ầm vang phát thoái, hóa thành đầy trời màu đen điểm đen, tiêu tán tại trong không khí. Nho Sinh em sát cả người đều choáng váng. Ta thích ngươi tiền, cho nên ta cướp đi nó là có đạo lý. Cái này hắn nương chính là tiếng người sao? Ngươi cái này, đây quả thực là nói bậy nói bạn. Cường đạo lo gì? Nho Sinh em sát chỉ Tào Hán Vũ ngón tay, run cùng được mặt kín sần một dạng. Hắn cảm giác mình mấy trăm năm qua thành lập, không thể phá vỡ chi thức hệ thống cùng thế giới quan, đang lấy một loại cực kỳ hoang đường phương thức cực nhanh sụp đổ. Sai. Tào Hán Vũ hét lớn một tiếng, nghĩa chính ngôn tử. Đây không phải cường đạo lo gì, đây là ta Phật pháp. Phật biết, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ta lấy đi tiền của ngươi, là giúp ngươi tiêu thai giải nạn, là giúp ngươi chặt đứt trần duyên, là giúp ngươi thoát ly khổ hải. Ngươi chẳng những không nên sinh khí, ngươi còn cần phải cảm tạ ta. Ta đây là tại độ hóa ngươi a, thí chủ. Chương 1110, quân tử bằng phẳng. Chương 1110, quân tử bằng phẳng. Tào Hán Vũ nói đúng miệng lưỡi lưu loát, nước miếng băng tung tóe, trên gương mặt kia thậm chí tràn đầy thần thánh từ bi. Tối không hợp thói thường chính là, Tào Hán Vũ trên thân tản ra đi ra Phật quang không chỉ có không có bất kỳ cái gì một tia suy yếu, ngược lại biến đến càng thêm kiên định. Cái này mang ý nghĩa Tào Hán Vũ cũng là như vậy lý giải, mà không phải lâm thời nghĩ ra được. Đây chính là hắn nói, hắn Phật pháp. Và Nho Sinh em sắt cũng không chịu được nữa. Cái kia từ chấp niệm tạo thành thân thể, đống nhiên hơi cong, mặc dù không có huyết có thể phun, thế nhưng cổ chấp niệm hạch tâm lại giống như là bị đâm thủng khí cầu, điên cuồng tiết lộ ra ngoài lấy năng lượng. Trạng thái tinh thần của hắn đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ngoài cửa Trương Hổ đã triệt để hóa đá. Hắn miệng mở rộng, nửa ngày đều không đóng lại được, nhìn hướng Tôn Kiền ánh mắt tràn đầy kính sợ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Tôn Kiền vì cái gì nói để Tào Tiểu Hữu cho ngươi mở mắt. Cái này nào chỉ là mở mắt ta, đây quả thực là đem tròng mắt của hắn đều cho móc đi ra, đè xuống đất lặp đi lặp lại mà sát ta. Tôn Kiền cũng là nhìn đến một mặt một bức, đồng thời lại có một loại không hiểu cảm giác sảng khoái. Nghĩ hắn ma giáo yêu nhân, hành sự xưa nay quái đản bá đạo, có thể cùng trước mắt vị này so ra, quả thực cũng là cái dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Đây mới thật sự là ma đầu a. Không, cái này so ma đầu còn ma đầu. Không, không có khả năng. Thánh nhân chi đạo, không có khả năng như thế thô bỉ. Nho Sinh em sát ôm đầu, phát ra thống khổ gào rú. Hắn tấm kia gầy gò mặt, đã bởi vì cực hạn thác loạn mà biến đến bặm mẻo. hắn không cam tâm. Hắn cuối cùng cả đời theo đuổi đại đạo, làm sao có thể là loại này bộ dáng? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia lỗ trống trong hốc mắt đã dấy lên điên cuồng hỏa diễm. Kỳ sở bất dục, vật thi vô nhân. Câu nói này luôn luôn không sai đi. Đây là nhân thứ chi đạo, là quân tử lập thân gốc dễ. Ngươi lại nên làm như thế nào suy tạc? Đối mặt Nho Sinh em sát cái này gần như điên cuồng sau cùng chất vấn, Tào Hàn Vũ trên mặt biểu lộ chẳng những không có nửa phần động dung, ngược lại biến đến càng thêm trách trời thương dân. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, dùng một loại nhìn bệnh nan y người bệnh ánh mắt nhìn đối phương. Ai, thí chủ, ngươi thật sự là chấp mê bất ngộ a. Ngươi đến bây giờ vẫn không có thể lĩnh ngộ ngã Phật pháp chân lý. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng lay động. Câu nói này đạo lý kỳ thật đơn giản hơn. Ý tứ của nó chính là, chính ta không muốn đổ vật, tỉ như nghèo khó, tỉ như tật bệnh, tỉ như thống khổ. Ta cũng tuyệt đối sẽ không bố thí cho người khác. Cho nên, ta muốn đem bọn nó tất cả đều tiêu diệt hết. Dạng này, trên thế giới liền không có những thứ này ta không muốn đổ vật, cũng sẽ không có người lại đến. Đây mới là đại từ bi, đại chí nguyện. Ngươi hiểu không? Ngươi theo đuổi bất quá chỉ là tiểu thừa đạo pháp mà thôi, bố cục quá nhỏ. Muốn đem bố cục kéo dài. Tào Hán Vũ thanh âm như là mộ cổ thần trùng, mỗi một chữ đều hung hăng gõ tại Nho Sinh Âm Sát cái kia sắp phá toái đạo tâm phía trên. A a a a. Nho Sinh Âm Sát rốt cục triệt để hỏng mất. Hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người thê lương thét lên, cặp kia lỗ trống trong hốc mắt chảy ra hai hàng từ thuần túy chấp niệm tạo thành màu đen máu và nước mắt. Hắn một mực kiên thủ tín ngưỡng, hắn bất lấy làm kiêu ngạo thánh nhân học vấn, tại thời khắc này, bị Tào Hán Vũ bộ này Phật pháp cho trùng kích đến vân mảnh, không còn sót lại chút gì. Chính ta không muốn đổ vật, cũng sẽ không cho người khác giữ lấy. Tên điên. Ngươi thì là cái tên điên. Nho Sinh Âm Sát giống như điên cuồng, hắn chỉ Tào Hán Vũ, dùng hết sau cùng khí lực quát tầm lên. Quân tử bằng thẳng. Tiểu nhân thường thích thích. Ta chính là quân tử. Ta tâm bằng thẳng. Ngươi bực này tà ma ngoại đạo. Ác gặp thiên khiển. Đây là hắn sau cùng giấy ruộng, cũng là hắn sau cùng chấp nghiệm. Tào Hán Vũ nghe vậy, trên mặt thương xót chi sắc càng đậm. Hắn lắc đầu, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm. Thí chủ, ngươi lại sai. Ý tứ của những lời này là, quân tử đều bị ta đánh cho rất thẳng thắn, bị chết thấu thấu. Mà tiểu nhân thì thường thường bị ta đuổi theo đánh, mỗi ngày sống tại trong sự sợ hãi, khóc khóc thích thích. Cho nên, mặc kệ là quân tử vẫn là tiểu người, sau cùng cũng phải bị ta dọn dẹp rõ ràng. Cái này mới gọi phổ độ chúng sinh. Giang giác. Một tiếng thanh thúy, dường như lưu ly vỡ vụn thanh âm, theo Nho Sinh Âm Sát thể nội truyền ra. Cái kia sau cùng chấp niệm hoàn toàn tan vỡ. Đạo tâm của hắn, vong. Phúc. Cái kia từ chấp niệm tạo thành thân thể, như là như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt xẹp xuống. Cặp kia thiêu đốt lên điên cuồng hỏa diễm đôi mắt, triệt để đã mất đi tất cả ánh sáng màu, biến đến một mảnh cho tàn. Hắn suốt đời tín ngưỡng, ý nghĩa sự tồn tại của hắn, tại thời khắc này, bị Tào Hán Vũ dùng thô bạo nhất, lớn nhất không nói lý phương thức, cho triệt để nghiền thành bột mịn. Nguyên lai, là như vậy. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm lỗ trống mà tuyệt vọng. Nguyên lai, ta đọc cả đời sách, tất cả đều đọc sai. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, cái kia hư miễn thân thể ở vang nổ tung. Nhưng lần này, hắn không có tan làm đầy trời điểm sáng tiêu tán, mà chính là hóa thành vô cùng vô tận, thuần túy chi thức hồng lưu. Cả cái phòng bên trong chồng chất như núi thư tín, cũng trong cùng một lúc đã mất đi tất cả chấp niệm trèo trống, hóa thành tinh thuần cùng cực năng lượng, cùng cái kia chi thức hồng lưu hội tụ ở cùng nhau. Ầm ầm, toàn bộ nhà có ma cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Cái kia cố cực lớn đến khó có thể tưởng tượng chi thức hồng lưu, tại đã mất đi chấp niệm trói buộc về sau, trong nháy mắt biến đến cuồng bạo vô cùng, tại nho nhỏ trong phòng điên cuồng tàn phá bừa bãi, phảng phất muốn đem chọn cái không gian đều cho nó bạo. Không tốt, mau lui lại. Cửa Tôn Kiền sắc mặt kỳ biến, lôi kéo còn đang ngẩn người trước hổ, thân hình nhanh lùi lại. Cố năng lượng này quá to lớn, một khi triệt để bạo phát, đừng nói căn này nhà có ma, chỉ sợ phương viên vài dặm cũng phải bị san thành bình địa. Tào Hán Vũ đứng tại phong bạo trung tâm, quần áo bị thổi làm bay phất phới. Hắn nhìn lấy cái kia mảnh từ vô số văn tự cùng ký hiệu tạo thành cuồng bạo năng lượng hải dương, chẳng những không có nửa phần vẻ sợ hãi, cặp kia trong trẻo trong mắt ngược lại toát ra trước nay chưa có tinh quang. Đồ tốt ta, cái này muốn là tất cả đều hấp thu, sợ không phải có thể trực tiếp điểm sáng mấy viên xá lợi tử. Hắn không nói hai lời, trực tiếp quanh chân ngồi xuống, thể nội 18 viên xá lợi tử tại thời khắc này đồng thời tách ra hao quang lộng lây chói mắt. Một mảnh mênh mông Phật quốc hình thức ban đầu lấy hắn thân thể làm trung tâm ở bang triển khai. Thí chủ, ngươi như là đã hiểu, vậy những thứ này vật ngoài thân thì để ta tới giúp ngươi xử lý đi. Tào Hán Vũ thanh âm như là mảnh này bên trong cơn bão năng lượng duy nhất định hải thần châm, mang theo không thể nghi ngờ bá đạo, quanh quẩn tại mỗi một tấc sụp đổ không gian bên trong. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hắn thể nội cái kia 18 viên sáng chói xá lợi tử dường như nghe được không phía trên pháp chỉ, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Màu vàng kim quang mang không còn là chi lúc trước cái loại này ôn hòa gợn sóng, mà chính là hóa thành như thực chất, hạo hán vô biên Phật quốc cương vực, lấy hắn thân thể làm trung tâm ở vang mở rộng. Cái kia mảnh từ vô số mơ hồ Phật ảnh cùng miếu thờ hình dáng tạo thành màu vàng kim quốc độ, hắn biên giới bắt đầu kịch liệt vặn mèo biến hình. Thế mà một cỗ không thể kháng cự bá đạo tuyệt luân hấp lực theo cái kia màu vàng kim miệng lớn bên trong bộc phát ra, tạo thành một cái to lớn màu vàng kim vòng xoáy. Màu đen văn tự hồng lưu bị cứ thế mà kéo đứt, kéo dài, hóa thành từng đạo đen nhánh dây mực, thân bất do kỷ hướng về cái kia sâu không thấy đáy màu vàng kim vòng xoáy cuồn rũ tới. Ầm ầm, vô số màu đen văn tự tại bị hút vào Phật quốc trong nháy mắt, liền bị cái kia mênh mông Phật quang cưỡng ép tình hóa, nghiền nát, đúc lại, hóa thành nguyên một đám lóe ra kim quang, thuộc về Tào Hán Vũ hoàn toàn mới phù văn. Cái kia mảnh màu vàng kim Phật quốc, tại thôn vệ cố này năng lượng bàng bạc về sau, phát ra thỏa mãn ong ong, này nội bộ cảnh tượng, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến đến càng ngưng thực cùng rõ ràng. Tào Hán Vũ chắp tay trước ngực, không người nói tạ. A Di Đà Phật. Đa tạ tiền bối. Chương 1111, Phật quốc hình thức ban đầu chương 1111, Phật quốc hình thức ban đầu cái kia cố từ thuần túy tri thức cùng chấp niệm biến thành hồng lưu, đều bị Tào Hán Vũ thể nội Phật quốc hình thức ban đầu thôn phệ hầu như không còn. Ngay sau đó, đan điền khí hải bên trong, cái kia mảnh từ 18 viên xá lợi tử cấu trúc Phật quốc, đột nhiên chấn động. Veng, veng, veng. Lại có 3 viên hoàn toàn mới xá lợi tử, tại cái kia rồi rào năng lượng cọ rửa phía dưới, bị cứ thế mà đốt sáng lên. 21 viên xá lợi tử, chiếu sáng rạng rỡ, Phật quang phủ chiếu, để Tào Hán Vũ khí tất cả người đều biến đến càng thâm thúy cẩn trọng, ẩn ẩn có một loại tự thành một giới hòa hợp cảm giác. Hắn chậm rãi mở mắt ra, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cái kia trọc khí bên trong thậm chí đều xen lẫn nhàn nhạt kim mang. Thoải mái. Tào Hán Vũ hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ được thể nội dâng trào không thôi lực lượng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Có thể cố này hài lòng, vẹn vẹn kéo dài không đến 3 hơi. Hắn rất nhanh liền phát hiện, mặc dù mình thực lực tăng vọt, nhưng khoảng cách thắp sáng toàn bộ 36 viên xá lợi tử, tu thành viên mãn Phật quốc, tấn thăng võ hoàng chi cảnh, còn kém xa lắm đâu. Vừa mới cái kia nho sinh âm sắt cung cấp năng lượng, có thể xương lượng lớn, thế nhưng mẹn mẹn đốt sáng lên 3 viên xá lợi tử. Còn lại 15 viên, đến tìm tới khi nào đi? Không được, hiệu suất quá thấp. Tào Hán Vũ mi đầu lại nhíu lại, hắn nhìn hướng ngoài phòng, cặp kia trong trẻo trong đôi mắt lóe lên một tia quả quyết. Ốm cây lợi thỏ, cuối cùng không phải biện pháp. Đã những thứ này âm sắt không chủ động tới tìm ta, vậy ta thì chủ động đi tìm chúng nó. Một giây sau, Tào Hán Vũ hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Mở. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hắn thể nội cái kia 21 viên sáng chói xá lợi tử bộc phát ra trước nay chưa có quan mang. Lấy hắn thân thể làm trung tâm, cái kia mảnh vừa mới thôn vệ chi thức hồng lưu, biến đến càng ngưng thực màu vàng kim Phật quốc, lại một lần nữa ầm vang mở rộng. Nhưng lần này, nó không còn là cực hạn tại một cái nhà nho nhỏ. Màu vàng kim Phật quốc cương vực, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, điên cuồng hướng lấy 4 phương 8 hướng lan tràn ra. 10m, 100m, 500m. Cái kia mảnh từ vô số Phật ảnh cùng miếu thờ hình dáng tạo thành màu vàng kim quốc độ, phản phất muốn đem trọn cái nam thành đều triệt để thôn vệ. Một cổ bá đạo tuyệt luân, không cho kháng cự hấp lực, theo Phật quốc mỗi một cái nơi hẻo lánh bộ phát ra, tạo thành một cái bao phủ đến con đường to lớn màu vàng kim vòng xoáy. Giống G-G-A-O. Trong lúc nhất thời, quỷ khóc thần hào thanh âm vang vọng toàn bộ nam thành. Những cái kia nguyên bản giấu ở mỗi cái tối tăm nơi hẻo lánh, hoặc là ngủ say tại nhà có ma chỗ sâu âm sát, tại cảm nhận được cái kia cố không thể kháng cự tịnh hóa chi lực trong nháy mắt, tất cả đều vỡ tổ. Bọn chúng hoảng sợ phát hiện chính mình cái kia từ bán khí tạo thành thân thể đang bị một cố lực lượng vô hình nắm kéo, thân bất do kỷ hướng về cái kia mảnh màu vàng kim lĩnh vực bay đi. Một cái mới vừa từ lòng đất bỏ ra ngoài âm sát, còn chưa kịp phát ra gào thét, liền bị một cỗ hấp lực cuốn lên giữa trời, tại thê lương bi thảm bên trong, bị màu vàng kim Phật quốc biên giới Phật quang vừa chiếu, tại chỗ hóa thành một luồng khói xanh. Một tòa hung trong nhà, một cái hình thể to lớn, như là nhục sơn giống như âm sát đống nhiên đánh vỡ vết tường, muốn phải thoát đi, có thể nó cái kia thân thể cục kịch vừa mới bại lộ tại trên đường phố, liền bị cái kia to lớn màu vàng kim vòng xoáy bắt được, như là bị đầu nhập lò luyện băng khối, cấp tốc tăng dã. Toàn bộ nam thành, triệt để loạn. Vô số âm sát, như là bị hoảng sợ bầy cá, bắt đầu điên cuồng hướng lấy Phật quốc lĩnh vực bên ngoài chạy trốn. Một trận xưa nay chưa từng có âm sát lớn di chuyển như vậy trình diễn. Trương Hổ đứng tại chỗ đã triệt để thấy chóng, hắn miệng mở rộng, tấm tia dâu quai nón tràn đầy trên mặt, viết đầy ngốc trệ. Cái này, đây là cái gì thao tác? Thảm thức thanh lý. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hướng bên cạnh Tôn Kiền, lại phát hiện lao ra hỏa kia chẳng những không có nửa điểm chấn kinh, ngược lại vỗ đùi, cặp kia đôi mắt giàn mua vận đục bên trong bán ra trước nay chưa có tinh quang. Ta tiên, cái này mua bán có thể làm cả đời a. Tôn Kiền thanh âm đều bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn lấy cái kia mảnh không ngừng mở rộng, những nơi đi qua vạn tạ đều diệt màu vàng kim Phật quốc, lại nhìn một chút những cái kia như là con ruồi không đầu giống như chạy trốn tứ phía âm sát, một cái tuyệt diệu thương nghiệp bản đồ, trong nháy mắt tại hắn náo hải bên trong thành hình. Những thứ này âm sát, hiện tại đều là vô chủ chi vật. Bọn chúng theo địa bàn của mình chạy đi, chạy đến cái khác đã canh nhân địa bàn, cái kia cái khác đã canh nhân có phải hay không đến xử lý? Xử lý phí không lao lực, có muốn hay không tìm người giúp đỡ? Cơ hội phát tài đến rồi. Tôn Tiền một phát bắt được còn đang sững sờ Trương Hổ bà bay, dùng lực loạn choạng. Làm? Làm gì? Trương Hổ bị hắn lắc một trận choáng đầu hoa mắt. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi thông báo ngươi những cái kia quen biết lao hỏa kế, nói cho bọn hắn, Nam Thành thành kho đại bán phá giá. Âm sát quá cảnh, tổng thể không phụ trách. Muốn phải giải quyết phiền phức, thì tranh thủ thời gian kiếm tiền. Ta đi tìm những người khác nói, ngươi cũng đi. Nhớ kỹ, một miệng giá, 100 viên tiên nguyên đan, thiếu một viên đều không được. Tôn Tiền nói xong, căn bản không cho Trương Hổ thời gian phản ứng, thân hình thoát một cái, cả người liền hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, hướng về âm sát chạy trốn dày đặc nhất phương hướng kích bắn đi. Cái kia tốc độ, so với hắn năm đó bị chính đạo cao thủ truy sát lúc, còn nhanh hơn 3 phần. Ven đường thấy, đều là nháo nhác khắp nơi cảnh tượng. Vô số ngày bình thường hung thần ác sát, chiếm cứ một phương âm sát, giờ phút này chính bỏ mạng chạy trốn, cái kia hoảng sợ bộ dáng, so gặp Chu Phán Quan còn muốn chật vật. Mà tại bọn chúng sau lưng, cái kia mảnh không ngừng mở rộng màu vàng kim Phật quốc, như là một trận không bao giờ ngừng nghỉ tịnh hóa phong bạo, chính không nhanh không chậm mở rộng lấy. Rất nhanh, Tôn Kiền liền xông ra Trương Hổ địa giới, đi tới một chỗ ngã ba đường. Chỉ thấy mấy chục cái hình thái khác nhau âm sát, chính hoàng hốt chạy vừa hướng lấy Bắc Thành phương hướng dũng mãnh lao tới. Mà Bắc Thành giao lộ, một cái hắc bảo đả canh nhân, chính mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà nhìn xem cái này trăm năm khó gặp kỳ cảnh. Lão Triệu, Tôn Kiền người chưa tới, âm thanh tới trước. Cái kia được xưng là Lão Triệu đả canh nhân nghe tiếng sững sờ, còn không có thấy rõ người tới là ai, thì cảm giác cảm thấy hoa mắt, Tôn Kiền đã rơi vào trước mặt hắn. Tôn Kiền, ngươi nổi điên làm gì? Lão Triệu cảnh giác nhìn lấy hắn, Nam Thành bên kia chuyện gì xảy ra? Những thứ này âm sát làm sao đều hướng ta bên này chạy? Cho ngươi đưa hiệu suất đến rồi. Tôn Kiền cười hắc hắc, chỉ những cái kia xông tới âm sát, đi thẳng vào vấn đề. Thấy không? Những thứ này hiện tại đều là của ngươi, đưa lại ra ngươi. Chính ta âm sát đều không còn được. Đừng nóng nội nha, ta nhìn một mình ngươi cũng xử lý không đến. Ta chỗ này có cái phần món ăn, 100 viên tiên nguyên đan, ta giúp ngươi thỉnh đại năng tới, một nén nhang bên trong, đem ngươi cái này mấy con phố cũng thanh đến sạch sẽ, thế nào? Lao Triệu khỏe mắt hung hăng co lại, vừa muốn mắng chửi, liền thấy một cái có thể so với địa võ hoàng mặt mũi hung dữ âm sát, gào thét theo bên cạnh hắn vọt tới, cái kia nồng đậm sát khí, để hắn cũng nhịn không được dùng mình một cái. Hắn còn chưa kịp động thủ, lại có 7, 8 con thực lực không tầm thường âm sát, theo sát phía sau, tạo thành một cỗ cỡ nhỏ sát khí hùng lưu, vọt thẳng tiến vào địa bàn của hắn. Lao Triệu sắc mặt, trong nháy mắt thì thay đổi. Tôn Kiền nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Suy tính một chút, đây chính là giá hữu nghị, qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Chương 1112, vây quét chương 1112, vây quét cùng lúc đó, màu vàng kim phong bạo trung tâm. Tào Hán Vũ Mi đầu lại là càng nhăn càng chặt. Hắn phát hiện một vấn đề, chính mình Phật quốc lĩnh vực tuy nhiên bá đạo, nhưng phạm vi bao trùm cuối cùng có hạn. Những cái kia âm sát chỉ cần chạy rất nhanh, luôn có thể chạy ra hắn tịnh hóa phạm vi. Cứ như vậy, thanh lý hiệu suất thì giảm mạnh, hơn nữa còn cho cái khác đã canh nhân thêm phiền phức. Huống chi cái này âm sát thành âm sát, đều là thượng hạng chất dinh dưỡng, cứ như vậy trắng chạy không, chẳng phải là quá lãng phí. Đến nghĩ biện pháp, đem bọn nó tất cả đều quay lại. Tào Hán Vũ sờ lên cằm, bắt đầu suy tư. Truy là khẳng định đuổi không kịp, âm sát thành lớn như vậy, chờ hắn một tấc cây củ năn đi qua, món ăn cũng đã lạnh. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang nhất thiểm. Đã trên mặt đất vòng không ngừng, cái kia, trên trời đâu? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Tào Hán Vũ trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hắn hít sâu một hơi, thể nội hỗn độn chi khí điên cuồng vận chuyển, đều quán chú đến cái kia 21 viên xá lợi từ bên trong. Lên. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên hướng lên nâng lên một chút. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, dường như thiên địa xoay chuyển. Cái kia mảnh bao trùm đến con đường, chính đang không ngừng thôn vẻ âm sát màu vàng kim vật quốc, đúng là cứ thế mà chỗ, bị hắn theo trên mặt đất rút. Vô số màu vàng kim vật quang, như là thác nước cuốn ngược, phóng lên tận trời. Toàn bộ Nam Thành bầu trời, trong nháy mắt bị nhuộm thành óng ánh khắp nơi màu vàng kim. Cái kia mảnh mênh mông Phật quốc, lơ lửng tại vài trăm mét trên không trung, như là một tòa treo ngược thiên không chi thành, tản ra chấn áp hết thảy thần thánh uy nghiêm. Trên mặt đất những cái kia chính đang chạy trốn âm sát, cùng nhau một trận, mờ mịt ngẩng đầu, nhìn lấy đỉnh đầu cái kia mảnh so mặt trời gay gắt còn muốn chói mắt màu vàng kim màn trời, trong lúc nhất thời đúng là quên tiếp tục chạy trốn. Còn chưa đủ lại, Tào Hán Vũ vọt lên không trung, quan sát phía dưới rộng lớn âm sát thành. Ánh mắt vượt qua vô số tàn phá kiến trúc, cuối cùng khóa ổn định ở xa xôi Tây Thành Hà Vi Vi vị trí. Mình tại bên này ăn uống thả cửa, cũng không thể để Lục Tỷ đói bụng. Vừa vặn Lục Tỷ lúc này tấn thăng vừa vặn cần muốn năng lượng. Tào Hán Vũ nhếch miệng cười một tiếng, hai tay lại lần nữa phát lực. Cho ta. Mở. Lơ lửng trên bầu trời màu vàng kim Phật quốc, lại một lần nữa điên cuồng mở rộng lên. Màn ánh sáng màu vàng nóng, như là một tấm vô biên vô tận lưới lớn, ra thiên tế nhật, hướng về toàn bộ âm sắt thành trên không phụ tới. Cuối cùng, cái kia mảnh màu vàng kim màn trời, đem Hà Vi Vi chỗ Tây Thành nhà có ma, cũng cùng nhau bao gồm đi vào. Theo mặt đất nhìn lên, toàn bộ âm sắt thành trên không đều bị một tấm to lớn, từ Phật quang tạo thành màu vàng kim thiên võng bao phủ, không nhìn thấy mảy may sắc trời. Bên trong thành tất cả đã canh nhân, tại thời khắc này, tất cả đều ngừng động tác trong tay, hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng Cố Hạo Hãn vô biên thần thánh khí tức, để bọn hắn những thứ này ma giáo bên trong người, cảm nhận được nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu run rẩy. Ngay tại lúc này, Tào Hãn Vũ trong mắt lóe qua vẻ hưng phấn. Rơi. Hai tay của hắn bỗng nhiên hướng phía dưới để ép. Tấm kia bao phủ toàn bộ âm sát thành trên không màu vàng kim thiên võng, ầm vang rơi xuống. Không mấy đạo màu vàng kim quang trụ từ trên trời giáng xuống, như là cấu kiến một tòa thật to, vô hình lồng giam, đem hơn phân nửa âm sát thành đều gắt gao vây ở trong đó. Làm xong đây hết thảy, Tào Hãn Vũ trên mặt mới lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn tâm niệm nhất động, cái kia to lớn màu vàng kim lồng giam bắt đầu lấy Hà Vi Vi chỗ Tây Thành nhà có ma làm trung tâm, chậm rãi hướng vào phía trong co vào. Kể từ đó, bị giam ở trong đó tất cả âm sát liền chỉ còn lại có hai lựa chọn, hoặc là tại co vào quá trình bên trong bị Phật quốc biên giới tường ánh sáng cho trực tiếp tịnh hóa thành cát bã, hoặc là cũng chỉ có thể hoảng sợ bị ép chỗ hướng về lồng giam trung tâm, cũng chính là Hà Vi Vi vị trí đào mệnh. Tây Thành, cái kia tòa nhà bị huyết sắc lĩnh vực bao phủ nhà có ma bên ngoài. Đả canh nhân Lý Thắng chính là một mặt hoảng sợ nhìn lên bầu trời cái kia xưa nay chưa từng có dị tượng, đột nhiên cảm giác dưới chân đại địa bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hắn mãnh liệt chuyển qua đầu, nhìn hướng nơi xa, tấm kia dãi dầu xương gió mặt mò, trong nháy mắt huyết sắc mất hết. Chỉ thấy phương xa trên đường chân trời, một cỗ tử vô số âm sát tạo thành màu đen thủy triều, chính vô thiên cái địa, hướng lấy bọn hắn cái này phương hướng, cuốn tới. Chạy.
chạy a.
Lý Thắng trong cổ họng phát ra một tiếng khô khốc khàn giọng thét lên. Hắn sống mấy trăm năm, thấy qua vô số mưa to gió lớn, nhưng trước mắt này một màn đã triệt để vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ. Đây không phải là mấy chục cái, mấy trăm con âm sát, đó là ngàn vạn, thậm chí mấy vạn con âm sát hội tụ mà thành, tuyệt vọng tử vong hùng lưu. Mỗi một cái âm sát trên mặt đều mang trước nay chưa có hoảng sợ cùng điên cuồng, dường như sau lưng có cái gì so tử vong còn đáng sợ hơn đồ vật đang truy đuổi lấy bọn chúng. Tại cố này đủ để san bằng hết thể hồng lưu trước mặt, hắn một cái địa võ hoàng nhỏ bé đến như cùng một con run rế. Lý Gia Gia, đừng hoảng hốt, tránh ta bên cạnh đến. Hà Vi Vi thanh âm đột nhiên vang lên. Lý Thắng đông nhiên quay đầu, chỉ thấy ngày bình thường trầm mặc ít nói thiếu nữ, giờ phút này chính giơ lên cái kia trương gương mặt thanh tú, xa xa nhìn qua cái kia mảnh chính đang áp sát màu đen thủy triều. Trong ánh mắt của nàng không có chút nào hoảng sợ, ngược lại sáng lên một loại quỷ dị ánh sáng. Tiểu Bát đưa tới cho ta năng lượng. Hà Vi Vi liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, cái kia song thanh tịnh đôi mắt, tại thời khắc này, đống nhiên bị một mảnh sâu không thấy đáy đỏ tươi thay thế. Và anh, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nồng đậm, đều muốn cùng bạo sát ý lĩnh vực, lấy thân thể của nàng làm trung tâm, ở vang bạo phát. Màu đỏ tươi lĩnh vực, không còn là chi lúc trước cái loại này an tĩnh bình thường, mà chính là hóa thành một mảnh sền sệt như máu ao, tràn đầy vô tận đoán độc cùng sát ý luyện ngục. Lĩnh vực bên trong, thậm chí truyền ra vô số trương vặn bẹo gương mặt vô thanh dứt lên. Lý Thắng chỉ cảm giác mình dường như trong nháy mắt rơi vào cựu lũ địa ngục, một cỗ lạnh leo thấu xương lạnh từ đầu tới chân, liền tư duy cũng bắt đầu biến đến trì trệ. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. A a a a, thê lương mà tràn đầy vô tận bi thương tiếng kêu khóc, theo Hà Vi Vi trong miệng bộc phát ra. Nàng ngồi xổm người xuống, ôm lấy đầu gối của mình, dường như lại một lần về tới mất đi tất cả sư hữu cái kia một ngày, khóc đến tê tâm liệt phế. Theo tiếng khóc của nàng, cái kia mảnh huyết sắc lĩnh vực lại một lần nữa phát sinh chất biến. Một lưng gù lấy phía sau lưng, mặc lấy cũ nát tang phục, tóc hai bù xù nữ nhân pháp tướng, chậm rãi ở sau lưng nàng ngưng tụ thành hình. Cái kia pháp tướng âm tả tới cực điểm, tản ra khí tức, thậm chí so cái kia mấy vạn âm sát hội tụ mà thành hồng lưu, còn kinh khủng hơn. Ố ga, xông lên phía trước nhất mấy cái âm sát, tại tiếp xúc đến cái kia mảnh huyết sắc lĩnh vực trong nháy mắt, toàn bộ thân thể liền đột nhiên cứng đờ. Bọn chúng thấy được tôn này so với chúng nó còn muốn tà môn, còn kinh khủng hơn tang phục nữ quỷ pháp tướng. Bọn chúng cảm nhận được cái kia mảnh lĩnh vực bên trong, cái kia cỗ thuần túy đến cực hạn, dường như có thể thôn vệ hết thảy oán hận cùng bi thương. Bọn chúng không nên tới nơi này. Nơi này, so sau lưng cái kia mảnh màu vàng kim hỏa hải, còn đáng sợ hơn. Thế mà, đã chậm. Tang phục pháp tướng đột nhiên mở ra vậy không có ngũ quan mặt, phát ra một tiếng vô thanh gào thét. Toàn bộ huyết sắc lĩnh vực trong nháy mắt hóa thành một mảnh từ không khác biệt nhuệ khí tạo thành phong bạo, đem cái kia mấy cái âm sắt trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, liền cùng chúng nó thể nội hoàn khí, bị tham lam thôn phệ hầu như không còn. Mà thôn phệ cố năng lượng này về sau, Hà Vi Vi tiếng khóc biến đến càng thêm thê lương. Sau lưng nàng tang phục pháp tướng cũng biến thành càng thêm lương thực. Cái kia mảnh huyết sắc lĩnh vực càng là lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, hướng ra phía ngoài mở rộng ra, chủ động đón nhận cái kia mảnh màu đen tử vong hồng lưu. Một trận thao thiết thị yến như vậy bắt đầu. Âm sát thành cái khác khu vực đã triệt để lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả đả canh nhân đều trốn ở trong địa bàn của mình, run lẩy bẩy hoặc là mặt mũi tràn đầy rung động chỗ, đứng xem trận này xưa nay chưa từng có âm sát chạy động. Bọn hắn có thể thấy rõ, tấm kia bao phủ gần phân nửa âm sát thành màu vàng kim thiên võng, ngay tại không nhanh không chậm co vào. Mà tại thiên võng trung tâm, tây thành vị trí, một đóa to lớn vô cùng yêu dị huyết liên chính đang điên cuồng nở rộ. Một vàng một đỏ, một thánh nhất tà. Hai loại hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng khủng bố tới cực điểm lực lượng, tạo thành một cái hoàn mỹ rào sát kết quả. Những cái kia bị giam ở trong đó âm sát, xông về phía trước là huyết sắc vô gian địa ngục. Lui về sau là màu vàng kim tịnh hóa lò luyện. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Chỉ có thể ở kêu rên tuyệt vọng bên trong, hóa thành cái kia hai cố lực lượng chất dinh dưỡng. Cái này hắn nương, là lộ nào thần tiên hạ phàm. Bắc thành giao lộ, vị kia được xưng là lão Triệu đả canh nhân đã triệt để thấy choáng. Hắn ngơ ngác nhìn qua nơi xa cái kia hủy thiên diệt địa giống như cảnh tượng, cảm giác đầu óc của mình trống rỗng. Tôn Kiền đứng tại bên cạnh hắn, trên mặt mang một bộ cao thâm mặt chắc đủ cười, tâm lý lại sớm đã trong bụng nở hoa. Hắn cũng không nghĩ tới, Tào Hán Vũ cùng Hà Vi Vi hai người liên thủ, vậy mà có thể làm ra lớn như vậy chiến trận. Cái này tốt, toàn bộ Nam Thành cùng Tây Thành âm sát, sợ không phải muốn bị bọn hắn hai người cho tận diệt. Cái này nghiệp vụ, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đại a. Thế nào, lão Triệu? Tôn Kiền vỗ bờ vai của hắn, cười híp mắt mở miệng. Hiện tại còn cảm thấy 100 viên tiên nguyên đan quý sao? Ngươi xem một chút tràng diện này, cái này đặc hiệu, cái này dọn bãi hiệu suất. Đừng nói 100 viên, coi như lại thêm 50 viên, đó cũng là ngươi huyết kiếm lời a. Lao Triệu khỏe miệng hung hăng co quắp một chút, hắn nhìn thoáng qua nơi xa cái kia như là tận thế giống như cảnh tượng, lại liếc mắt nhìn bên cạnh cái này cười đến cùng cái lao hồ ly giống như Tôn Kiền, cuối cùng vẫn là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ: "Được, ta mua." Chương 1113, một bước đăng đỉnh. Chương 1113, một bước đăng đỉnh. Âm sát thành điên, triệt để biến sắc. Một nửa là phổ chiếu bản vật thần thánh kim quang, một nửa là thôn phệ tâm thần yêu dị huyết sắc. Tại hai loại lực lượng trong khe hẹp, là một mảnh càng chật hẹp chân không khu vực. Vô số âm sát bị xua đổi lấy, đè xuống, hội tụ ở này. Màu vàng kim Phật quốc màn trời chậm rãi co vào biên giới tường ánh sáng như là thế gian kinh khủng nhất lò luyện, bất luận cái gì chạm đến âm sát, đều tại vô thanh vô tức ở giữa hóa thành khói xanh, liền một tia tồn tại dấu vết đều lưu không xuống. Mà một phương hướng khác, cái kia mảnh sền sệt huyết sắc lĩnh vực thì là một cái không ngừng mở rộng tối say thịt, bất luận cái gì bị cuốn vào âm sát đều sẽ bị cái kia cố cực hạn oán hận cùng bi thương xé thành mảnh nhỏ, hóa thành nó trưởng thành chất dinh dưỡng. Tiến lên là tử, lui lại cũng là chết. Tuyệt vọng áp lực thúc sinh ra cực hạn điên cuồng. Giống một đầu hình thể phá lệ cường tráng, toàn thân mọc đầy gai xương âm sát, tại bị đè ép đến cực hạn về sau, rốt cục từ bỏ chạy trốn. Nó cặp kia đỏ tươi ánh mắt gắt gao tập trung vào bên cạnh một cái đối lập nhỏ yếu âm sát, đung nhiên mở ra miệng to như chậu máu, một miệng cắn, răng rắc, đương theo lấy dợn người xương cốt tiếng vỡ vụn, cái kia nhỏ yếu âm sát bị nó cứ thế mà nuốt lấy một nửa. Một cỗ tinh thuần đoán khí trong nháy mắt tràn vào gai xương âm sát thể nội, khí tức của nó tăng bọt một đoạn. Hành động này dường như mở ra bẹn đỏ dạng ma, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy, mảnh này bị nuốt màu xám khu vực trong nháy mắt hóa thành tối nguyên thủy huyết tinh bại săn. Âm sát nhóm bắt đầu điên cuồng công kích lẫn nhau, thôn vệ, dung hợp. Nhỏ yếu âm sát tại rú thẳng bên trong bị cường đại âm sát thôn vệ, mà cường đại âm sát thì tại thôn vệ đồng loại về sau trở nên càng thêm cường đại, cũng càng thêm điên cuồng. Chỉ là một lát công phu, mấy ngàn con âm sát cũng đã giảm mạnh đến mấy trăm con, mà còn sống sót mỗi một cái, hắn khí tức đều so trước đó cường đại mấy lần không thôi. Cuối cùng, một cái toàn thân đen nhánh, thân hình như là vạn mèo đại thụ, trên cảnh cây treo đầy vô số thống khổ gương mặt âm sát, tại thôn phệ sau cùng một cái cạnh tranh giả về sau, phát ra chấn thiên gào thét. Nó trên thân đoán khí đã nồng đậm đến một cái mức trước đó chưa từng có, thậm chí để chúng quanh co vào Phật quốc tường ánh sáng cùng huyết sắc lĩnh vực đều xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Cùng lúc đó, âm sát thành chỗ cao nhất, một đạo thân ảnh lặng yên hiện hiện. Người kia người mặc một bộ màu đen quan bảo, đầu đội mũ quan, tay cầm một chi phán quan bút, khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy. Chính là âm sát thành tối cao người quản lý, Kỷ Thiên Thần đệ tử một trong, Chu Phán Quan. Hắn quan sát phía dưới cái kia mảnh bị kim quang cùng huyết sắc chia cắt thế giới, chân mày hơi nhíu lại. Cái kia mênh mông Phật quốc chi lực cùng cái kia tà dị sát ý lĩnh vực đều bị hắn cảm nhận được một vẻ kinh ngạc. Nhất là làm hắn nhìn đến cái kia hai cỗ lực lượng đang lấy một loại gần như dưỡng cổ phương thức, đem trong thành âm sát hội tụ thành một cái trước nay chưa có quái vật lúc, cái kia không hề bận tâm trên mặt, rốt cục xuất hiện một tia gợn sóng. Nguyên Đô đại sư minh, thật đúng là đưa tới cho ta hai cái phiền phức ngập trời. Chu Phán Quan thấp giọng tự nói, hắn có thể cảm giác được cái kia từ ngàn vạn âm sát dung hợp mà thành quái vật, hắn lớp năng lượng cấp chính tại điên cuồng tăng vọt, đã ẩn ẩn có uy hiếp được âm sát thành cấm chế căn cơ dấu hiệu, không thể lại bỏ mặc đi xuống. Chu Phán Quan giơ tay lên bên trong phán quan bút, ngòi bút phía trên có màu đen thần quang đang ngưng tụ. Hắn chuẩn bị tự mình xuất thủ, xóa đi cái này không ổn định nhân tố. Ngay tại lúc Chu Phán Quan ngòi bút thần quang ngưng tụ, chuẩn bị rơi xuống thời khắc, phía dưới màu vàng kim màn trời đột nhiên phát sinh dị biến. Cái kia treo tại cao không quần quần Phật quốc, đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, tất cả Phật quan cùng miếu thờ hư ảnh đều như là trăm sông đổ về một biển đồng dạng, điên cuồng mà dâng tới trung tâm đạo thân ảnh kia. Muốn chạy, không có cửa đâu. Từng tiếng lãng gào to, vang tận mây xanh. Một giây sau, một tôn cao đến 100 trượng, ba đầu sáu tay, toàn thân kim quang sáng chói to lớn Phật môn pháp tướng, ầm vang đứng sừng sững giữa thiên địa. Cái kia pháp tướng dáng vẻ trang nghiêm, ba cái khuôn mặt hoặc giận hoặc buồn hoặc vui, sáu cánh tay hoặc cầm pháp khí hoặc nắm pháp ấn, mỗi bước ra một bước đều bị hư không làm rung động. Chính là Tào Hán Vũ pháp thiên tượng khí. Trong lúc nhất thời, vô số âm sát thành đả canh nhân các loại ngoại tạo. Trên không trung, Chu Phán Quan cái kia chuẩn bị rơi xuống phán quan bút, cũng cứ thế mà ngừng ở giữa không trung. Cái kia song uy nghiêm trong đôi mắt lóe lên một vẻ khó có thể tin. Không chờ đám người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cái kia to lớn ba đầu sáu tay pháp tướng đã động. Trong đó một cái như núi lớn to lớn màu vàng kim thủ trưởng, mang theo vạn quân lôi đỉnh chi thế, xé rách trường không, hướng về phía dưới cái kia vừa mới thành hình, ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét vạn rất chi vương, hung hăng vô xuống đi. Một trường kia còn chưa rơi xuống, kinh khủng trường phong cũng đã đè xuống mới đại địa từng khúc giạn nứt. Giống cái kia vạn rất chi vương cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nó cái kia vặn mẹo thân cây trên thân thể, vô số trương thống khổ khuôn mặt đồng thời phát ra rít lên, vô cùng vô tận màu đen đoán khí theo trong cơ thể nó phun ra ngoài, tại nó đỉnh đầu ngưng tụ thành một mặt cẩn trọng vô cùng màu đen thuẫn bài. Vâng, bàn tay lớn màu vàng nóng cùng màu đen đoán khí thuẫn bài ở vang chạm vào nhau, một tiếng đủ để chấn vỡ màng nhĩ tiếng vang truyền khắp toàn bộ âm sát thành. Cùng bạo năng lượng trùng kích sóng giống như là biển gầm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Xa xa Tôn Kiền cùng Lão Triệu liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị cỗ này sóng xung kích nhấc lên bay ra ngoài, trên không trung lộn mười mấy vòng mới chật vật ngã trên mặt đất, bụi mù tán đi. Cái kia mặt màu đen đoán khí thuẫn bài tuy nhiên hiện đầy vết nứt, nhưng trùng quy là chặn. Vạn Dật Chi Vương phát ra một tiếng đắc ý gào thét, tựa hồ tại trào phúng lấy pháp tướng bất lực. Thế mà tiếng gầm gừ của nó còn chưa rơi xuống, liền im bặt mà dừng. Một vệt nhỏ bé không thể nhận ra huyết quang, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau của nó. Huyết sắc lĩnh vực bên trong, không biết cái gì thời điểm đã xúc lập một đạo khác to lớn pháp tướng. Ngoại hình là tóc thai bù xù lại thân mang màu trắng tang phục nữ nhân pháp tướng, khiếp người cùng cực. Chỉ thấy cái kia pháp tướng cấp tốc giơ lên một ngón tay, tay kia chỉ xem ra trắng xám tinh tế, không có sức mạnh, nhưng chính là cái này ngón tay tại nâng lên trong nháy mắt, lại làm cho Vạn Dật Chi Vương cái kia thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ. Một cỗ nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu, không cách nào nói rõ hoảng sợ, trong nháy mắt chiếm lấy tinh thần của nó. Phốc phốc, cái kia tái nhợt ngón tay thì như vậy nhẹ nhàng điểm vào Vạn Dật Chi Vương cái kia có thể so với kim thiết giữa lưng phía trên, sau đó không trở ngại chút nào địa động xuyên bảo. Một cái trước sau thông thấu lỗ nhỏ bất ngờ xuất hiện ở Vạn Dật Chi Vương ở ngực, âm sát chi khí trong nháy mắt tiết ra ngoài. Vạn Dật Chi Vương nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. "Tiểu bác, những thứ này âm sát tại lẫn nhau thôn phệ, không thể để cho nó đi ra ngoài." "Tốt, Lục tỷ, chúng ta mở lớn, xử lý nó." Một giây sau, Tào Hán Vũ Tôn này đỉnh tiên lập địa ba đầu sáu tay phát tướng, sáu con mắt đồng thời nhắm lại, lại trong nháy mắt đống nhiên mở ra. Mỗi một con mắt chỗ sâu trong con người đều có đủ để phân diệt vạn vật màu vàng kim lôi quang, đang điên cuồng hội tụ. Hôn nguyên nhất khí, kim cương nổ mục. Tào Hán Vũ cái kia to lớn ba đầu sáu tay phát tướng, sáu con mắt đồng thời bộc phát ra sáng chói đến cực hạn thần quang. Lục đạo tráng kiện như là giang hà, ngưng thực dường như thần kim đúc thành khủng bố màu vàng kim trùng sáng, như là sáu đầu tránh thoát xiềng xích phẫn nộ kim long, gầm hét, xé rách hư không, hướng về cái kia không thể động đậy vạn rất chi vương, tích lũy bắn đi. Kim quang kia chỗ đến, không gian đều xuất hiện mắt trần có thể thấy và mẹo, mặt đất bị cày ra lục đạo sâu không thấy đáy cháy đen khe rãnh, hết thảy vật chất đều trong nháy mắt bị bốc hơi vì hư vô. Mà một bên khác, huyết sắc lĩnh vực bên trong, tôn này không người tang phục nữ nhân phát tướng, cái kia xuyên thủng vạn rất chi vương ngón tay, hắn đầu ngón tay phía trên, một vệt cực hạn đỏ tươi, đang lấy một loại vận mẹo không gian phương thức, điên cuồng ngưng tụ. Hôn nguyên nhất khí, toái tâm chỉ, không có âm thanh, không ánh sáng mang, chỉ có lấy cái kia ngón tay làm trung tâm, từng vòng mắt trần có thể thấy, đen như mực gợn sóng không gian, như là phá toái mặt kính, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Vạn rất chi vương cái kia thân thể cao lớn, liền hô một tiếng kêu rên đều không thể phát ra. Nó nửa trước thân, bị cái kia lục đạo hủy diệt tính màu vàng kim trùm sáng trong nháy mắt xuyên thủng, bốc hơi, kinh khủng Phật quang chi lực ở trong cơ thể nó điên cuồng tàn phá bừa bãi, tịnh hóa lấy mỗi một tia vàng khí. Nó phần sau thân, thì bị cái kia quỷ dị toái tâm chỉ chi lực triệt để ăn mòn, cấu thành thân thể nó oán khí cùng chấp niệm, hắn căn bản nhất kết cấu, tại thời khắc này, bị theo nguồn cội triệt để xóa đi, vỡ vụn. Tiền hậu giáp kích, thần tiên có cứu. Cái này từ ngàn vạn âm sắt dung hợp mà thành, vừa mới sinh ra, thậm chí còn không tới kịp bày ra chính mình toàn bộ uy năng quái vật kinh khủng, cứ như vậy biệt khuất bị cưỡng ép đánh tan. Vâng. Vạn Dật Chi Vương cái kia thân thể cao lớn, ở vang nổ tung. Lần này, nó không có tan làm đầy trời điểm sáng, mà chính là hóa thành một cỗ tinh thuần tới cực điểm, rồi giao đến không cách nào tưởng tượng, vô chủ năng lượng hồng lưu. Cỗ năng lượng này hồng lưu, một phân thành hai. Một nửa, bị trên bầu trời cái kia to lớn màu vàng kim pháp tướng, há miệng hút vào, đều nuốt vào trong bụng. Một nửa khác, thì bị trên mặt đất cái kia mảnh huyết sắc lĩnh vực, nuốt chửng từng bước xâm chiếm, hấp thu không còn một mảnh. Làm xong đây hết thảy, Tào Hán Vũ cùng Hà Vi Vi pháp tướng, đồng thời tiêu tán. Bầu trời khôi phục u ám, lại khôi phục bình tĩnh. Dường như vừa mới cái kia bị thiên diệt địa một màn, chưa bao giờ phát sinh qua. Thế mà, một giây sau, hai cỗ hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng khí tức kinh khủng, theo nhất nam một tây hai cái phương hướng, phóng lên tận trời. Tào Hán Vũ quanh chân ngồi giữa không trung, hắn đang điển khí hải bên trong, cái kia mảnh từ 21 viên xá lợi tử tạo thành Phật quốc, tại thôn phệ cái kia cô năng lượng bảng bạc về sau, bắt đầu điên cuồng diễn biến. Vâng. Thứ 22 viên. Thứ 23 viên. Thứ 35 viên. Thứ 36 viên. Còn lại 15 viên xá lợi tử, trong nháy mắt, bị liên tiếp thắp sáng. 36 viên xá lợi tử, cấu trúc thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, tách ra trước nay chưa có óng ánh quang mang. Cái kia mảnh Phật quốc hình thức ban đầu, tại thời khắc này, triệt để ngưng thực. Cùng lúc đó, Tây Thành. Hà Vi Vi đứng bình tĩnh tại cái kia tòa nhà sớm đã hóa thành phế tích hung trong nhà. Nàng quanh thân cái kia mảnh sền sệt như máu ao sát ý lĩnh vực, tại thôn phệ lượng lớn đoán khí về sau, cũng phát sinh chất thủy biến. Một đóa, hai đóa, ngàn đóa, vạn đóa. Vô số yêu dị huyết sắc liên hoa, theo cái kia mảnh lĩnh vực bên trong lặng yên nở rộ, đem Hà Vi Vi thân ảnh chen chúc tại trong đó. Khí tức của nàng cũng tại thời khắc này đột phá bình cảnh, bước vào thiên địa hoàn toàn mới. Võ hoàng chi cảnh. Hai cỗ mới lên cấp võ hoàng khí tức, tại âm sát thành trên không giao hội, va chạm, trong nháy mắt dẫn động thiên tượng. Một đạo mắt trần có thể thấy năng lượng khí lãng, lấy toàn bộ âm sát thành làm trung tâm, đông nhiên hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Ta dựa vào, vừa mới từ dưới đất bò dậy Tôn Kiền cùng Lao Triệu, còn chưa kịp thở một ngụm, liền thấy cái kia hủy thiên diệt địa giống như sóng xung kích, lại một lần nữa hướng lấy bọn hắn đập đi qua. Hai người trên mặt huyết sắc trong nháy mắt mở đi, lộn nhào muốn chạy trốn, lại bị cái kia cố khí lãng trong nháy mắt đuổi kịp, như là trong cuồng phong hai mảnh lá rụng, bị hung hăng hất bay ra ngoài, chật vật rơi xuống đất, lấy lại tinh thần một mặt không dám tin. Đồng thời tấn thăng, một bước đăng đỉnh, hai cái thiên võ hoàng. Chương 1114, Thủy Thiềm Y đi chương 1114, Thủy Thiềm Y đi Vân Thủy Thiên. Tôn Chiêu cùng A Sơn hai người, một đường hướng về tây bắc phương hướng phi nhanh. A Sơn tại dưới lòng đất ghé qua, ngẫu nhiên ủi phá địa mặt, dò ra cái ngăm đen đầu, lớn tiếng vì Tôn Chiêu chỉ dẫn phương hướng. Tiểu con quốc, hướng bên trái ngọn núi kia là qua. Ta vừa mới hỏi một cái chỗ tinh, hắn nói bên kia có manh mối. Được rồi. Tôn Chiêu lên tiếng, hai chân bỗng nhiên phát lực, cả người vụt lên từ mặt đất, ở giữa không trung xẹt qua một đạo màu vàng kim đường vòng cung, tinh chuẩn rơi về phía A Sơn chỉ đỉnh núi. Dọc theo con đường này, bọn hắn gặp núi qua núi, lội nước, thấy cái có thể thở dốc vật sống thì tiếp cận đi ngay nóng. Vân Thủy Thiên Sơn tinh yêu linh nóng, phần lớn thuần phát, tuy nhiên đối Tôn Chiêu cái này vị rất nặng cấp mô tinh ôm có mấy phần cảnh giác, nhưng không ngăn nổi A Sơn người tự tới làm quen này bản địa yêu khắp nơi lôi kéo làm quen. Ai, vị này đại ca, ta hỏi một chút, ngươi hiểu không biết được chúng quanh đây nào có sơn tham tinh à? Tiểu con góc, ta vừa hỏi một con thỏ tinh, nó nói sơn tham tinh có thể hỏng, thích nhất gặp người. Hai người cứ như vậy gặp đèn, hỏi một đường, rốt cục theo một chỉ đã có tuổi dê rừng tinh trong miệng, đạt được một cái tin tức xác thực. Lão Sơn Dương Tinh Vân vê tròm râu của mình, rung động run rẩy nói, các ngươi muốn đi chỗ kia à, ngay ở phía trước bên trong vùng thung lũng kia. Đạt được quý giá manh mối, Tôn Chiêu cùng A Sơn liếc nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được hưng phấn. Cuối cùng là tìm đúng địa phương. Hai người từ biệt Lão Sơn Dương Tinh, ngựa không dừng vó chạy tới vùng thung lũng kia bên ngoài. Đây là một chỗ bị hai tòa núi cao kẹp ở giữa xanh tươi sơn cốc, miệng cốc vân vụ lượn lờ, lộ ra một cỗ thần bí. Ta đi vào trước thăm dò đường. A Sơn xung phong nhận việc, hoàng quang nhất thiểm, liền chui vào dưới lòng đất. Tôn Chiêu thì tìm cái ẩn nấp dốc núi, nằm xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không lâu lắm, bên cạnh hắn mặt đất hơi hơi nhú lên, A Sơn đầu cẩn thận từng ly từng tí ló ra, khắp khuôn mặt là kích động. Tiểu con góc, cũng là chỗ này. Ta nhìn thấy. Tôn Chiêu tinh thần đại chấn, vội vàng tiến tới, theo A Sơn chỉ phương hướng, gỡ ra bụi cỏ, vụt trộm hướng về trong sơn cốc nhìn lại. Chỉ thấy cái kia trong sơn cốc, cỏ xanh như tấm đệm, hoa dại khắp nơi trên đất, một mảnh an lành. Một đám ước chừng hài đồng lớn nhỏ, toàn thân trắng như tuyết, trên đỉnh đầu còn đỉnh lấy vài miếng xanh biết lá cây tiểu yêu ma tinh quái, chính tại bãi cỏ phía trên lẫn nhau truy đuổi chơi đùa. Bọn chúng nguyên một đám dài đến ngây thơ chân thành, tròn vo thân thể, ngắn tay ngắn chân, chạy lên đường tới nhún nhảy một cái, trong miệng còn phát ra a a a a gọi tiếng, thoạt nhìn không có nửa điểm công kích tính. Chỉ là Tôn Chiêu nhìn lấy cái này trắng trắng mập mập tròn vo thân thể luôn cảm giác cùng chính mình trong ấn tượng tham loại không quá giống. A Sơn, đây là Sơn Tham Tinh a. Đúng vậy a. Dê rừng ra ra không đều nói a. Dài đến không quá giống a. Ta có chút nghi vấn, cái kia lão Sơn Dương nói chuyện đều không lưu loát, ta cảm giác đều có lão niên si ngốc dáng vẻ. Cái gì là lão niên si ngốc? A. Được rồi, khả năng Vân Thủy Thiên nơi này Sơn Tham dài đến không giống nhau đi. Tôn Chiêu cũng mặc kệ nhiều như vậy. A Sơn, ngươi ở chỗ này chờ lấy, ta đi theo bọn chúng thương lượng một chút. Tôn Chiêu thấp giọng đối với A Sơn dặn dò một câu. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, đã không còn chút nào ẩn tàng, hai chân bỗng nhiên đạp một cái. Cả người như là một viên màu vàng kim đạn tháo, theo sườn núi phía trên, nhảy xuống, ầm vang rơi vào sơn cốc thảo trong đất. Oeng! Mặt đất cũng vì đó chấn động. Biến cố bất thình lình, trong nháy mắt phá vỡ sơn cốc yên tĩnh. Những cái kia chính đang chơi đùa tiểu yêu ma tinh quái nhóm bị dọa đến một cái giật mình, tất cả đều dừng động tác lại, hơn 10 đôi đen lúng liếng mắt to, đồng loạt nhìn phía Tôn Chiêu cái này khách không mời mà đến. Trang diện một lần lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Sau một khắc, ê a, cũng không biết là ai trước gọi một tiếng, tất cả tiểu yêu ma tinh quái giống như là vỡ tổ mở dạng, phát ra tràn ngập sợ hãi thét lên, quay đầu liền chạy. Bọn chúng chạy tư thế cực kỳ buồn cười, nhưng tốc độ lại mau đến kinh người, nguyên một đám cùng chuột đất giống như, phốc 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 vài tiếng, thì chui vào xốp thổ địa bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tôn Chiêu xem xét địa bộ này, nhất thời gấp. Cái này muốn là đều chạy, hắn còn đi nơi nào cầu dâu sâm? Hắn tay mắt lênh lẹ, ánh mắt khóa chặt một cái chạy ở sau cùng, xem ra lớn nhất béo, động tác cũng chậm nhất tiểu yêu ma tinh quái, không chút nghĩ ngợi, một cái bước xa thì vào tới. Cái kia tiểu bán yêu ma tinh quái mắt thấy là phải tiến vào trong đất, lại cảm giác mình thân thể đầy ánh sáng, đúng là bị một bàn tay lớn cho chặn ngang bế lên. Nó bị dọa đến hồn phi phách tán, bốn cái ngắn nhỏ tay chân trên không trung liều mạng hoạt động, trong miệng phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc. Chớ ăn ta, chớ ăn ta à? Ta không thể ăn. Hoa. Tôn Chiêu ôm lấy cái này không ngừng dãy rủa tiểu gia hỏa, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, liền vội mở miệng giải thích. Ngươi đừng sợ, ta không phải đến ăn ngươi. Thế mà tiếng nói của hắn chưa rơi, ầm ầm, cả mảnh sơn cốc không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt lên, phản phất có cái gì kinh khủng quái vật khổng lồ sắp theo sâu trong lòng đất phá đất mà lên. Tôn Chiêu dưới chân mặt đất bắt đầu điên cuồng hướng phía trên núi lên, từng đạo vết rách to lớn như mạng nhện lan tràn ra, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông uy áp ở vang hàng lâm. Tôn Chiêu trong ngực cái kia còn đang gào khóc tiểu yêu ma tinh quái vừa cảm thụ đến cỗ này khí tức quen thuộc, tiếng khóc nhất thời vừa thu lại, ngược lại biến thành ngạc nhiên hô hoán. Mẫu thân, mẫu thân cứu ta, nơi này có chỉ đại cấp mô muốn ăn ta à? Tôn Chiêu nghe xong lời này đau cả đầu, vội vàng hướng lấy trong ngực tiểu gia hỏa giải thích. Ta thật không ăn ngươi, ngươi đừng loạn hô a. Thế mà đã chậm. Hắn trước mặt thổ địa đột nhiên nổ tung, bùn đất cùng đá vụn bị một cỗ cự lực nhấc lên giữa không trung. Một cái to lớn đến khó lấy hình dung thân ảnh màu trắng, theo cái kia sâu không thấy đáy hố to bên trong chậm rãi dâng lên. Đó là một cái hình thể như núi lớn cự hình yêu ma tinh quái, đồng dạng là trắng trắng mập mập thân thể, thế nhưng trên đỉnh đầu lá cây lại như là vài miếng to lớn lá chuối tây, ra thiên tế nhật, bỏ ra mảng lớn âm ảnh. Buông ra con của ta. Mẫu yêu ma tinh quái thanh âm như là tiếng sấm liên tục ở trong sơn cốc nổ vang, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng sát ý. Tôn Chiêu bị cố khí thế này ép tới trong lòng trầm xuống, nhưng hắn vẫn không có buông tay, sợ buông lòng tay tiểu gia hỏa này cũng đào đất chạy. Hắn giơ lên trong ngực tiểu yêu ma tinh quái, đội vàng la lớn: Tiền bối, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, ta chính là muốn tìm các ngươi mượn ít đồ. Mượn đồ vật cần bắt cóc con của ta sao? Mẫu yêu ma tinh quái hiển nhiên không tin hắn quỷ thoại, nó triệt để bạo nộ rồi. Chỉ thấy nó đỉnh đầu cái kia vài miếng to lớn lá cây đột nhiên huy động, hô, xé rách không khí tiếng rít vang lên. Cái kia to lớn lá cây biên giới đúng là lóe ra sắc bén qua mang, như cùng một trôi từ trên trời giáng xuống cự hình chắc đao, mang theo mở núi phá đá chi thế, hướng về Tôn Chiêu đỉnh đầu, hung hăng quét ngang mà đến. Một kích này nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, phong kín Tôn Chiêu tất cả đường lui. Trên sườn núi, trốn ở trong bụi cỏ A Sơn, thấy cảnh này, dọa đến tâm đều nhảy tới cổ họng, la thất thanh: Tiểu con góc, cẩn thận! Tôn Chiêu đồng tử đột nhiên co lại, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn căn bản đến không kịp trốn tránh, lúc này gầm nhẹ một tiếng, thể nội năng lượng trong nháy mắt ầm vang bạo phát. Hôn nguyên nhất khí, thủy thiểm y liễu. Trong chốc lát, một tầng mỏng như cánh ve, lại lóe ra bóng ánh kim quang trạng thái dịch năng lượng màng mỏng, trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn. Cũng liền tại thủy thiểm y liễu hình thành đồng nhất thời khắc, cái kia to lớn thiên lá đã chạm đến. Keng. Một tiếng như là sắt thép va chạm giống như tiếng vang, ở vang quanh quần. Cùng bạo sóng xung kích, lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán. Trung quanh bãi cỏ bị cứ thế mà cày mở, mặt đất sụp đổ, bụi mù nổi lên một phía. Trong bụi mù, Tôn Chiêu ôm lấy tiểu yêu ma tinh quái, đúng là cứ thế mà gánh vác cái này thạch phá thiên kinh một kích, cả người chỉ là bị to lớn lực đạo chấn động đến hướng về sau trượt mấy mét, tại trên mặt đất lưu lại hai đường rãnh thật sâu khe. Hắn bên ngoài thân tầng kia thủy thiểm y liễu, tại to lớn phiến lá đánh chém phía dưới, chỉ là tạo nên từng vòng gợn sóng, liền đem cái kia kinh khủng lực đạo đều tiêu trừ, không có chút nào muốn phá toái dấu hiệu. Chương 1115, không giảng đạo lý. Chương 1115, không giảng đạo lý. Mộ yêu ma tinh quái trong mắt lóe lên một vẻ khó có thể tin kinh ngạc. Nó không nghĩ tới, trước mắt cái này xem ra cảnh giới không cao cấp mô tình, vậy mà có thể lông tóc không thương đón lấy chính mình nén giận một kích. Thừa dịp cái này trống rỗng, Tôn Chiêu cũng không dám có do dự chút nào, liền vội vàng đem trong ngực cái kia đã sợ choáng váng tiểu yêu ma tinh quái nhẹ nhàng thả trên mặt đất. Ta thật không có ác ý. Hắn một bên lui lại, một bên giơ hai tay lên, lớn tiếng lặp lại. Cái kia tiểu yêu ma tinh quái hơi dính chỗ, lập tức liền phản ứng lại, lộn nhào chạy tới Mộ yêu ma tinh quái dưới chân, một đầu đâm vào trong đất, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, nhút nhát nhìn lấy Tôn Chiêu. Mộ yêu ma tinh quái gặp con của mình bình yên vô sự, cái kia lửa giận ngập trời, cuối cùng là thoáng lắng lại một chút. Nó thu hồi to lớn lá cây, một lần nữa xem kỹ lấy trước mắt Tôn Chiêu, ngữ khí lạnh lùng như cũ. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tôn Chiêu thấy thế, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, biết cuối cùng là có thể thật dễ nói chuyện. Hắn thu hồi trên thân thủy thiểm y liễu, đối với Mộ yêu ma tinh quái cùng kính kính chắp tay thi lễ một cái, khắp khuôn mặt là chân thành cùng ấy nấy. Vừa mới nhiều có đắc tội, đúng là hành động bất đắc dĩ, mong rằng ngài thứ lỗi. Hắn hắng giọng một cái, đem chính mình tới đây mục đích, một năm một mười nói ra. Là như vậy, ta có một vị bằng hữu, vì cứu ta, hao hết bản nguyên chi lực, bây giờ tính mệnh thủy nguy. Ta nghe nói, Sơn Tham Tinh Dâu Sầm chính là liệu thương thánh phẩm, có thể bổ túc bản nguyên, cho nên mới mạo muội đến đây, muốn cầu lấy mấy cây dâu sầm, đi cứu ta bằng hữu tính mệnh. Tôn Chiêu ngữ khí vô cùng thành khẩn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Còn xin tiền bối nhìn tại ta cứu bạn sốt ruột phân thượng, có thể phân ta mấy cây dâu sầm. Như thế đại ân, vạn bối ngày sau ổn thỏa giúp tuyển tương báo. Tôn Chiêu một phen nói đến tình chân ý thiết, tư thái cũng thả cực thấp. Trong sân cốc, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Cái kia to lớn Mộ yêu ma tinh quái, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem hắn, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, cũng không có trả lời ngay. Bầu không khí biến đến có chút vi diệu. Tôn Chiêu tâm không khỏi treo lên, trong lòng bàn tay đều lau một vệt mồ hôi. Hắn không biết đối phương có thể đáp ứng hay không. Dù sao mình vừa mới hành động, xác thực coi là mạo phạm. Trên sườn núi, A Sơn cũng khẩn trương nín thở, một viên tim nhảy tới cổ rồi. Qua rất lâu, cái kia Mộ yêu ma tinh quái mới chậm rãi mở miệng lần nữa. Thanh âm của nó vẫn như cũ to, lại tựa hồ như xen lẫn một tia cổ quái cảm xúc, nghe giống như là đang cực lực nhẫn mại lấy cái gì. Ngươi nói, ngươi muốn mượn dâu sâm? Đúng. Tôn Chiêu nghe xong có hy vọng, vội vàng nặng nề mà gật đầu, trên mặt lộ ra vui mừng. Chỉ cần có thể cứu ta bằng hữu, cái gì đại giới ta đều có thể giao. Mộ yêu ma tinh quái thật sâu hít vào một hơi thật dài, cả cái sơn cốc không khí đều dường như bị nó hút mỏng manh mấy phần. Sau đó nó đông nhiên đem cái kia hơi thở hỗn hợp có một câu đinh thai nhức óc gào thét, hướng về Tôn Chiêu phủ tới. Chúng ta là cụ cái tinh, ngươi cái này ngủ xuân con góc, liền núi tham cùng cụ cải đều không phân rõ sao? Cái này âm thanh gào thét tại cả cái trong sơn cốc vang vọng thật lâu, chấn động đến Tôn Chiêu mảng nhĩ vang lên ong ong, trong đầu trống rỗng. Là cụ cải tinh. Tôn Chiêu cả người mặt tối sầm, tức giận ngẩng đầu nhìn phía dốc núi bên cạnh. Ta liền nói cái đồ chơi này dài đến không giống tham a. Trên sườn núi A Sơn nhất thời mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, lén lén đem đầu cho rụt trở về. Tôn Chiêu bất đắc dĩ, đành phải là hướng về phía cái kia tức hồn hề mẫu cụ cải tinh, liên tục quát tay, khắp khuôn mặt là ấy nấy. Hiểu lầm, hiểu lầm. Tiền bối, cái này, đây quả thật là cái vô cùng lớn hiểu lầm. Ta cái này liền đi, cái này liền đi. Tôn Chiêu hiện tại là một khắc đều không muốn đợi lâu ở chỗ này, quay người liền chuẩn bị trốn đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Mẫu củ cải tinh lại là hét lớn một tiếng, gọi hắn lại. Tôn Chiêu thân thể cứng đờ, vẻ mặt cầu xin xoay đầu lại. Tiền bối, còn có cái gì phân phó? Chỉ thấy cái kia mẫu củ cải tinh trên mặt, nộ khí đã tiêu tán không ít, thay vào đó là một loại hôn tạm bất đắc dĩ cùng đồng tình thân xác. Nó thở dài, thân thể khổng lồ hơi rung nhẹ, theo trên thân lột xuống một cái xem ra thì 50 phần, trứng lớn bằng cánh tay, trong suốt sáng long lanh sợi rễ, ném tới Tôn Chiêu trước mặt. Được rồi được rồi, nhìn tại ngươi cái này con cóc cứu bằng hưu sốt ruột, cũng là không tính quá xấu. Căn này củ cải cần, ngươi cầm đi đi, tuy nhiên so ra kém chân chính sơn tham cần, nhưng cho ngươi bằng hưu kia treo treo mệnh, bổ sung điểm nguyên khí, vẫn là không có vấn đề. Tôn Chiêu nhìn lấy dưới chân cái kia tản ra nồng đậm mùi thơm ngát củ cải cần, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, đối phương không những không có truy cứu trách nhiệm của mình, lại còn nguyện ý xuất thủ tương trợ. Một dòng nước ấm trong nháy mắt xông lên đầu. Tiền bối, cái này làm sao có ý tứ? Được rồi, đừng nói nhảm. Mẫu củ cải tinh không kiên nhẫn lắc lắc nó cái kia to lớn lá cây, xéo đi nhanh lên. Nhìn lấy ngươi liền đề khí. Nó dừng một chút, tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, còn nói thêm, ngươi muốn là muốn tìm Sơn Tham Tinh, đến hướng tây một bên đi. Sơn Tham Tinh sớm tại đã từng Vân Thủy Thiên Dung chuyển thời điểm thì vụng trộm bị phía tây một cái đại yêu bắt lại đi. Lúc này sống hay chết cũng không biết. Bất quá phía tây cái kia tất cả đều là đại yêu, ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại cũng có chút thực lực, đi phía tây địa giới nhất định phải mọi loại cẩn thận. Nói xong, nó liền không tiếp tục để ý Tôn Chiêu, thân thể cao lớn chậm rãi chìm vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Tôn Chiêu nhặt lên trên đất vạn năm củ cải cần, đối với mẫu củ cải tinh biến mất địa phương, lần nữa thật sâu bái. Vừa xoay người, liếc mắt liền thấy được theo trên sườn núi lộn nhào chạy xuống A Sơn. Tiểu con quốc, ngươi không sao chứ? Hắn chạy đến Tôn Chiêu trước mặt, đầu tiên là lo âu trên dưới đánh giá một phen, xác nhận hắn không có thiếu cánh tay thiếu chân về sau, mới chú ý tới Tôn Chiêu trong tay cái kia tản ra mùi thơm ngát cự cây củ cải lớn cần. A Sơn gãi gãi chính mình ngăm đen cái óc, trên mặt viết đầy viết kép xấu hổ, hắc hắc cười ngây ngô một tiếng. Cái này, ta cũng chưa từng thấy qua Sơn Tham Tinh, cái kia lão Sơn Dương Tinh nói chúng nó tại cái này, ta liền cho rằng. Tôn Chiêu tức giận lườm hắn một cái, đem cái kia chiếu nặng củ cải cần nhét vào trong ngực hắn. Ta liền nói nhìn lấy không giống. Được rồi, cũng không phải chuyện khẩn cấp gì. Tôn Chiêu lắc đầu, trên mặt ngược lại là không có bao nhiêu ý trách cứ, ngược lại nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Cái kia củ cải đại tỷ nói Sơn Tham Tinh sớm đã bị phía tây một cái đại yêu cho bắt đi. Phía tây. A Sơn vừa nghe đến hai chữ này, nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền không có, thay vào đó là một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Hắn đột nhiên lắc đầu, thanh âm đều có chút phát run. Không được. Tiểu con quốc, chỗ kia không thể đi. Tuyệt đối không thể đi. Vì cái gì? Tôn Chiêu có chút không hiểu. Bởi vì phía tây cái kia mảnh đất giới, cùng chúng ta bên này không giống nhau. A Sơn gấp đến độ nguyên địa thẳng dậm chân, ngăm đen khuôn mặt đều đỏ lên, bên kia ở tất cả đều là Vân Thủy Thiên bên trong lợi hại nhất, cũng nhất không giảng đạo lý đại yêu. Nguyên một đám tính khí nóng nảy cực kỳ, chúng ta cái này mấy tiểu yêu, liền tới gần cũng không dám. Hắn dừng một chút, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Ta cha trước kia thì đã nói với ta, Vân Thủy Thiên phía tây, đó là chân chính hung địa, đi vào yêu, 10 cái có 9 cái đều ra không được. Tôn Chiêu nghe A Sơn miêu tả, trong lòng chẳng những không có nửa phần lùi bước, ngược lại chiến ý càng tăng lên. Không giảng đạo lý đại yêu. Vậy thì thật là tốt, ta cũng không thích giảng đạo lý. Chương 1116, các mô tinh chương 1116, các mô tinh Tôn Chiêu vô A Sơn bả vai, trên mặt lộ ra một cái để hắn yên tâm nụ cười. Sợ cái gì, ta thật mạnh. Thế nhưng là, A Sơn vẫn là không yên lòng. Đừng thế nhưng là, Tôn Chiêu đánh gây hắn, đem hắn hướng phía đông phương hướng đẩy, thần sắc biến đến nghiêm túc lên, ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất, cũng là vội vàng đem căn này củ cải cần mang về, cho Hồng Lăng liệu thương. Nàng là vì cứu ta mới hao hết bản nguyên chi lực, muốn là đã xảy ra chuyện gì, ta cả một đời đều lương tâm khó có thể bình an. Tôn Chiêu ngữ khí không thể nghi ngờ. Sơn Tham Tinh bên kia, ta một người đi là được rồi. A Sơn ôm lấy cái kia so với hắn cánh tay còn to củ cải cần, đứng tại chỗ, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt. Hắn đã muốn cùng Tôn Chiêu cùng nhau đi phía tây, có thể chiều ứng lẫn nhau, lại lo lắng Hồng Lăng an nguy. Tôn Chiêu nhìn ra sự do dự của hắn, lại nói, ngươi suy nghĩ một chút, vạn nhất Hồng Lăng bên kia ra cái gì chuyện rắc rối, Đen Phong đại gia một người có thể không chú ý được tới. Lại nói, ngươi đi phía tây cũng không giúp đỡ được cái gì, ngươi cái kia toàn địa thuật tại những cái kia đại yêu trước mặt, không chừng thì không dùng được. Cái này lời mặc dù trực tiếp, lại cũng là sự thật. A Sơn trầm mặc rất lâu, rốt cục trùng điệp gật gật đầu. Tốt. Vậy ta đi về trước. Tiểu con quốc, ngươi nhất định muốn cẩn thận a. Muốn là đánh không lại, thì tranh thủ thời gian chạy, tuyệt đối đừng ngược trống. Hắn cẩn thận mỗi bước đi, can dặn cái không xong. Biết, đừng lề mề chậm chạp, ngươi mau đi. Tôn Chiêu không kiên nhẫn phất phất tay. A Sơn lúc này mới không do dự nữa, hoàng quang nhất điểm, to lớn xuyên sơn giáp chân thân lại hiện ra. Hắn sau cùng thật sâu nhìn thoáng qua Tôn Chiêu, lúc này mới một đầu đâm vào trong đất, hướng về đông phương, cấp tốc ghé qua mà đi. Nhìn lấy A Sơn biến mất phương hướng, Tôn Chiêu trên mặt nhẹ nhõm cũng chậm rãi thu liễm. Hắn xoay người, nhìn tây phương cái kia mảnh liên miên chập trùng, lộ ra một câu nguyên thủy cùng man hoang khí tức sơn mạch, hít sâu một hơi. Phía tây đại yêu a, vừa vận hoạt động một chút gân cốt. Đến Vân Thủy Thiên lâu như vậy đều không nghiêm túc đánh qua một trận đâu. Hắn không lại trì hoãn, phân biệt một chút phương hướng, hai chân bỗng nhiên đạp một cái, cả người như là bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, phóng lên tận trời, hướng về cái kia mảnh không biết hung địa, mau chóng đuổi theo. Vân Thủy Thiên, tây bộ. Tôn Chiêu một đường phi nhanh, rất nhanh liền tiến vào mảnh này khu vực. Đến từ lúc Tôn Chiêu liền biết ở chỗ này giống trước đó như thế lần lượt đến hỏi, khẳng định không làm được. Nơi này yêu, chỉ sợ không có mấy cái là lương thiện, làm không tốt sẽ còn bị làm thành đưa tới cửa bữa tối. Đã như vậy, vậy chỉ dùng trực tiếp nhất, cũng hữu hiệu nhất phương pháp đến làm việc. Tôn Chiêu quyết định chủ động xuất kích. Hắn rơi tại một cái ngọn núi phía trên, buông ra cảm giác của mình, rất nhanh liền khóa chặt một cỗ cách đó không xa trong khe núi chuyển đến, tràn đầy bạo lệ khí tức yêu khí. Tôn Chiêu nhếch miệng cười một tiếng, thân hình nhất điểm, liền hướng thẳng đến cái kia khe núi bắn tới. Trong khe núi, một đầu hình thể cường tráng, toàn thân mọc đầy lông bờm màu đen dã lang tinh, chính ghé vào bên dòng suối, cắn xé một đầu vừa mới bắt được dê rừng, ăn đến đầy miệng máu tươi. Nó tựa hồ cũng đã nhận ra Tôn Chiêu đến, bỗng nhiên ngẩng đầu trông thấy Tôn Chiêu duy trì tứ chi phụ phục tư thái từ trên trời giáng xuống, cặp kia bích lục sói trong mắt lóe qua một tia tàn nhẫn cùng kinh thường. Ở đâu ra tiểu con quốc, dám xông vào ngươi sói ra địa bàn, là chán sống a? Tôn Chiêu cũng không cùng nó nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta hỏi ngươi có biết hay không Sơn Tham Tinh hạ lạc? Sơn Tham Tinh? Dã Lang Tinh nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức phát ra một trận chói tai cười như điên, ha ha ha. Lão tử coi như biết, lại dựa vào cái gì nói cho ngươi. Ta nhìn ngươi cái này da mịn thịt mềm, vừa bận cho lão tử làm một người sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Lời còn chưa dứt, nó tứ chi bỗng nhiên phát lực, hóa thành một tia chớp màu đen, mở ra miệng to như chậu máu, liền hướng về Tôn Chiêu cổ hùng hăng cắn tới. Tôn Chiêu đứng tại chỗ, động đều không động một cái. Ngay tại cái kia tanh hôi mồm sói sắp chạm đến hắn da thịt trong nháy mắt, Tôn Chiêu một trường phát sau mà đến trước, lấy một loại mắt thường khó có thể bắt tốc độ, rắn rắn chắc chắc đánh vào Dã Lang Tinh bên mặt phía trên. Ầm. Một tiếng lột ngạt đến cực hạn tiếng vang. Dã Lang Tinh cái kia cuồng mãnh đánh giết chi thế, im bặt mà dừng. Nó cái kia to lớn đầu sói, lấy một góc độ quái lạ, hướng về một bên vặn bẹo biến hình, cả bộ giường hầm răng, hỗn hợp có bầm máu, theo trong miệng phun ra. Thân thể cao lớn, như là bị một thanh vô hình cự truy đập trúng, nằm ngang thì bay ra ngoài, một tiếng ầm vang, hung hăng va vào 100m có hơn trong vách núi, lâm vào một cái to lớn lỗ thủng, không rõ sống chết. Tôn Chiêu lắc lắc bàn tay, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cái này ra hỏa không phải rất chịu đánh. Hắn chậm rãi đi đến cái kia vách núi trước, một tay lấy cái kia đã ngất đi Dã Lang Tinh theo đống đá vụn bên trong kéo đi ra, giống như là kéo lấy một con chó chết. Ta hỏi ngươi một lần nữa, Sơn Tham Tinh ở đâu? Dã Lang Tinh bị hắn lắc lư tỉnh, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại trời đất quay cuồng. Nó nhìn trước mắt cái này một mặt chất phát, hạ thủ lại so nó còn đen hơn các mô tinh, hồn đều nhanh hoảng sợ bay. Ta không biết ta. Tha mạng a. Ta thật không biết. Không biết. Tôn Chiêu nhướng mày. Hắn mang theo Dã Lang Tinh chân sau, ngược lại treo ngược lên, bắt đầu một chút hướng mặt đất nện. Ầm. 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 Dã Lang Tinh bị nện đến thất điên bắt đảo, liền vội xin tha. Mau nói. Ta thật. Không biết ta. Tôn Chiêu cái này mới dừng lại tay, tiện tay đưa nó ném sang một bên. Được, xem ra ngươi thật không biết, vậy quên đi, tha cho ngươi một cái mạng. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại, hướng về Dã Lang Tinh chỉ phương hướng, lần nữa xông lên trời. Chỉ để lại cái kia Dã Lang Tinh nằm trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Cái này hắn nương là ở đâu ra sát tinh a? Tôn Chiêu phong cách hành sự, nổi bật một cái đơn giản thô bạo. Hắn căn bản khinh thường tại chơi cái gì ẩn nút cùng tìm hiểu chó xiếc, trực tiếp thì lựa chọn lớn nhất năng lượng, cũng hữu hiệu nhất dẫn phương thức. Một đường hướng tây, gặp yêu thì đánh, đánh phục hỏi lại. Ngắn ngủi nửa ngày, Vân Thủy Tiên không ít yêu quái gặp tai bạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tây bộ bên ngoài khu vực tiểu yêu nhóm đều có chút yêu tâm hoảng sợ. Có một cái không giảng đạo lý cấp mô tinh, đang từ phía đông một đường đánh tới, gặp yêu thì đánh, đánh xong thì hỏi Sơn Tham Tinh ở đâu. Phàm là nói một chữ không xuống chẳng đều cực kỳ thê thảm. Lần này động tĩnh, tự nhiên cũng kinh động đến mảnh này khu vực chân chính đại yêu. Một tòa cao vút trong mây hiểm trên đỉnh, một đầu hình thể dị thường hùng tráng, trán sinh mắt rộng, toàn thân phủ đầy hắc hoàng đường vân mãnh hổ, chính lười biếng ghé vào một khối bóng loáng trên đá lớn chợp mắt. Nó chính là cái này phương viên 500 dặm chi địa bá chủ, ba mắt hổ yêu. Đúng lúc này, một cái xương mặt xương mũi hoa báo tinh, lộn nhào chạy lên đỉnh núi, phù phù một tiếng thì quỳ gối đá lớn trước, khóc đến cứ gọi là một cái cực kỳ bi thảm. Đại vương, đại vương ngài muốn làm chủ cho chúng ta a. Chương 1117, Hỗn Nguyên Dị Hỏa chương 1117, Hỗn Nguyên Dị Hỏa ba mắt hổ yêu chậm rãi mở hai mắt ra, cái kia trên trán mắt dọc cũng theo đó mở ra, bắn ra một đạo lạnh lẽo u quang. Nó liếc qua phía dưới cái này bất thành khí thủ hạ, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Đại vương, có cái ngoại lai cấp mô tinh tại địa bàn của chúng ta phía trên Dương Ngoại A. Hoa báo tinh một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc kể lể, hắn gặp yêu thì đánh, đã có hơn mấy chục cái huynh đệ gặp độc thủ của hắn. Ba mắt hổ yêu nghe vậy, mi đầu nhỏ bé không thể nhận ra nhíu. Cấp mô tinh, tại nó trong ấn tượng, con cóc loại vật này, ngoại trừ gọi tiếng đáng ghét một điểm, căn bản chính là không coi là gì yếu tiểu trung tộc. Đúng. Đại vương, cái kia cấp mô tinh rất lợi hại, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cầu đại vương xuất thủ, cho chúng ta đòi lại một cái công đạo a. Ba mắt hổ yêu theo trên đá lớn đứng người lên, duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt phát ra một trận rợn người bạo hưởng. Nó vốn không muốn để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này, nhưng đã đối phương đã đánh tới trên địa bàn của mình, còn đã thương chính mình nhiều như vậy thủ hạ, nếu là không ra mặt, uy nghiêm của mình ở đâu? Thôi được. Nó thanh âm trầm thấp tại đỉnh núi quanh quẩn. Bản vương liền đi chiếu cố, là cái gì chỉ không biết trời cao đất rộng biết ngồi đại giếng, dám ở trên địa bàn của ta làm càn. Vừa dứt lời, thân ảnh của nó liền hóa thành một đạo hắc hoàng giao nhau của phòng, theo đỉnh núi nhảy xuống, biến mất tại trong mây mù. Tôn Chiêu vừa đem một cái mắt không mở heo rừng tinh cho đánh nằm xuống, còn chưa kịp mở miệng hỏi lời nói, một cỗ cực kỳ hung hãn, tràn đầy cảm giác gáp bách yêu khí, liền từ trên trời giáng xuống, gắt gao khóa chặt hắn. Tôn Chiêu trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu hình thể to lớn, uy phong lẫm lẫm ba mắt hổ yêu, chính chân đạp yêu phong, từ trên cao nhìn xuống lơ lửng tại giữa không trung, dùng một loại đối đãi tử vật ánh mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Cũng là ngươi cái này tiểu con quốc, tại trên địa bàn của ta quấy rối. Ba mắt hổ yêu thanh âm, tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo. Tôn Chiêu lại giống như là không có cảm nhận được cái kia cô áp lực đồng dạng, ngửa đầu, một mặt chất phác mà hỏi thăm, đây là địa bàn của ngươi. Nói nhảm. A. Tôn Chiêu nhẹ gật đầu, lập tức lại hỏi, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không Sơn Tham Tinh hạ lạc? Ba mắt hổ yêu bị hắn bộ dáng này cho tức giận cười. Chính mình đường đường một phương đại yêu, tự mình hiện thân, cái này nho nhỏ các mô tinh chẳng những không có dọa đến sợ chết khiếp, lại còn dám phản hỏi mình. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Ba mắt hổ yêu triệt để mất kiên trì, nó mở ra miệng to như chậu máu, mãnh liệt rít lên một tiếng. Giống. Một đạo mắt trần có thể thấy, ẩn chứa sức mạnh mang tinh chất hủy diệt tâm ba, hỗn hợp có tanh hôi yêu phòng, hóa thành một đạo sóng xung kích, hướng về phía dưới Tôn Chiêu bao phủ mà đi. Cái này một hống chi uy, đủ để chấn vỡ núi đá, tầm thường yêu vương nếu là chính diện đánh phải, tại chỗ liền bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, thần hồn ly thể. Cái kia mắt trần có thể thấy hủy diệt tâm ba, như là một mặt vô hình tường lớn, mang theo nghiền nát hết thảy cuồng bạo khí thế, hướng về Tôn Chiêu đè xuống đầu. Âm ba những nơi đi qua, không khí bặm mẻo, trên mặt đất cắt đá bị trong nháy mắt chấn thành một mịn, phát ra chói tai rít lên. Thế mà, đối mặt cái này đủ để cho sông núi nước toát hống một tiếng, Tôn Chiêu lại ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút, tấm kia thật thà trên mặt, thậm chí lóe lên một tia buồn bực ngắn ngẩm. Ngay tại cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt sắp chạm đến hắn thân thể nháy mắt, một tầng mỏng như cánh ve, lưu chuyển lên óng ánh kim quang trạng thái dịch năng lượng màng mỏng, đống dưng mà hiện, trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn. Thủy Thiêm Y Điệp. Vâng. Thủy Diệt Tâm Ba hung hăng đụng vào tầng kia nhìn như yếu ớt màu vàng kim màng mỏng phía trên, lại dường như châu đất xuống biển, không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Cái kia cuồng bạo, đủ để chấn vỡ thần hồn lực lượng, bị tầng kia Thủy Thiêm Y Điệp phía trên lưu chuyển màu vàng kim ánh sáng, hời hợt đều tiêu trừ thôn phệ, tiêu trừ ở vô hình. Phong bạo tán đi, Tôn Chiêu vẫn đứng tại chỗ, thậm chí còn có chút hăng hái rôi ràng ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ tầng kia vẫn như cũ bao trùm tại bên ngoài thân màu vàng kim nước áo, phát ra một tiếng thanh thúy êm tai, như là giọt nước rơi vào ngọc bàn tiếng vang. Thì chỗ này, ba mắt hổ yêu cặp kia hổ trong mắt, tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Cái này sao có thể? Ngay tại lúc nó kinh ngạc trong nháy mắt, phía dưới Tôn Chiêu động. Hắn hai chân bỗng nhiên một quất, cả người như là như đạn pháo phóng lên tận trời, tốc độ nhanh đến trong không khí kéo ra khỏi một đạo màu vàng kim tàn ảnh. Phi thiểm xế. Ba mắt hổ yêu chỉ cảm thấy hoa mắt, con cóc kia tinh thân ảnh đã như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước mặt của nó, một trường oanh ra. Ba mắt hổ yêu lạnh hừ một tiếng, đang muốn còn một câu thì chỗ này. Thế mà sau một khắc. Vâng. Lần này, Tôn Chiêu trên lòng bàn tay lặng yên phụ lên một luồng nhỏ bé không thể nhận ra ngọn lửa màu vàng sậm. Đợi lát nữa. Ba mắt hổ yêu thần sắc cứng đờ. Ngươi hắn mụ không phải cấp mô tính a? Ngươi già nước ta đều có thể hiểu được. Làm sao bốc lửa? Ba mắt hổ yêu trong thoáng chốc chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự kinh khủng lực lượng, nương theo lấy một cỗ dường như có thể đốt cháy linh hồn nóng rực, trong nháy mắt quán xuyên chính mình toàn bộ thân hình. Thân thể cao lớn nhất thời như là như diều đứt dây, từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống, một tiếng ầm vang, tại trên mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn. Cái kia một luồng ngọn lửa màu vàng sậm, như là như rọi trong xương, gắt gao in dấu khắc ở ba mắt hổ yêu huyết nhục bên trong. Nó không có bộc phát ra ngập trời liệt diễm, lại mang đến một loại dường như nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu, không cách nào nói rõ thiêu đốt kịch liệt đau nhức. Ba mắt hổ yêu cái kia thân thể hùng tráng đột nhiên cứng đờ, lập tức bắt đầu kịch liệt co quắp. Giống. A a a. Một tiếng thê lương đến đổi giọng thống khổ gào thét, theo trong miệng của nó bộc phát ra, trong đó tràn đầy sợ hãi trước đó chưa từng có cùng tuyệt vọng. Nó tại trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, vằn mèo, to lớn hổ trảo tại cứng rắn trên mặt đất, cầm ra từng đạo thâm thúy khe rãnh. Nó nỗ lực dùng chính mình yêu lực đi dập tắt cổ kia hỏa diễm, có thể cái kia yêu lực vừa tiếp xúc với hỏa diễm, phản giống như là đổ dầu vào lửa, để cái kia màu vàng sầm ngọn lửa thiêu đến càng tràn đầy. Hết lần này tới lần khác khói đen theo toàn thân nó trong lỗ chân lông toát ra, mang theo một cỗ thịt nướng cùng linh hồn bị đốt cháy mùi cháy khét. Nó cái kia thân bóng loáng nước sáng hoa lệ ra lông, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến đến khô héo, cháy đen, từng khúc chốc ra. Tôn Chiêu nhẹ nhàng rơi vào bờ hố, nhìn lấy nhanh thiêu gần chết ba mắt hổ yêu, gãi đầu một cái. Giống như hạ thủ chậm một chút. Sau một khắc, Tôn Chiêu quả quyết đi tới đối phương trước mặt, đưa tay hướng thân thể đối phương sờ một cái kia hỏa diễm mới bị Tôn Chiêu thu hồi thể nội. Uy, tỉnh. Ba mắt hổ yêu du tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy Tôn Chiêu tấm kia phóng đại chất phát khuôn mặt, dọa đến một cái giật mình, kém chút lại ngất đi. Ta sai rồi. Tha mạng. Đừng giết ta. Nó lại không nửa phần trước đó phách lối cùng bá đạo, thanh âm đều đang phát run. Ta cũng không muốn giết ngươi. Tôn Chiêu ngồi xổm người xuống, cười ha hả nói ra, ta thì muốn hỏi một chút ngươi, Sơn Tham Tinh ở đâu? Không biết. Ta thật không biết ta. Ba mắt hổ yêu khóc không ra nước mắt. Hả, không biết à? Tôn Chiêu rỗi ra đầu ngón tay, ngọn lửa màu vàng sẫm nhất thời nhảy lên. Hỏa. Hỏa công chi hỏa. Sai, cái này gọi là hôn nguyên dị hỏa. Chương 1118, thiên hạt tinh chương 1118, thiên hạt tinh còn muốn lại thể nghiệm một lần à? Ba mắt hổ yêu dọa đến hổ khu chấn động, vội vàng hô, ta nhớ ra rồi. Ta nhớ ra rồi. Sơn Tham Tinh. Là bị thiên hạt đại vương cho bắt đi. Ngay tại phía tây chỗ sâu nhất thiên hạt lĩnh. Thiên hạt đại vương. Đúng. Đúng. Ba mắt hổ yêu gật đầu như dã tỏi, Thiên Hạt Đại Vương là chúng ta Vân Thủy Thiên Tây Bộ, thực lực xếp hạng trước 10 đỉnh tiêm đại yêu. Tính tình tàn bạo, là thù dai nhất. Đại gia, ngài có thể ngàn vạn chớ trêu chọc hắn a. Ngươi nói không nên trêu chọc ta lại muốn trêu chọc. Tôn Chiêu một tay lấy ba mắt hổ yêu từ dưới đất xách lên, nhếch miệng cười một tiếng. Dẫn đường. Ba mắt hổ yêu nội tâm là sụp đổ. Nó đường đường nhất phương bá chủ, tại Vân Thủy Thiên cũng coi là đại yêu hàng ngũ, chưa từng nhận qua bực này vô cùng nhục nhã. Chẳng những bị một chỉ không biết từ nơi nào xuất hiện các mô tinh dạy vò đến nửa chết nửa sống, hiện tại còn muốn bị ép cho cái này sát tinh làm dẫn đường, đi chịu chết. Lẽ nào lại như vậy? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn hổ yêu nghèo. Chờ đó cho ta. Ba mắt hổ yêu khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nhận mệnh dẫn đường. Tôn Chiêu thì không nhanh không chậm đi theo sau lưng nó, nhún nhảy một cái, thư giãn thích thú dọc theo con đường này, không còn không có mắt yêu quái dám ra đầy cả đường. Ước chừng nửa ngày công phu, phía trước cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Nguyên bản coi như xanh tươi sơn lâm, bị một mảnh không có một ngọn cỏ màu đen sa mạc thay thế. Trên mặt đất hiện đầy to lớn khe rãnh cùng hầm động, trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi, mang theo kịch độc tanh hôi khí tức. Mà ở mảnh này màu đen sa mạc ngay trung tâm, một tòa toàn thân đen nhánh, hình dáng như là cự hình kìm bọ cạp sơn phong, giữ tận đứng sừng sững giữa thiên địa, tản ra một cỗ làm người sợ hãi khủng bố yêu khí. Phía trước cũng là thiên hạt lĩnh. Ba mắt hổ yêu tốc độ rõ ràng chậm lại, thanh âm đều đang run rẩy. Nó chỉ tòa kia màu đen sơn phong, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Thiên hạt đại vương liền ở tại tòa kia hạt thần ngọn núi bên trong. Tôn Chiêu nhẹ gật đầu, ánh mắt tại cái kia tòa kỳ lạ trên ngọn núi lảo qua. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bên trong ngọn núi kia chiếm cứ một cỗ cực kỳ âm lãnh, cũng hơi thở cực kỳ mạnh. Cỗ khí tức kia so trước đó ba mắt hổ yêu phải cường đại không chỉ một cấp bậc mà thôi. Được rồi, không có ngươi chuyện, ngươi có thể đi. Tôn Chiêu đối với ba mắt hổ yêu phất phất tay. Ba mắt hổ yêu nghe vậy, như được đại xá, quả thực không thể tin vào thái của mình. Nó còn cho là mình sẽ bị cái này sát tinh làm thành pháo hôi, ném đi dò đường đâu. Kết quả không nghĩ tới chỉ là đơn thuần dẫn đường a. Cảm ơn con cóc đại gia. Nó cảm động đến rơi nước mắt nói tiếng cảm ơn, không cần suy nghĩ, quay người thì hóa thành một đạo lưu quang, liều mạng hướng về nơi đến phương hướng, điên cuồng chạy trốn, sợ Tôn Chiêu sẽ đổi ý. Tôn Chiêu không do dự nữa, thân hình thoát một cái, liền hướng thẳng đến tòa kia tản ra bất tường khí tức hạt thần ngọn núi, vọt tới. Vừa mới tới gần hạt thần ngọn núi phạm vi, Tôn Chiêu cũng cảm giác được một cỗ vô hình phim độc trường khí, theo bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến. Những thứ này khí độc có thể dễ dàng ăn mòn nham thạch, độc chết sinh linh, thế mà Tôn Chiêu lại là hồn nhiên không sợ, trực tiếp mở ra thủy thiểm ý, đem tất cả khí độc đều ngăn cách bên ngoài. Như vào chỗ không người, trực tiếp rơi vào hạt thần ngọn núi chân núi. Bên trong hạt tử tinh. Nghe cho ta. Tôn Chiêu hai tay chống nạnh, vận đủ khí, đối với sơn phòng, mạnh liệt phát ra hét lớn một tiếng. Đem sơn tham tinh cho ta còn trở về. Nếu không hôm nay ta đem ngươi địa bàn cho sốc. Thanh âm như là tiếng sấm liên tục, tại giữa sơn quốc quanh quẩn. Ầm ầm. Cơ hồ là tại hắn tiếng nói vừa ra cùng một trong nháy mắt, cả tòa hạt thần ngọn núi đều kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Đỉnh núi phía trên, một khối to lớn màu đen nham thạch đột nhiên nổ tung. Một đạo đen như mực, nhanh đến cực hạn lưu quang, từ đỉnh núi phía trên lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Tôn Chiêu trước mặt, lặng yên không một tiếng động, nhiều hơn một đạo thân ảnh. Đó là một người mặc màu đen bó sát người trang phục, khuôn mặt tuấn mỹ, lại lộ ra một cỗ tà dị chi khí thanh niên. Môi của hắn là quỷ dị màu tím, một đôi hẹp dài trong đôi mắt lóe ra như độc xà âm lãnh quang mang. Ở phía sau hắn, một đầu hiện đầy móc câu cùng gai xương đuôi bọ cạp, chính đang chậm rãi bãi động, tản ra nguy hiểm chí mạng khí tức. Thiên Hạt Tinh. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tôn Chiêu, nhếch miệng lên một vệ tàn nhẫn đường cong, thanh âm khàn khàn mà chói tai. Thật to gan, cũng dám ở trước mặt bản tọa lớn lối như thế. Tôn Chiêu nhìn lấy hắn, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta cũng không theo ngươi nói nhảm, đem ngươi chụp tới cái kia Sơn Tham Tinh, giao ra. Sơn Tham Tinh. Thiên Hạt Tinh nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng, phát ra một trận bén nhọn tiếng cười. Ha ha ha. Nguyên lai là vì lão gia hỏa kia tới. Hắn rội ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm chính mình màu tím ở môi, trong mắt tràn đầy tham lam cùng trêu tức. Không tệ, nó thật sự tại bản tọa trên tay. Bất quá, nó thế nhưng là chuyên môn trợ giúp bản tọa tu hành sử dụng, lại làm sao có thể dễ dàng giao cho ngươi thì sao? Không thả. Tôn Chiêu nhíu mày. Không thả. Thiên Hạt Tinh nụ cười trên mặt càng đắc ý, chờ bản tọa một lần hành động đột phá yêu đế chi cảnh. Đến lúc đó, toàn bộ Vân Thủy Thiên đều muốn là bản tọa vật trong bàn tay. Ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống, cho bản tọa dập đầu ba cái, lại tự đoạn hai chân, bản tọa có lẽ có thể lòng từ bi, để ngươi sống lâu mấy ngày, tận mắt chứng kiến bản tọa quân lâm thiên hạ một khắc này. Tôn Chiêu nghe xong, nhẹ gật đầu. Hả, nguyên lai ngươi là muốn làm Vân Thủy Thiên người nắm giữ a? Người nắm giữ? Thiên Hạt Tinh sững sờ. Không có gì. Tôn Chiêu lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạ. Đã ngươi không chịu thả, vậy ta cũng chỉ phải chính mình động thủ đến đoạn. Tôn Chiêu tiếng nói còn chưa triệt để tán đi, Thiên Hạt Tinh tấm kia tuấn mỹ mà tà dị trên mặt, nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một loại bị mạo phạm nổi giận. Đoạn. Hắn dường như nghe được thế gian buồn cười nhất hai chữ, hẹp dài trong đôi mắt, ánh sáng âm lanh bỗng nhiên biến đến thấu xương. Chỉ bằng ngươi cái này chỉ không biết sống chết con cóc. Một giây sau, phía sau hắn đầu kia đuôi bọ cạp động, không có chút nào dấu hiệu, đầu kia hiện đầy dữ tợn móc câu màu đen đuôi bọ cạp, dường như trong nháy mắt tránh thoát không gian trói buộc, hóa thành một đạo mắt thường không cách nào bắt đen nhánh tàn ảnh, mang theo xé rách không khí rít lên, thẳng đến Tôn Chiêu bề ngoài. Quá nhanh. Nhanh đến Tôn Chiêu suy nghĩ vừa mới dâng lên, cái kia cố lôi cuốn lấy kịch độc cùng gió tanh chí mạng công kích thì đã đi tới trước mặt hắn. Tôn Chiêu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, căn bản không kịp làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ có thể bằng vào chiến đấu bản năng, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đem hai tay giao nhau, bảo hộ ở trước người. Hôn nguyên nhất khí, thủy thiểm y. Một tầng sáng chói kim quang từ hắn bên ngoài thân ẩm vang sáng lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành tầng kia mỏng như cánh ve trạng thái dịch năng lượng màng mỏng. Cũng liền tại thủy thiểm y thành hình đồng nhất thời khắc. Keng. Một tiếng biết thai nhức óc, dường như chuông cổ bị cự truy gõ vang quanh mình, tại cả cái sơn cốc ở giữa điên cuồng quanh quẩn. Chương 1119, đùa lửa chương 1119, đùa lửa Tôn Chiêu chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung khủng bố cự lực, theo trên hai tay chuyển đến, lực lượng kia bá đạo tuyệt luân, dường như cả ngọn núi đều hướng về hắn đập tới. Dưới chân hắn mặt đất ầm vang nổ tung. Cả người như là bị công thành truy chính diện đánh trúng đạn tháo, bay ngược mà ra, ở giữa không trung xẹt qua một đạo chật vật đường vòng cung, hung hăng va vào 100m có hơn một tòa vách đá bên trong. Ầm ầm. đá vụn xuyên không, bụi mù tràn ngập. A, Thiên Hạt Tinh chậm rãi thu hồi chính mình bôi bọ cạp, trên mặt một lần nữa phủ lên mặt kia tàn nhẫn mà trêu tức đủ cười. Hắn thậm chí lười đi nhìn Tôn Chiêu chết sống, hắn thấy chính diện ăn chính mình một cái phá không đâm, con cóc này tình coi như không chết, cũng tuyệt đối là gân cốt vỡ vụn, lại không một chút sức phản kháng. Thế mà nụ cười của hắn vẹn vẹn duy trì không đến một hơi. Trong bụi mù, một đạo màu vàng kim thân ảnh chậm rãi đi ra. Tôn Chiêu lắc lắc hơi tê tê hai tay, ngoại trừ trên quần áo dính chút cho bụi, đúng là lông tóc không thương. Hắn bên ngoài thân tầng kia tỏa ra ánh sáng lung linh thủy thiềm y diệ, vẫn như cũ hoàn chỉnh như lúc ban đầu, chỉ là quang mang so trước đó ảm đạm một chút. Khí lực rất lớn. Tôn Chiêu niết niết miệng, thật thà trên mặt, rốt cục lộ ra vẻ hưng phấn chiến ý Thiên Hạt Tinh sắc mặt lần thứ nhất thay đổi. Cái kia song âm lãnh trong đôi mắt lóe lên một vẻ khó có thể tin. Chính mình phá không đâm, coi như là đồng cấp bậc đỉnh tiêm đại yêu, cũng tuyệt không dám đón đỡ. Cái này xem ra thường thường không có gì lạ cấp mô tinh, làm sao có thể? Lại đến. Tôn Chiêu cũng sẽ không cho hắn suy nghĩ thời gian, hắn hai chân đột nhiên đạp một cái, dưới chân đại địa lần nữa nổ tung, cả người chủ động hướng về Thiên Hạt Tinh mà tới. Muốn chết. Thiên Hạt Tinh bị Tôn Chiêu cái này khiêu khích tư thái triệt để chọc giận, hắn phát ra một tiếng rít, sau lưng đôi bọ cạp trong nháy mắt hóa thành đầy trời màu đen huyễn ảnh. Hiu, 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 hiu. Vô số đạo xé rách không khí tiếng xé gió, dày đặc như mưa rơi băng lên. Đầu kia đôi bọ cạp công kích tốc độ đã hoàn toàn vượt ra khỏi thị giác cực hạn, mỗi một kích đều ẩn chứa xuyên thủng đồi núi lực lượng đáng sợ, theo bốn phương tám hướng, phong kín Tôn Chiêu tất cả tiến lên lộ tuyến. Tôn Chiêu thân hình tại đầy trời đôi ảnh chi bên trong, trái phải xê dịch, hắn đem thủy thiểm y đi phòng ngự thôi động đến cực hạn, không ngừng mà dùng hai tay, hai chân, thậm chí thân thể mỗi một cái vị trí, đi đón đỡ những cái kia khó lòng phòng bị công kích. Ken, 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 ken. Dây đặc đến khiến người da đầu tê dại tiếng sắt thép va chạm, bên tai không dứt. Mỗi một lần va chạm, Tôn Chiêu đều sẽ bị cái kia cỗ to lớn lực đạo chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, tiến lên tình thế cũng bị một lần lại một lần mà cường hành đánh gãy. Hắn tựa như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, tuy nhiên cứng cỏi không phá, nhưng thủy chung không cách nào tới gần phong bạo trung tâm. Cái này đôi bò cạp không thích hợp. Lại một lần bị một cái xảo trá vung đôi rút bay ra ngoài về sau, Tôn Chiêu ở giữa không trung ổn định thân hình, lông mày nhíu chặt lại. Đối phương đôi bò cạp không chỉ là nhanh, càng là mang theo một loại xuyên thấu không gian quỷ dị đặc tính, mỗi một lần công kích đều dường như thuấn di đồng dạng, căn bản vô pháp dự đoán. Tiếp tục như vậy, chính mình sẽ chỉ bị động bị đánh, sớm muộn muốn bị tươi sống mà chết. Ha ha ha. Thế nào? Vừa mới phách lối khí diễm đâu? Thiên Hạt Tinh gặp Tôn Chiêu thế công bị ngăn trở, không khỏi lần nữa ngông cuồng cười ha ha, bản tọa chiêu thức tư vị như thế nào a? Hắn một bên chảo phúng, trên tay thế công lại càng sắc bén. Đầu kia màu đen đuôi bọ cạp, tại sự thao khống của hắn phía dưới, dường như đã có được sinh mạng, thỉnh thoảng như độc long xuất động, đâm thẳng yếu hại, thỉnh thoảng như thần tiên vung dậy, hoành tạo thiên quân. Tôn Chiêu bị bức phải liên tục bại lui, phạm vi hoạt động bị không ngừng áp xúc. Không được, nhất định phải cẩn thận. Tôn Chiêu trong mắt tinh quang nhất điểm, hắn nhìn đúng một cái trống rỗng, không lại nỗ lực đón đỡ, trực tiếp chuyển hướng, dùng phần lưng cứ thế mà đã nhận lấy ba cái vừa nhanh vừa mạnh rút đánh. Ầm, ầm, ầm. To lớn lực đạo để hắn phần lưng một tố, nhưng hắn lại mượn cỗ này lực đẩy, lấy một loại càng thêm cuồng bạo tốc độ, đột nhiên kéo gần lại cùng Thiên Hạt Tinh ở giữa khoảng cách. 10m, 5m, 1m. Ngay tại lúc này, Tôn Chiêu trên mặt lộ ra một cái nụ cười như ý. Thiên Hạt Tinh nhìn lấy trong nháy mắt vọt tới trước mặt mình Tôn Chiêu, tấm kia trên khuôn mặt tuấn mỹ rốt cục toát ra thần sắc kinh hãi. Thiên Hạt Tinh có nằm mơ cũng chẳng ngờ, con quốc này tinh vậy mà lại dùng loại này thương địch 800 tự tổn 1000 dã man phương thức, cưỡng ép đột phá chính mình đuôi bỏ cạp phong tỏa. Giờ này khắc này, Tôn Chiêu bàn tay đã thật cao vung lên, trên lòng bàn tay, một luồng nhỏ bé không thể nhận ra ngọn lửa màu vàng sẫm, lặng yên giấy lên. Không khí xung quanh đều trong nháy mắt này biến đến khô nóng, vặn mèo. Hôn nguyên nhất khí, thất nguyên tiên vân trưởng, gục xuống cho ta. Tôn Chiêu một tiếng quát lớn, cái kia lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa chi thế cự trưởng, liền muốn hướng về Thiên Hạt Tinh trên mặt hung hăng lấn đi. Thế mà, ngay tại bàn tay kia sắp rơi xuống trong nháy mắt, Thiên Hạt Tinh cặp kia hẹp dài đồng tử, khi nhìn đến cái kia sợi ngọn lửa màu vàng sẫm nháy mắt, đột nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Trên mặt hắn kinh hãi, trong nháy mắt bị một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu, không cách nào nói rõ hoảng sợ thay thế. Lửa, hỏa công chi hỏa. Một tiếng thê lương đến đổi giọng thét lên, theo trong miệng hắn bộc phát ra. Hắn không chút nghĩ ngợi, thậm chí từ bỏ tất cả công kích, đầu kia nguyên bản còn tại điên cuồng quất Tôn Chiêu đuôi bỏ cạp, lấy một loại so trước đó nhanh mấy lần tốc độ cực hạn, đột nhiên trở về thủ. Không phải đâm, không phải đâm, mà chính là dùng đuôi bỏ cạp rộng lớn phần lưng, hung hăng bất kể đại giới hướng lấy Tôn Chiêu ở ngực, quét ngang mà đến. Cái này quét qua, mang theo không tiếc hết thảy cũng muốn đem đối phương đẩy ra ý đồ. Cái đồ chơi này một khi đụng tới, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn Chiêu trưởng phong đã chạm tới Thiên Hạt Tinh mặt, cái kia nóng dực khí tức thậm chí đã đem lông mày của hắn cháy đến quan xoắn. Có thể đuôi bỏ cả tốc độ, càng nhanh. Ầm. Một tiếng trầm muộn tiếng vang. Tôn Chiêu chỉ cảm thấy ở ngực dường như bị một tòa chạy như bay tới đồi núi chính diện đụng trúng, cả người lần nữa không bị khống chế té bay ra ngoài, lần này, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn chật vật, trên không trung lộn mười mấy vòng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà Thiên Hạt Tinh cũng bị cái kia kinh khủng trưởng phong dư âm quét trúng, cả người hướng về sau trượt mấy chục mét, tại cứng rắn màu đen sa mạc phía trên, lưu lại hai đường danh thật sâu khe. Hắn từng ngụm thở hổn hển, nhìn hướng Tôn Chiêu ánh mắt, lại không một chút trước đó khinh miệt cùng trêu tức, chỉ còn lại có nồng đậm kiên kỵ cùng hoảng sợ. "Ngươi, ngươi rốt cuộc là thứ gì?" Hắn thanh âm đều đang phát run. Ngươi hắn mụ không phải cấp mô tinh sao? Làm sao có thể sẽ có hỏa công chi hỏa? Ngươi làm sao nắm giữ cổ này lực lượng? Tôn Chiêu rơi trên mặt đất, vuốt vuốt khó chịu ở ngực, nghe được đối phương, nhếch miệng cười một tiếng. Người nào nói cho ngươi con cóc liền không thể đùa lửa rồi? Đang khi nói chuyện công phu, Tôn Chiêu đã nằm trên đất. Hoa! Một tiếng cao vút trong mây đều, cũng không phải là theo Tôn Chiêu trong miệng phát ra, mà chính là từ phía sau hắn vùng hư không kia bên trong, ầm vang nổ vang. Ngay sau đó, chói mắt màu vàng kim quang mang, lấy Tôn Chiêu làm trung tâm, phóng lên tận trời, phảng phất muốn đem mảnh này mở tối thiên địa triệt để xé rách. Quang mang bên trong, một cái to lớn đến làm cho người hít thở không thông hình dáng, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng ngưng thực, bành trướng. Đó là một tôn cao đến mấy chục trượng màu vàng kim con cóc hư ảnh, nó chồm hổm giữa thiên địa, hai cái là đèn lồng cự nhãn hờ hững quan sát phía dưới hết thảy, dường như từ xưa đến nay liền đã tồn tại. Nó bộ ra toàn thân mặt ngoài bảy biện ra nóng rực màu vàng sẫm vết nước, mà vết nước bên trong phảng phất có dòng nham thạch trôi, từng cục bắp thịt đường cong tràn đầy bạo tạc tính lực lượng cảm giác, chỉ là tồn tại, liền để không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo gào thét. Lớn nhất làm cho người không thể tưởng tượng chính là, tôn này to lớn kim tiềm vẹn miệng, lại còn ngậm một chi so với người còn to thanh ngọc cái tẩu. Nồng đậm khói đen theo cái tàu bên trong lượn lờ dâng lên, cơ hồ bao phủ nửa bầu trời, tản ra một cỗ cổ lão mà hồng hoang thương mang khí tức. Thiên Hạ Tinh một mặt không dám tin. Thiên hồn võ vương, pháp thiên, tượng khí, người hắn nương là cá nhân. Chương 1120, bại lui. Chương 1120, bại lui. Thiên Hạ Tinh cái kia tà mị trên mặt lúc này một mặt mở bức. Nó cùng Tôn Chiêu giao thủ nửa ngày, sửng sốt không nhìn ra một điểm nhân dạng. Cả nửa ngày cái này ra hỏa không phải cấp mô tinh, là nhân tộc. Mà Tôn Chiêu giờ phút này đã là lòng tin tăng nhiều. Tuy nhiên một kích chưa trúng, nhưng hắn lại thành công thăm dò ra đối phương xương sườn mềm. Cái này ra hỏa, sợ chính mình hôn nguyên dị hỏa. Vậy thì dễ làm rồi. Lại đến. Tôn Chiêu hét lớn một tiếng, hai chân bỗng nhiên một khuất, lần nữa hướng về Thiên Hạ Tinh, đạn bắn đi. Phi thiểm xế. Màu vàng kim tàn ảnh tại trên mặt đất màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Đáng chết. Thiên Hạ Tinh thấy thế, chửi mắng một tiếng, cũng không dám có chút nào vô lễ. Hắn biết rõ cái kia hỏa công chi hỏa khủng bố, một khi bị nhiễm phải, coi như là chân chính yêu đế tới, cũng phải lột ra. Dưới chân hắn bỗng nhiên giẫm một cái, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời sau lưng đuôi bọ cạp điên cuồng vũ động, hóa thành một đạo kiếm không kẽ hở màu đen bình chướng, nỗ lực ngăn cản Tôn Chiêu tới gần. Thế mà, lần này Tôn Chiêu lại so trước đó càng thêm chân trượt. Hắn thân ảnh ở giữa không trung không ngừng mà tiến hành không có quy luật chút nào bắn ra, lúc trái lúc phải, lúc phía trên đương thời, mỗi một lần điểm rơi đều xảo trá vô cùng, để Thiên Hạt Tinh đuôi bọ cạp khó lòng phòng bị. Ken, Thiên Hạt Tinh thật vất vả dự đoán đến Tôn Chiêu điểm rơi, một cái vung đuôi quất tới, lại chỉ giúp chúng một đạo tàn ảnh. Mà Tôn Chiêu chân thân đã xuất hiện ở hàng cánh. Hỗn đản! Thiên Hạt Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, đuôi bọ cạp lần nữa lấy một cái quỷ dị góc độ thay đổi, quét ngang mà đến, đem Tôn Chiêu lần nữa bức lui. Trang diện trong nháy mắt bị chuyển. Trước đó là Thiên Hạt Tinh chủ công, Tôn Chiêu bị động phòng ngự. Hiện tại lại trở thành Tôn Chiêu điên cuồng đột tiến, Thiên Hạt Tinh luôn cuống tay chân toàn lực phòng thủ. Cái kia đầu vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhanh đến có thể xuyên phá hư không đuôi bọ cạp, giờ phút này lại thành hắn phòng tuyến cuối cùng. Hắn nhất định phải thời khắc bảo trì tinh thần độ cao tập trung, đi dự đoán Tôn Chiêu cái kia quỷ mị giống như bắn ra quy tích, chỉ cần có chút sơ sẩy, bị đối phương tới gần thân, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Cái này ra hỏa, đến cùng là từ nơi đó toát ra đến nhân tộc. Vân Thủy Thiên không phải ngăn cách rồi hả? Vì cái gì nơi này sẽ có người tộc tung tích? Thiên Hạt Tinh trên trán đã diện ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn ngang dọc Vân Thủy Thiên tây bộ mấy trăm năm, còn chưa bao giờ từng gặp phải như thế đối thủ khó dây dưa. Nhục thân phòng ngự biến thái đến không nhìn chính mình công kích, tốc độ lại nhanh đến quá mức, chỗ chết người nhất chính là còn nắm giữ lấy loại kia trong truyền thuyết liền võ đế đều e ngại ba phần khủng bố hỏa diễm. Thế thì còn đánh như thế nào? Tôn Chiêu lại là càng đánh càng hưng phấn, hắn đem phi thiểm xế phát vung tới cực hạn, vây quanh Thiên Hạt Tinh điên cuồng bắn ra, không ngừng mà tìm kiếm lấy cơ hội đột phá. Thế mà cái kia Thiên Hạt Tinh đuôi bọ cạp cũng sát thực lợi hại, phòng ngự lên giọt nước không lọt. Trong lúc nhất thời, Tôn Chiêu lại cũng tìm không thấy quá cơ hội tốt. Lại là vài chục lần nếm thử không có kết quả về sau, Tôn Chiêu một cái lộn ngược ra sau, chủ động kéo dài khoảng cách, đứng tại ngoài trăm thước. Hắn sờ lên cằm, nhìn vẻ mặt cảnh giác, trận địa sẵn sàng đón quân địch Thiên Hạt Tinh, lắc đầu. Cận chiến, xem bộ dáng là đánh không thủng. Đã như vậy, vậy liền thay cái đấu pháp. Nhìn đến Tôn Chiêu chủ động dừng lại, Thiên Hạt Tinh chẳng những không có buông lỏng một hơi, ngược lại trong lòng báo động nâng lên điểm cao nhất. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Chiêu mỗi một cái động tác, sợ cái này giảo hoạt cấp mô tinh. Không, nhân tộc lại tại nín cái gì xấu chiêu. Chỉ thấy Tôn Chiêu chậm rãi giơ lên tay phải của mình, năm ngón tay mở ra. Một dọn, hai dọn, ba dọn. Vô số sáng chói, dường như từ vàng dòng tạo thành trạng thái dịch năng lượng, tại lòng bàn tay của hắn phía trên, điên cuồng ngưng tụ. Cái kia giọt nước bên trong, ẩn chứa một cỗ tinh thuần mà năng lượng bằng bạc, để tại phía xa ngoài trăm thước Thiên Hạt Tinh, đều cảm nhận được một trận tim đập nhanh. Cái này ra hỏa, lại muốn làm cái gì? Thiên Hạt Tinh trong lòng kinh nghi không chừng. Tôn Chiêu lại không cho hắn quá nhiều đoán thời gian, nhắm ngay Thiên Hạt Tinh phương hướng, đột nhiên một trường bộ ra. Nếm thử cái này. Hôn nguyên nhất khí, vô lên mặt nước. Hiu. Viên kia to lớn màu vàng kim giọt nước, trong nháy mắt lấy một loại siêu việt tốc độ âm thanh đáng sợ tốc độ, xé rách không khí, hướng về Thiên Hạt Tinh phủ đầu đánh tới. Thiên Hạt Tinh đồng tử đột nhiên co lại. Hắn có thể cảm giác được cái kia màu vàng kim giọt nước bên trong ẩn chứa đáng sợ trùng kích lực, nếu là bị chính diện đánh trúng, tuyệt đối không dễ chịu. Dưới chân hắn phát lực, thân hình giống như quỷ mị hướng về một bên lướt ngang ra ngoài, hiểm lại càng hiểm tránh đi đạo này công kích. Ầm ầm, màu vàng kim giọt nước thất bại, hung hăng đánh vào xa xa hạt thần trên đỉnh. Cả ngọn núi cũng vì đó kịch liệt chấn động, bị đánh trúng địa phương, lưu lại một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng khổng lồ, vô số đá vụn từ trên núi lăn xuống. Thế mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lẫn mất rất nhanh a. Tôn Chiêu cười hắc hắc, hai tay đều xuất hiện, một quả lại một quả màu vàng kim giọt nước, tại song trưởng của hắn phía trên không ngừng ngưng tụ, hướng về thiên hạt tinh phương hướng, điên cuồng đập mà ra. Hiu, 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 hiu. Trong lúc nhất thời, vô số đạo tráng kiện màu vàng kim giọt nước vạch phá bầu trời, như là dày đặc pháo như lửa, đối thiên hạt tinh chỗ khu vực triển khai không khác biệt bắn phá. Vành, 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 vành. Toàn bộ màu đen sa mạc đều tại cái này cuồng bạo công kích phía dưới run rẩy kịch liệt. Mặt đất bị oanh ra cái này đến cái khác hố sâu to lớn, nổ tung tiếng oanh minh bên tai không dứt, tràn diện giật mình người tới cực điểm. Dám hủy ta độc phủ. Thiên hạt tinh thân ảnh tại dày đặc màu vàng kim giọt nước ở giữa, chật vật xuyên thẳng qua chỗ tránh, trong miệng phát ra tức hồn hệ nổ hống. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, tại dạng này không có không góc chết báo hòa thức công kích trước mặt, lộ ra giật gấu và bay. Nhiều lần, hắn đều kém chút bị giọt nước biên giới quẹt vào, cái kia kinh khủng trùng kích lực để hắn hãi hùng khiếp vía. Bị một con cóc tinh đè lên đánh, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thiên hạt tinh triệt để bị chọc giận, cái kia song âm lanh trong đôi mắt lóe lên một vẻ điên cuồng cùng oán độc. Hắn bỗng nhiên dừng lại tránh né cước bộ, sau lưng đuôi bọ cạp nhổng lên thật cao, phần đuôi gai độc nhắm ngay Tôn Chiêu phương hướng. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, toàn bộ lồng ngực đều thật cao nâng lên, một cỗ màu xanh sẫm, tràn đầy bất tưởng cùng kịch độc khí tức năng lượng trong cơ thể hắn điên cuồng hội tụ, cho bản tọa đi chết. Một giây sau, phúc, một đạo tráng kiện đến khó có thể tưởng tượng, sền sệt như mực nước màu xanh độc dịch hồng lưu, theo hắn phần đuôi gai độc bên trong đột nhiên phun ra. Cái kia độc dịch hồng lưu những nơi đi qua, liền không khí đều bị ăn mòn đến phát ra xì xì tiếng vang, mặt đất càng là trong nháy mắt bị ăn mòn ra một đạo đen nhánh, bước lên hôi thối khói đặc khe rãnh. Một cỗ nguy cơ rất chí mạng cảm giác trong nháy mắt bao phủ Tôn Chiêu trong lòng. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa giống như độc dịch hồng lưu, Tôn Chiêu bay mau tránh né, đồng thời thủy thiềm ý lìa đã bao trùm toàn thân. Ha ha ha, đây chính là bản tọa bản mệnh độc nguyên, ngươi làm sao cản ta? Cái này độc dịch liền xem như võ hoàng chịu truy cập đều muốn tại chỗ hóa thành nước mủ. Chỉ thấy cái kia phô thiên cái địa màu xanh độc dịch trong khoảnh khắc liền đem Tôn Chiêu con đường sau này toàn bộ phong tỏa, Tôn Chiêu tránh cũng không thể tránh phía dưới, đành phải là toàn lực khu động thủy thiềm ý lìa. Chỉ một thoáng, màu xanh độc dịch hung hăng cọ rửa tại Tôn Chiêu bên ngoài thân tầng kia màu vàng kim nước trên áo. Ầm ầm á, một trận rợn người tiếng hụ thực điên cuồng vang lên. Màu vàng kim thủy thiềm y liễu tại tiếp xúc đến độc dịch trong nháy mắt, quang mang liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đậm đi. Mặt ngoài càng là bốc lên đại lượng khói đen, lại là thật bị hụ thực. Một cú kịch liệt phòng cảm giác thông qua thủy thiềm y liễu chuyển tới Tôn Chiêu da thịt phía trên. Tôn Chiêu sắc mặt rốt cục thay đổi. Ha ha ha, đây chính là cùng bản tọa đối nghịch xuống tràng. Thiên Hạt Tinh thấy thế lần nữa cười như điên, khắp khuôn mặt là đắc ý cùng tàn nhẫn. Thế mà ngay tại hắn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời khắc, Tôn Chiêu trong mắt lóe lên một tia quả quyết, tâm niệm nhất động, một luồng ngọn lửa màu vàng sậm trong nháy mắt tự hắn thể nội tuôn ra, che chùm lên sắp bị ăn mòn xuyên thấu thủy thiềm y ở phía trên. Cái kia kinh khủng độc dịch vừa tiếp xúc với hỏa diễm, ăn mòn tốc độ nhất thời dừng một chút. Thừa dịp cái này trống rỗng, Tôn Chiêu xông ra màu xanh độc dịch, quay đầu liền chạy. Không có chút nào do dự, hai chân đống nhiên đạp một cái, cả người hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, liều mạng hướng về nơi đến phương hướng, điên cuồng chạy trốn. Chương 1121, chủng tộc thiên phú. Chương 1121, chủng tộc thiên phú. Thiên Hạt Tinh trơ mắt nhìn Tôn Chiêu đào tẩu, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhưng cũng không có truy. Hắn không phải là không muốn truy, mà là không thể truy. Cái kia lão sơn tham tinh còn trong đập phủ, cũng là hắn có thể hay không đột phá yêu đế chi cảnh quan trọng. Nếu là giờ phút này đuổi theo ra đi, bạn nhất bị cái khác ngấp nghé đã lâu đại yêu chạm vào xào huyệt, vậy coi như thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Huống chi, Thiên Hạt Tinh ngẩng đầu, liếc qua trong trời cao cái kia như ẩn như hiện, ngay tại xoay quanh điểm đen, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Luôn có không giữ được bình tĩnh ra hỏa, sẽ thay tự mình giải quyết phiền phức. Trọng yếu nhất chính là chúng chính mình bản mệnh độc nguyên gia hỏa chưa từng có thể còn sống sót. Cái kia cố độc dịch sẽ như cùng như giỏi trong xương, không ngừng ăn mòn đối phương bản nguyên cùng sinh cơ, thẳng đến đem triệt để hóa thành một bãi nước mủ. Cái này chỉ không biết từ đâu xuất hiện nhân tộc tiểu tử, coi như hiện tại bất tử cũng sống vừa mới nửa ngày. Thiên Hạt Tinh lạnh hừ một tiếng, quay người liền trở về Hạt Thần Phong trong đập phủ, thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tôn Chiêu chỉ cảm giác mình toàn thân trên dưới không chỗ không đau. Cái kia cố màu xanh sẫm độc dịch, cho dù bị thủy thiềm y cùng hỗn nguyên dị hỏa đã cách trở hơn phân nửa, vẫn như cũ có từng tia từng sợi năng lượng bị dị thẩm thấu tiến đến. Cố năng lượng này âm độc cùng cực, những nơi đi qua kinh mạch nói nhói, huyết nục dường như đều tại hòa tan. Càng chết là hắn thao thiết tại cố này độc dịch trước mặt, vậy mà hoàn toàn mất đi tác dụng. Cái kia đồ chơi tựa như là hầm cầu bên trong hòn đá, vừa thối vừa cứng, căn bản vô pháp bị luyện hóa hấp thu, ngược lại còn đang không ngừng ô nhiễm hắn thể nội quy nguyên chi lực. Tôn Chiêu tâm lý gấp đến độ bốc hỏa, sau lưng kim tiềm pháp tướng quang mang đại thịnh, tốc độ lần nữa tăng lên một đoạn. Nhất định phải nhanh tìm một chỗ, đem cái này đáng chết độc ép ra ngoài. Thế mà hắn ý nghĩ này vừa mới dâng lên, một đạo bén nhọn tiếng xé gió liền từ phía trên đỉnh đầu hắn đống nhiên vang lên. Tôn Chiêu trong lòng còi báo động mãnh liệt, đống nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một cái hình thể vô cùng to lớn cự hình hắc điêu đang từ 1 vạn mét trên không trung, lấy một loại gần như thẳng đứng góc độ, hướng về hắn lao xuống mà đến. Cái kia hắc điêu hai cánh triển khai, đủ có vài chục mét chi rộng, già thiên thế nhật. Một đôi sắc bén như câu mắt ưng, gắt gao khóa chặt hắn, trong đó tràn đầy sát ý lạnh như băng cùng tham lam. Lại tới một cái. Tôn Chiêu thầm mắng một tiếng, dưới chân phát lực, liền muốn cải biến phương hướng. Có thể cái kia lao hắc điêu tốc độ, nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đã vọt tới Tôn Chiêu hướng trên đỉnh đầu. Nó cái kia như là sắt thép đúc thành cánh, đột nhiên một cái. Hiu, hiu, hiu. Mấy chục đạo từ cực hạn yêu khí áp xúc mà thành màu xanh phong nhận, trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, như là thiên nữ tán hoa đồng dạng, phô thiên cái địa hướng về Tôn Chiêu bao phủ mà đến. Mỗi một đạo phong nhận đều mang xé rách không gian phong duệ chi khí, phong kín Tôn Chiêu tất cả đường lui. Không dứt. Tôn Chiêu vừa sợ vừa giận, thể nội độc tố cuồn cuộn, bên ngoài lại có cường địch truy sát, hắn bị triệt để bức ra hỏa khí. Hắn không lùi mà tiến tới, đón cái kia đầy trời phong nhận, tay phải bỗng nhiên vừa nhấc, trên lòng bàn tay, một viên màu vàng kim giọt nước trong nháy mắt ngưng tụ. Cút ngay cho ta. Màu vàng kim giọt nước gào thét mà ra, tinh chuẩn đụng phải phía trước nhất một đạo phong nhận. Oeng! Kịch liệt nổ tung ở giữa không trung vang lên, màu vàng kim giọt nước cùng màu xanh phong nhận đồng thời nổ tung, hóa thành cuồng bạo năng lượng loạn lưu. Tôn Chiêu mượn cỗ này nổ tung trùng kích lực, chật vật ở giữa không trung lộn vài vòng, cuối cùng là tránh đi đại bộ phận phong nhận phạm vi công kích. Vẫn như trước có mấy đạo phong nhận lướt qua hắn thân thể bay đi. Nguy hiểm thật. Tôn Chiêu lòng còn sợ hãi, không dám có chút dừng lại, sau khi rơi xuống đất, hai chân đạp một cái, lần nữa bỏ mạng chạy vội. Cái kia lão hắc điêu một kích không trúng, phát ra một tiếng tức giận lệ minh, hai cánh chấn động, lần nữa cất cao thân hình, cùng Tôn Chiêu duy trì một cái tuyệt đối khoảng cách an toàn. Nó hiển nhiên cũng nhìn thấy vừa mới Tôn Chiêu cùng Thiên Hạt Tinh đại chiến, đối Tôn Chiêu cái kia quỷ dị cận chiến năng lực cùng khủng bố hỏa diễm, ôm lấy cực lớn cảnh giác. Nó không đội mà cẩn thận, cứ như vậy xa xa treo, không ngừng mà huy động cánh, vung ra một đạo lại một đạo xảo trá tàn nhẫn phong nhận, tiến hành viễn trình tiêu hao. Cái này nhân tộc 89 phần 10 cùng trước đó lao báo tử bên cạnh cái kia giống như người giống như mèo da hỏa có liên quan, kinh khủng nhất là cái này nhân tộc cùng lao hạt tử đánh lâu như vậy không nói, thậm chí ăn lão hạt tử bản nguyên độc dịch cũng còn có thể ngạnh kháng. Bực này tiềm lực quá mức khủng bố, phải chết, nếu không vô cùng có khả năng uy hiếp được chính mình ngày sau tại Vân Thủy Thiên địa vị, thậm chí khả năng uy hiếp an toàn của mình. Tôn Chiêu bị quấy rối đến phiền phức vô cùng, mấy lần muốn dùng vô lên mặt nước phản kích, lại đều bởi vì khoảng cách quá xa, đạt không tới đối phương. Cứ kéo dài tình huống như thế, Tôn Chiêu thể nội tình huống càng hỏng bét. Thiên Hạt Tinh độc dịch đã bắt đầu đại diện tích ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn, đau khổ kịch liệt để trước mắt hắn từng trận biến thành màu đen, tốc độ cũng bắt đầu không thể tránh khỏi chậm lại. Phúc. Tôn Chiêu một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất, một miệng hỗn hợp có màu xanh sẫm dịch nhờn máu đen, theo trong miệng hắn phun tới. Thủy Thiêm Ý liề mặt ngoài quan mang, cũng biến thành lúc sáng lúc tối, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Trên không trung, lão hắc điêu thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn vui mừng. Nó biết, cái này nhân tộc tiểu tử cực hạn, đến, cơ hội tới. Lão hắc điêu không do dự nữa, hai cánh bỗng nhiên vừa thu lại, toàn bộ thân thể như là màu đen vẫn thạch, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, lại một lần nữa hướng xuống đất phía trên Tôn Chiêu, đáp xuống. Lần này, hai chảo của nó phía trên, ngưng tụ lại trước nay chưa có, đủ để xé rách sông núi khủng bố yêu lực. Nó muốn một kích, đem cái này vướng bận nhân tộc tiểu tử, triệt để xé thành mảnh nhỏ. Cảm thụ được đỉnh đầu cái kia cố càng ngày càng gần, làm cho người hít thở không thông tử vong khí tức, Tôn Chiêu khó khăn ngẩng đầu. Hắn muốn tránh, nhưng thân thể lại giống rót chỉ một dạng, nặng nề vô cùng. Thể nội độc tố, tại thời khắc này, triệt để bạo phát. Muốn chết ở chỗ này sao? Tôn Chiêu ý thức bắt đầu biến đến mơ hồ. Hắn dường như thấy được lão sư Tô Dương tấm kia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mặt, thấy được năm bàn các đồng bạn. Không, ta không thể chết, ta còn muốn trở thành võ thần. Tôn Chiêu đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn kịch liệt để hắn trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút. Hắn ép khô thể nội sau cùng một tia lực lượng, sau lưng kim tiềm pháp tướng phát ra một tiếng không cam lòng nổ hống, liền muốn làm sau cùng chó cùng rất dậu. Cùng lúc đó, khoảng cách chiến trường ngoài mấy trăm dặm sơn phong khe đá bên trong, ba cái lục vĩ hoa miêu chính có quắp tại phích lịch lôi báo bên cạnh ngủ, mà phích lịch lôi báo đã nhận ra động tĩnh đột nhiên mở mắt ra. Nhất là trong đó một cô yêu khí, nó không thể quen thuộc hơn nữa. Là đầu kia đáng chết lao hắc điêu. Phích lịch lôi báo lúc này theo trong khe đá thoát ra, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng bên cạnh chính ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần chỉ bang. Uy, cái kia dân chuyên nghiệp, giống như đang đuổi giết một cái. Nhân tộc. Nghe được phích lịch lôi báo, Trình Bang chậm rãi mở mắt. Ở đâu? Phích lịch lôi báo bị hắn phản ứng này làm đến sửng sợ, vô ý thức nâng lên móng vuốt, chỉ xa xa phương hướng. Bên kia, ngươi không có cảm giác đến sao? Nó có chút khó có thể tin. Cái này ra hỏa theo lý thuyết cảm giác năng lực cũng không kém a. Động tĩnh lớn như vậy, sẽ không phát hiện được. Trình Bang theo nó chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, lập tức chuyện đương nhiên mở miệng. Ta cảm giác năng lực đồng dạng, quá xa cảm giác không đến. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu. Đương nhiên, nếu như là chuột, vậy liền khác nói, phương viên trăm dặm, liền xem như chỉ vừa ra đời chuột, cũng chạy không thoát cảm giác của ta. Phích lịch lôi báo nghe xong, toàn bộ báo đều mộng. Không phải. Ngươi đang nói cái gì lời nói dối? Ngươi hắn nương liền yêu tộc nội đan đều nhanh luyện được, quỷ dị đến ngay cả ta đều nhìn không thấu. Kết quả ngươi hiện tại nói cho ta biết, ngươi cảm giác năng lực, đối với chuột có hiệu lực. Cái này tính là gì? Chủng tộc thiên phu sao? Vấn đề ngươi không phải nhân tộc sao? Chương 1122, hết cách xoay chuyển chương 1122, hết cách xoay chuyển phích lịch lôi báo há to miệng, nửa ngày không thể gạt ra một chữ tới. Trình Bang đã từ dưới đất nhảy lên một cái, vậy ta đi ngó tình huống gì. Ông phía sau hắn không gian hơi hơi bặm mẹo, trên trăm đầu trắng như tuyết khí kình vừa dài, trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, như là nở rộ liên hoa. Ta đi xem một chút. Lời còn chưa dứt, cái kia trên trăm đầu khí kình vừa dài bỗng nhiên hướng vào phía trong vừa thu lại, cực hạn áp xúc thành một cái tản ra khủng bố năng lượng ba động điểm sáng. Phích Lịch Lôi Báo chỉ cảm thấy bốn phía không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Sau một khắc, bắn ra. Vâng. Trình Bang thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, nguyên địa chỉ để lại một vòng không ngừng khuyết tán màu trắng khí lãng, cùng từng đạo thật lâu không thể khép lại vết nứt không gian. Nhìn lấy Trình Bang biến mất phương hướng còn có bừa bộn mặt đất, Phích Lịch Lôi Báo khoe miệng hung hăng co quắp một chút. Mụ nó, thủy ta độc phủ. Một bên khác, bóng ma tử vong đã triệt để bao phủ Tôn Chiêu. Lao Hắc Điêu cái kia lóe ra hàn quang móng vuốt, tại hắn con ngươi bên trong phi tốc phóng đại. Hắn thậm chí đã có thể nghe thấy được cái kia móng vuốt phía trên truyền đến nồng đậm huyết tinh khí. Thế mà ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo màu trắng lưu quang dường như vượt qua thời không khoảng cách, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Tôn Chiêu cùng Lao Hắc Điêu ở giữa. Thằng ngu, ngươi hắn mụ dám đụng đến ta tam ca. Một tiếng cuồng vọng mà lại mang theo vài phần trêu tức thiếu niên âm vang tận mây xanh. Ngay sau đó, cái kia đạo màu trắng lưu quang ở vang nổ tung, vô số đạo trắng như tuyết tàn ảnh ở giữa không trung điên cuồng xen lẫn quấn quanh tầng tầng lớp lớp, ba tầng trong ba tầng ngoài. Bất quá trong nháy mắt, một cái từ trên trăm đầu khí kình đuôi dài bệnh thành mã thành to lớn mà tỉ mỉ màu trắng hình tròn hộ cháo, liền đem Tôn Chiêu thân ảnh triệt để bao khỏa tại trong đó, tuyệt đối phòng ngự. Cũng liền tại cái này vòng bảo vệ màu trắng hình thành đồng nhất thời khắc, Lao Hắc Điêu cái kia đủ để mở núi phá đá móng vuốt đã hung hăng bắt tới. Keng, một tiếng điếc tai nhức óc, dường như thiên ngoại vẫn thiết đụng nhau khủng bố tiếng vang ở vang quanh quần. Cùng bạo năng lượng trùng kích sóng lấy ba trạm điểm làm trung tâm, hóa thành mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bao phủ. Trung quanh đại địa bị cỗ này sóng xung kích cứ thế mà cày mở một tầng bụi bằng ngập trời. Trong bụi mù, Lao Hắc Điêu cái kia thuận buồn xuôi gió móng vuốt bị tấm kia nhìn như mềm mại màu trắng đuôi lưới gắt gao chống đỡ, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức theo đầu ngón tay truyền đến, nó kinh hãi phát hiện chính mình móng vuốt lại bị cái kia cỗ quỷ dị phòng ngự lực lượng rung ra đến đạo vết nước. Cái này sao có thể? Lao Hắc Điêu trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn, mà liên tại nó thất thần trong chớp nhoáng này, tấm kia màu trắng đuôi lưới trong khe hở, Trình Bang trông thấy Tôn Chiêu có quắc ngồi ở kia trương do vô số khí kình đuôi dài bệnh thành mà thành màu trắng lồng giam bên trong, từng ngụm thở hổn hển, vội la lên: "Bà, Tam ca, ngươi làm sao? Tiểu Cửu, ngươi đến đây lúc nào Vân Thủy Thiên? Tam ca, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm a? Tình huống của ngươi xem ra rất tồi tệ a." "Không có việc gì." Tôn Chiêu đã ngồi xếp bằng, "Ta trúng độc, hiện tại cần đem độc ép ra ngoài. Ngươi cho ta hộ pháp." "Tốt." Tấm kia tử trên trăm đầu khí kình đuôi dài bệnh thành mà thành to lớn lồng giam, trong nháy mắt hào quang tỏa sáng. Đôi lưới khe hở bỗng nhiên co vào, đem bên trong không gian đóng chặt hoàn toàn, ngăn cách trong ngoài hết thảy khí tức. Lao Hắc Điêu lơ lửng giữa không trung, cặp kia sắc bén mắt ưng nhìn chằm chằm phía dưới cái kia cái to lớn trăm đôi hình cầu. Chào bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, cùng cái kia cỗ phản chấn trở về quỷ dị lực đạo, để nó không dám tùy tiện tiến công. Nó có thể cảm giác được, màu trắng lồng giam bên trong cái kia nhân tộc tiểu tử, khí tức đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp suy yếu đi xuống, hiển nhiên là đến đèn cạn dầu bên dưới. Tiếp tục rông dài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lao Hắc Điêu trong mắt lóe lên một vẻ hung ác nghiêm hiểm. Nó thật sâu nhìn thoáng qua cái kia trăm đuôi phòng ngự hình cầu, lại liếc qua nơi xa thiên hạt lĩnh phương hướng, cuối cùng hai cánh chấn động, cuốn lên một trận cuồng phong, thân thể cao lớn lần nữa cất cao, rất nhanh liền hóa thành một điểm đen, biến mất tại chân trời. Nó quyết định đi về trước, tính quan kỳ biến. Dù sao cái kia thiên hạt tinh bản mệnh độc nguyên, chưa bao giờ thất thủ qua. Trăm đuôi bên trong, Tôn Chiêu ngồi xếp bằng, sắc mặt đã biến thành quỷ dị màu xanh sẫm. Cái kia cố âm độc năng lượng trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá bừa bãi, không ngừng mà hụ thực kinh mạch của hắn cùng tạng phủ, một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, cơ hồ muốn đem thần trí của hắn bao phủ hoàn toàn. Tam ca, Trình Bang thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, không chết được. Tôn Chiêu khó khăn gạt ra mấy chữ, đột nhiên cắn răng một cái, tâm niệm nhất động. Hắn không lại nỗ lực áp chế hoặc là luyện hóa cái kia cố độc dịch, mà chính là đi ngược lại con đường cũ, đem thể nội tất cả quy nguyên chi lực đều bắt đầu chuyển động, một mạch mà dâng tới đan điền khí hải. Ngay sau đó, một luồng yếu ớt ngọn lửa màu vàng sậm từ hắn đan điền chỗ sâu lặng yên dấy lên. Hôn nguyên dị hỏa, cho ta thiêu. Tôn Chiêu phát ra một tiếng nguồn gốc từ linh hồn nổ hống. Cái kia sợi ngọn lửa màu vàng sậm dường như đạt được chỉ lệnh, trong nháy mắt tăng gọn. Nó không lại ôn hòa, không lại nội liễm, mà chính là cho thấy hắn tối nguyên thủy, cuồng bạo nhất phần diện tư thái. Vâng. Tôn Chiêu trong cơ thể dường như vang lên một tiếng trầm muộn nổ đùng. Ngọn lửa màu vàng sậm lấy đan điền của hắn làm trung tâm, dọc theo toàn thân hắn kinh mạch điên cuồng lan tràn ra. Ầm ầm á. Một cố khó nói lên lời, phản phất muốn đem linh hồn đều đốt thành cho bụi phòng cảm giác, trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Cái kia cố âm độc màu xanh sẫm độc dịch, tại tiếp xúc đến hôn nguyên dị hỏa nháy mắt, phản phất như gặp phải thiên địch khắc tinh, từng sợi mang theo hôi thối khói đen, theo Tôn Chiêu toàn thân trong lỗ chân lông, điên cuồng xung ra. Đây là hai loại cực hạn lực lượng chính diện va chạm. Độc dịch tại ăn mòn Tôn Chiêu sinh cơ, hỏa diễm thì tại đốt cháy cái này độc dịch. Đây là một cái tự tổn 800, đả thương địch thủ 1000 cử động điên cuồng. Tôn Chiêu ra thịt, tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, biến đến đỏ bừng, khô nước, thậm chí có huyết châu theo trong lỗ chân lông chảy ra, lại trong nháy mắt bị bốc hơi. Ý thức của hắn đang đau nhức lặp đi lặp lại cọ rửa dưới, dần dần biến đến mơ hồ. Trình Bang ở bên ngoài gấp đến độ xoay quanh, lại không dám quấy rầy. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Tôn Chiêu khí tức trong người đang tiến hành một loại cực kỳ nguy hiểm đối chủng, thỉnh thoảng âm lãnh, thỉnh thoảng khốc nhiệt, dường như một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ thủng thuốc súng nổ tung. Không biết qua bao lâu, cái kia cố tự Tôn Chiêu thể nội tản ra âm độc khí tức, rốt cục chậm rãi hoàn toàn tiêu tán. Mà cái kia cố cùng bạo hỏa diễm khí tức cũng theo đó thu liễm, cuối cùng trở nên yên lặng. Tam ca, Trình Bang thăm dò tính kêu một tiếng. Đã thấy Tôn Chiêu vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế, nhưng toàn bộ đầu người đã vô lực rũ xuống, trên thân hạ tiêu đen một mảnh, khí tức yếu ớt tới cực điểm, dường như nến tàn trong gió, đúng là trực tiếp mất đi. Tam ca, Trình Bang quá sợ hãi, một cái bước xa vào tới, một tay lấy Tôn Chiêu cho đeo lên. Hắn có dám có chỉ hoán chút nào, phân biệt một chút phương hướng, sau lưng khí kình đuôi dài lần nữa ngưng tụ, cả người hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, hướng về nơi đến phương hướng, điên cuồng phóng đi. Sơn phong khe đá phụ cận, Phích Lịch Lôi Báo chính nhìn về phía nơi xa, trong mắt kinh nghi bất định. Cái kia lão hắc điêu khí tức biến mất, nhưng Trình Bang tiểu tử kia khí tức lại vẫn còn, mà lại tựa hồ đang theo phía bên mình chạy đến. Đúng lúc này, Trình Bang cong toàn thân cháy đen, bất tỉnh nhân sự Tôn Chiêu, lão đảo rơi vào cửa động. Con báo, nhanh, mau nhìn xem ta tạm ca thế nào. Phích Lịch Lôi Báo xem xét Tôn Chiêu bộ này thảm trạng, giật nảy mình, vội vàng sẽ tới. Nó rỗi ra cái mũi, tại Tôn Chiêu trên thân phía dưới hít hà, lại dùng móng vuốt cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hơi thở của hắn. Sau một lát, Phích Lịch Lôi Báo sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Nó lui về phía sau hai bước, lắc đầu, to lớn báo trên mặt toát ra một tia đồng tình cùng tiếc hận. Không cứu nổi. Hắn thể nội sinh cơ cơ hồ đã đoạn tuyệt, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới tổn thương nghiêm trọng. Hết cách xoay chuyển. Chương 1123, chiến thuật chương 1123, chiến thuật không có khả năng. Trình Bang nghe được Phích Lịch Lôi Báo trần bệnh, không chút nghĩ ngợi, liền lớn tiếng phản bác. Ta tam ca mệnh cứng cực kỳ, làm sao có thể cứ thế mà chết đi? Phích Lịch Lôi Báo thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn lấy cái này không chịu tiếp nhận hiện thực thiếu niên. Tiểu tử, ta dù sao cũng là sống hơn ngàn năm đại yêu, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có sau cùng một hơi treo, cái này giọng điệu tản ra, thì thật, hắn không chết. Ta tam ca chỉ là quá mệt mỏi, quá đói. Đói bụng. Phích Lịch Lôi Báo lỗ tai run lên, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Đều bị thương thành dạng này, cùng đói bụng có quan hệ gì? Con báo, ngươi giúp ta nhìn ta tam ca. Trình Bang cẩn thận từng ly từng tí đem Tôn Chiêu đặt ngang ở một khối sạch sẽ bàn đá phía trên, thân sắc biến đến trước nay chưa có nghiêm túc. Ta cái này đi cho ta tam ca tìm ăn, cho hắn bồi bổ thể lực. Nói xong, hắn căn bản không cho Phích Lịch Lôi Báo thời gian phản ứng, thân hình thoát một cái, liền xông ra động huyệt, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Phích Lịch Lôi Báo bất đắc dĩ thở dài. Tùy ngươi vậy. Bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ, Trình Bang tới lui lui chạy mười mấy chuyến. Đủ loại thi thể động vật bị hắn liên tục không ngừng ném vào khe đá phụ cận, rất nhanh chất thành một tòa tản ra nồng đậm huyết tinh khí đồi núi nhỏ. Phích Lịch Lôi Báo đã triệt để nhìn ngộp. Nó há to miệng, nhìn lấy tòa kia còn cao hơn chính mình đồ ăn núi, lại nhìn một chút hơi thở không gấp mặt không đỏ Trình Bang, nửa ngày không có thể nói ra một câu. Nhiều như vậy, ăn hết ta. Các ngươi nhân tộc lượng cơm ăn so với chúng ta yêu tộc còn lớn hơn, không sai biệt lắm, đầy đủ ta tam ca một trận. Thế nhưng là, Phích Lịch Lôi Báo chỉ bàn đá phía trên vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Tôn Chiêu, biểu lộ mười phần cổ quái. Hắn hiện tại cũng ngất đi, làm sao ăn a? Cái này không là vấn đề. Trình Bang lập tức đi đến tòa kia đồ ăn trước núi, tiện tay kéo xuống một khối lớn đấm máu đùi heo rừng, sau đó đi tới Tôn Chiêu bên người. Tại Phích Lịch Lôi Báo cái kia hoảng sợ nhìn soi mói, Trình Bang một tay đẩy ra Tôn Chiêu miệng, một cái tay khác liền đem khối kia đấm máu thịt tươi hướng trong miệng hắn cứng rắn nhét, sau đó thuận tay theo bên cạnh nhặt lên một cái lớn bằng cánh tay gậy gỗ, đem khối thịt đè vào gậy gỗ một mặt, sau đó đột nhiên đi đến đâm một cái từ ngực, khối thịt kia cứ như vậy bị cứ thế mà đâm vào Tôn Chiêu trong cổ họng. Phích Lịch Lôi Báo nhìn trước mắt cái này có thể xương tàn bạo một màn, toàn thân lông đều nổ. Ngoa tạo, như thế bi sẽ không xảy ra chuyện sao? Đây là tại cứu người vẫn là tại giết người a? Thế mà càng làm cho nó không thể tưởng tượng, thậm chí để nó hoài nghi báo sinh sự tình phát sinh. Chỉ thấy bàn đá phía trên Tôn Chiêu tại bị chuốt xuống cái kia một khối lớn thịt về sau, hầu kết vậy mà thật đông núc nhích qua một cái. Cái kia trương cháy đen trên mặt, tựa hồ khôi phục một tia nhỏ bé không thể nhận ra huyết sắc. Ngay sau đó, một câu yếu ớt đến cơ hồ nghe không được thanh âm theo trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Cửu, nhiều đến điểm. Trình Bang nghe vậy, trên mặt nhất thời tách ra mừng như điên nụ cười. Được rồi, tam ca, lập tức tới ngay. Hắn ném đi gậy gỗ, dứt khoát trực tiếp lấy tay, nắm lên cái kia như ngọn núi nhỏ đồ ăn, bắt đầu điên cuồng hướng Tôn Chiêu trong miệng nhét. Một khối, hai khối, mười khối. Phích Lịch Lôi Báo cứ như vậy trơ mắt nhìn, tòa kia từ mười mấy đầu yêu thú thi thể xếp thành tiểu sơn, đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, nhanh chóng biến mất. Mà cái kia ban đầu vốn đã hơi thở mong manh, dưới cái nhìn của nó hẳn phải chết không nghi ngờ nhân tộc, khí tức trên thân, vậy mà thật tại từng chút điểm khôi phục. Không phải, cái này, đây rốt cuộc là cái gì không hợp thói thường tới cực điểm khôi phục năng lực? Cái này đều chỉ thừa một hơi, còn có thể dựa vào ăn đồ ăn khôi phục lại. Phích Lịch Lôi Báo cảm giác mình hơn ngàn năm nhận biết, tại thời khắc này, bị triệt để phá vỡ, nghiền nát, sau đó ném xuống đất, lặp đi lặp lại ma sát. đến lúc cuối cùng một đầu yêu thú bị Trình Bang nhét vào Tôn Chiêu trong bụng về sau, động huyệt bên trong ngọn núi nhỏ kia khâu đã hoàn toàn biến mất không thấy. Tôn Chiêu cái bụng lấy một loại khoa trương biên độ phồng lên lấy, dường như nhét vào một cái to lớn bóng cao su. Phích Lịch Lôi Báo ở một bên nhìn đến hãi hùng kết vía, sợ hắn một giây sau liền sẽ bị tươi sống no bạo. Thế mà chuyện quỷ dị lần nữa phát sinh. Tôn Chiêu cái kia thật cao nâng lên cái bụng, bắt đầu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt chậm rãi co vào, cuối cùng khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, trên người hắn những cái kia cháy đen khô nước da thịt bắt đầu từng khúc chốc ra, lộ ra xuống mặt tân sinh, lóe ra nhàn nhạt kim quang khỏe mạnh da thịt. Trên người hắn cái kia cố yếu ớt đến gần như không thể nghe khí tức, cũng ở trong quá trình này liên tục tăng lên. Rất nhanh, một cỗ tràn đầy đến làm người sợ hãi sinh mệnh lực liền từ hắn thể nội một lần nữa phát ra. Hô! Tôn Chiêu bỗng nhiên phun ra một ngụm trọc khí, cái kia hơi thở bên trong còn kèm theo một chút màu xanh sẫm còn sót lại độc tố, sau đó chậm rãi mở mắt. Tam ca, thế nào? Trình Bang trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Tiểu Cửu, ta không sao. Tôn Chiêu lung lay còn có chút phát trầm đầu, ngồi dậy, hoạt động một chút gân cốt. Đùng đùng không dứt, một trận dày đặc xương cốt tiếng nổ vang truyền đến, hắn cảm giác mình trước nay chưa có tốt. Nhờ vào Vân Thủy Thiên những động vật này bị linh khí tẩm bổ nguyên nhân, Tôn Chiêu chẳng những thương thế bên trong cơ thể đều phục hồi như cũ, thì liền trước đó tiêu hao hầu như không còn quy nguyên chi lực, cũng một lần nữa biến đến tràn đầy lên, thậm chí so trước đó còn tinh khiết hơn mấy phần. Ta đây là ngủ bao lâu? Không bao lâu, cũng liền 4-5 tiếng đi. Trình Bang tranh thủ thời gian bu lại, lo lắng mà hỏi thăm, Tam ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại bị thương thành dạng này? Tôn Chiêu bước bước mi tâm, đem chính mình vì cứu Sơn Tham Tinh, đơn độc sông Thiên Hạt Lĩnh, cuối cùng cùng với cái kia Thiên Hạt Tinh đại chiến một trận sự tình, nói sơ lược một lần. Sau cùng bị tên kia dùng độc dịch dội cho một thân, thì trúng độc. Hắn bên này nói đến hời hợt, một bên Thích Lịch Lôi Báo nghe xong, lại là la thất thanh. Chờ một chút. Ngươi nói ngươi cùng Thiên Hạt Tử đánh lâu như vậy, sau cùng chúng cái kia Thiên Hạt Tinh bản mệnh độc nguyên còn có thể trốn tới. Thanh âm của nó đều đang phát run, to lớn mắt báo chừng đến căng tròn, tràn đầy đều là không dám tin. Đúng vậy a. Tôn Chiêu chừng mắt nhìn, quay đầu nhìn hướng nó, gương mặt đương nhiên. Thế nào? Sao? Thế nào? Phích Lịch Lôi Báo cảm giác mình nhanh muốn điên rồi. Cái kia Thiên Hạt Tinh bản mệnh độc nguyên chính là Vân Thủy Thiên bá đạo nhất kịch độc một trong. Đừng nói là tầm thường đại yêu, liền xem như võ hoàng chịu truy cập, đều phải tại chỗ hóa thành nước mủ. Ngươi chúng cái kia đồ chơi, vậy mà còn có thể sống sót. Ta không sống được thật tốt sao? Tôn Chiêu duỗi lưng một cái, đứng dậy, trên thân phía dưới tràn đầy bạo tạc tính lực lượng cảm giác. Hắn nhìn hướng Trình Bang, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. Tiểu Cửu, ngươi tu hành đến thế nào? Không có vấn đề. Trình Bang vỗ vỗ bộ ngực, gương mặt tự tin. Tôn Chiêu hài lòng gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ tăng gốc. Cái kia tốt. Đi, chúng ta hiện tại liền trở về, xử lý cái kia thối bọ cạp. Tốt. Trình Bang nghe xong, nhất thời hưng phấn lên, ma quyền sát trưởng. Đừng xúc động a. Một bên Phích Lịch Lôi Báo xem xét địa bộ này, hồn đều nhanh hoảng sợ bay, vội vàng một cái bước xa bật lên, ngăn ở hai người trước mặt. Các ngươi hai cái điên rồi sao? Còn muốn trở về muốn chết? Đó cũng không phải là đùa giỡn. Các ngươi căn bản không biết cái kia Thiên Hạt Tinh khủng bố đến mức nào. Phích Lịch Lôi Báo trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Tại Vân Thủy Thiên Tây Bộ, tất cả đại yêu thực lực đều có một cái bất thành văn xếp hạng, ta đứng hàng thứ 8. Nó dừng một chút, ngữ khí biến đến càng trầm trọng. Mà cái kia Thiên Hạt Tinh, tại không có đạt được Sơn Tham Tinh trước đó, thực lực thì vị trí ổn định 3. Ta nếu là cùng nó đụng tới, liền 10 cái hội hợp đều chống đỡ không xuống. Bây giờ nó được cái kia lão Sơn Tham, ngày đêm dùng dâu sâm tu hành, thực lực càng là thâm bất khả trắc, chỉ sợ cách yêu đế chi cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Các ngươi hiện tại đi qua, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Nghe xong Phích Lịch Lôi Báo, Tôn Chiêu biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn biết đối phương nói đều là sự thật, cái kia Thiên Hạt Tinh đuôi bọ cạp, sát thực quỷ dị cực kỳ, lại thêm này bá đạo độc dịch, đích thật là cái cực kỳ khó giải quyết đối thủ. Trình Bang cũng thu hồi trên mặt hưng phấn, nhìn hướng Tôn Chiêu chờ đợi quyết định của hắn. Trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, Tôn Chiêu mới chậm rãi mở miệng. Sát thực rất khó giải quyết. Hắn sờ lên cằm, trong mắt nhưng lại chưa có bao nhiêu lùi bước chi ý có điều, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Hắn nhìn hướng Trình Bang, chân thành nói, "Tiểu Cửu, chúng ta đến bố trí một chút chiến thuật." "Tốt." "Tam ca, cái gì chiến thuật?" Trình Bang mừng rỡ. Phích Lịch Lôi Báo một mặt tuyệt vọng nhìn lấy hai cái này căn bản không nghe khuyên bảo ra hỏa, cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Chỉ nghe Tôn Chiêu thấp giọng, trong mắt lóe ra tính kế quan mang. "Ta đã thăm dò rõ ràng cái kia đôi bỏ cạp chiêu thức, tên kia sợ ta nhất lửa, không dám để cho ta cẩn thân. Cho nên, đến thời điểm ta phụ trách ở chính diện hấp dẫn hắn toàn bộ hỏa lực. Ngươi thì thừa cơ tiến vào hắn cái kia hạt thần phong bên trong chỗ nhà, đi tìm cái kia Sơn Tham Tinh. Ngươi tìm tới Sơn Tham Tinh, đem nó cứu ra, chúng ta thì lập tức chuẩn đi." Trình Bang hai mắt tỏa sáng, "Đúng, hai ta muốn cùng nhau đi." Phích Lịch Lôi Báo, "Cũng không có. Ngươi toàn bộ hành trình đều là một mặt khờ dạng." Chương 1124, phóng hỏa chương 1124, phóng hỏa. Phích Lịch Lôi Báo nhìn trước mắt hai cái này mà quyền sát trưởng, một bộ tự cho là kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết ra hỏa, toàn bộ báo đều tê. "Không được, các ngươi phương án này căn bản không làm được." "Vì cái gì?" Tôn Chiêu cùng Trình Bang trăm miệng một lời địa phương hỏi, trên mặt đều biết đầy không hiểu. Phích Lịch Lôi Báo tức giận lật ra cái to lớn kinh thường, dùng một loại nhìn ngu ngốc biểu lộ nhìn lấy bọn hắn. "Các ngươi coi là thì các ngươi hai cái thông minh nghĩ tới chiêu này? Cái kia lão Sơn Tham Tinh thế nhưng là cái bà bối, toàn bộ Vân Thủy Thiên Tây Bộ, cái nào đại yêu thấy không thèm? Thì liền ta đều động qua tâm nghĩ. Nó dừng một chút, trong giọng nói mang tới một chút sợ. Nhưng vì cái gì sau cùng chỉ có cái kia thiên hạt tinh đắc thủ? Bởi vì hắn cái kia hạt thần phong, căn bản chính là cái tuyệt địa. Đừng nói trong nhà, các ngươi liền tới gần cũng khó khăn. Phích Lịch Lôi báo thấp giọng, báo khắp khuôn mặt là kiêng kỵ. Nó cái kia trong động phủ, lâu dài tràn ngập hắn tu luyện lúc tản mát đi ra bản mệnh khí độc. Không dối gạt các ngươi nói, trước kia có không tin tà đại yêu, tự cao nhục thân mạnh mẽ, muốn học các ngươi một dạng tiến vào đi trộm đồ. Kết quả đây, vừa mới tiến cửa động chưa được hai bước, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, tại chỗ thì hóa thành một bãi nước đen, liền xương vụn đều không còn lại. Từ ở bên trong đại yêu, không có 10 cái cũng có 8 cái. Nghe nói như thế, Tôn Chiêu cùng Trình Bang liếc nhau, đều thấy được đối phương trên mặt nghiêm trọng. Trình Bang nhịn không được hỏi, Tam ca, độc kia thao thiết có thể nuốt sao? Tôn Chiêu lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi. Không được. Trước đó ta trúng độc thời điểm, thao thiết căn bản không có cách nào hấp thu luyện hóa cái kia đồ chơi, thậm chí ngay cả ta thủy thiểm ý địa đều bị hủ thực. Cái này đến phiên Phích Lịch Lôi báo chân kinh, nó mở to hai mắt nhìn, vây quanh Tôn Chiêu vừa đi vừa về xoay quanh. Chờ một chút. Ý của ngươi là, ngươi trọi cứng ở thiên hạt tinh bản mệnh bộc nguyên, còn đem độc giải. Đúng vậy a. Tôn Chiêu chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu. Không phải vậy ta bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này. Phích Lịch Lôi báo triệt để mộng, nó tiến đến Tôn Chiêu trước mặt, nhìn chằm chằm hắn. Ngươi làm như thế nào? Cái kia đồ chơi dính vào thì tử, căn bản có giải. Hả? Bởi vì ta có cái này. Tôn Chiêu rũi ra ngón tay, tâm niệm nhất động, một luồng nhỏ bé không thể nhận ra ngọn lửa màu vàng sậm, liền tại đầu ngón tay của hắn phía trên, nhẹ nhàng nhảy lên. Cái kia hỏa diễm xem ra không chút nào thu hút, thậm chí cảm giác không thấy bao nhiêu nhiệt độ. Có thể Phích Lịch Lôi báo khi nhìn đến cái kia hỏa diễm trong nháy mắt, lại dường như mèo bị dẫm đuôi, đột nhiên hướng về sau thoát ra xa 10 mấy mét, toàn thân lông đều nổ. Nó cặp kia to lớn mắt báo, trừng đến so chuông đồng còn lớn hơn, nghẹn ngào gào lên lên. Lửa, hỏa công chi hỏa. Ngươi làm sao có thể khống chế được hỏa công chi hỏa? Tôn Chiêu gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng thu hồi hỏa diễm. Trước mắt cũng liền có thể khống chế như thế một nắm, lại nhiều, chúng ta cũng bị không ngừng. Phích Lịch Lôi báo cái này mới phản ứng được, nó nhìn lấy Tôn Chiêu tấm kia đã khôi phục hết sắc mặt, bừng tỉnh đại ngộ. Chết không được. Chắc không được ngươi trước toàn thân cháy đen, cùng khối than giống như. Nguyên lai ngươi không phải là bị cái kia thiên hạt tinh đả thương, ngươi là bị lửa này công chi hỏa đốt. Đùa lửa tự phần. Không có cách nào a. Tôn Chiêu giang tay ra, không đem cái kia độc dịch đốt sạch sẽ, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, so với chúng độc, tối thiểu nhất lửa này, ta còn có thể gánh vác được. Phích Lịch Lôi báo đứng tại chỗ, thật lâu im lặng. Nó nhìn lấy Tôn Chiêu, trên mặt biểu lộ theo chấn kinh, đến hoảng sợ, lại đến khó có thể tin, sau cùng, biến thành một loại cực độ cùng nhiệt. Tiên điên. Cái này ra hỏa tuyệt đối là cái không hơn không kém tiên điên. Dùng hỏa công chi hỏa thiêu chính mình đến giải độc. Loại chuyện này, đừng nói làm, nó liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Lấy lại tinh thần, Phích Lịch Lôi báo hai mắt tỏa ánh sáng. Có cái đồ chơi này, chuyện kia liền dễ làm nhiều a. Nói thế nào? Tôn Chiêu mau đuổi theo hỏi. Phóng hỏa. Phích Lịch Lôi báo hưng phấn mà nguyên điệu dạ bước, đã vào không được, vậy liền không tiến vào. Chúng ta trực tiếp ở bên ngoài phóng hỏa, thiêu hắn cái kia bỏ cả ổ. Cái kia thiên hạt tinh sợ nhất cũng là lửa này công chi hỏa, ngươi chỉ cần đem hỏa thả lên, hắn tuyệt đối không dám ở trong động chờ lâu một giây đồng hồ. Khẳng định đến mang theo Sơn Tham Tinh chạy ra đến. Tôn Chiêu hai mắt tỏa sáng. Có thể nếu là hắn cầm lấy Sơn Tham Tinh làm con tin, chúng ta không phải là không có cách nào động thủ sao? Trình Bang đưa ra vấn đề mấu chốt. Cái này hỏi ý tưởng bên trên. Phích Lịch Lôi báo đội vàng giải thích nói, cái kia lão Sơn Tham bản sự khác qua quýt bình thường, duy chỉ có một tay độn địa thần thông, là nó bản nguyên thiên phú, nhanh đến mức không biên giới. Một khi để nó tiến vào trong đất, liền xem như yêu đế tới cũng đừng hòng đem nó lại bắt tới. Vì cái gì chỉ có thiên hạt tinh có thể vây khốn nó? Không cũng là bởi vì cái kia thiên hạt tinh bản mệnh bị động, có thể ô nhiễm đại địa, để nó căn bản không dám độn địa chạy trốn mà. Chỉ cần chúng ta dùng hỏa công chi hỏa đem thiên hạt tinh bức đi ra, để hắn không tỉ vết phân tâm đi duy trì khí độc, cái kia lão Sơn Tham một tìm tới cơ hội, siêu một chút liền chạy. Đến thời điểm thiên hạt tinh lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, mục đích của chúng ta cũng đã tới. Tôn Chiêu cùng Trình Bang liếc nhau, trên mặt đều lộ ra hưng phấn nụ cười. Kế hoạch này có thể thực hiện. Bất quá, Phích Lịch Lôi báo lại tạt một chậu nước lạnh, các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Sơn Tham tinh là chạy, có thể cái kia thiên hạt tinh, đoán chừng phải cùng các ngươi hai không chết không thôi. Đến thời điểm một cái bị triệt để chọc giận, thực lực thâm bất khả chắc tây bộ đệ tam đại yêu đuổi theo các ngươi hai cái giết, hai người các ngươi còn có thể sống a? Trình Bang nụ cười cũng cứng ở trên mặt, hắn quay đầu nhìn hướng Tôn Chiêu, có chút lo lắng. Tôn Chiêu lại là một phát miệng, lộ ra một cái chất phác lại mang theo vài phần giảo hoạt nụ cười. Cái này ta tự có sắp xếp. Thiên Hạt Lĩnh, màu đen sa mạc vẫn như cũ tĩnh mịch. Tòa kiếp như là cự hình kìm bọ cạp hạt thần phong, giữ tận đứng sừng sững giữa thiên địa, tản ra làm người sợ hãi âm lãnh khí tức. Hai đạo thân ảnh đã xuất hiện ở hạt thần phong vòng ngoài, chính là Tôn Chiêu cùng Trình Bang. Hai người liếc nhau về sau, Tôn Chiêu chậm rãi duỗi ra ngón trỏ phải của mình. Đầu ngón tay phía trên, một luồng yếu đất, cơ hồ nhìn không thấy màu vàng sẫm ngọn lửa, lặng yên giấy lên. Hắn không chút do dự, con ngón đúng ra. Cái kia đóa nho nhỏ ngọn lửa, liền nhẹ nhàng rơi vào chân núi một mảnh trên quả khô. Không có kinh thiên động địa nổ tung, cũng không có lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Cái kia màu vàng sẫm hỏa diễm, tựa như là nhỏ vào giấy tuyên thành trí thức, lặng yên không một tiếng động, lại dẫn một loại không cho kháng cự bá đạo, nhanh chóng lan tràn ra. Cỏ khô tại tiếp xúc đến hỏa diễm trong nháy mắt, thậm chí không có thiêu đốt quá trình, liền trực tiếp hóa thành cực kỳ nhỏ màu đen phân tử, tiêu tán trong không khí. Ngay sau đó, là nham thạch, là thổ địa. Cái kia màu vàng sẫm hỏa diễm những nơi đi qua, hết thảy tất cả thuộc về tại hư vô, chỉ để lại một mảnh cháy đen, tản ra bất tường khí tức chống không khu vực. Một cỗ mang theo hủy diệt cùng chung kết ý vị khô nóng khí tức, bắt đầu ở mảnh này khu vực tràn ngập. Xong rồi. Chương 1125, Cửu Hận chương 1125, Cửu Hận hạt thần phong, động phủ chỗ sâu nhất. Thiên Hạt Tinh chính khoanh chân ngồi tại một chỗ tản ra nồng đậm sinh cơ linh tuyển bên cạnh. Tại trước người của nó, một cái từ vô số xiềng xích màu đen buộc chặt lấy vòng sáng bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến một cái râu tóc bạc trắng, khuôn mặt cực giống nhân tộc lão giả hư ảnh, ngay tại thống khổ dãy rủa. Đó chính là Sơn Tham Tinh bản thể. Một chút tinh thuần đến cực hạn thảo một nguyên khí, chính liên tục không ngừng theo Sơn Tham Tinh thể nội bị quất ra, thông qua những cái kia xiềng xích màu đen, cuối cùng tụ hợp vào Thiên Hạt Tinh thể nội. Thiên Hạt Tinh trên mặt tràn đầy hưởng thụ cùng ngây ngất. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình khoảng cách cái kia tha thiết ước mơ cảnh giới càng ngày càng gần. Nhiều nhất lại có mấy năm là hắn có thể triệt để hút khô cái này Lao Sơn Tham bản nguyên, một lần hành động đột phá, trở thành Vân Thủy Thiên thời gian qua đi mấy ngàn năm qua đệ nhất vị yêu đế. Đến lúc đó, toàn bộ Vân Thủy Thiên đều muốn phụ phục dưới chân hắn. Đến mức cái kia chỉ không biết sống chết nhân tộc con quốc. Thiên Hạt Tinh nết miệng lên một vẻ tàn nhẫn đường cong. Chúng chính mình bản mệnh ngọc nguyên, coi như hắn có bản lãnh thông thiên, hiện tại cũng sớm cái kia hóa thành một bãi nước ngủ. Thế mà, ngay tại hắn đắm chìm trong đối tương lai mỹ hảo trong tưởng tượng lúc, một cỗ để linh hồn hắn cũng vì đó run rẩy cảm giác nóng rực, không có dấu hiệu nào theo động phủ bên ngoài thẩm thấu tiến đến. Đây không phải là phổ thông hỏa diễm, cố khí tức kia, hắn đời này cũng sẽ không quên. Thiên Hạt Tinh bỗng nhiên mở hai mắt ra, cặp kia hẹp dài đồng tử bỗng nhiên co vào. Hỏa công chi hỏa. Trên mặt hắn ngây ngất trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Làm sao có thể? Cái kia nhân tộc tiểu tử, hắn còn chưa có chết. Thiên Hạt Tinh lại cũng không nói hoài tới tu hành, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo màu đen lưu quang, xông ra động phủ. Làm hắn nhìn đến cảnh tượng trước mắt mấy mắt, cả người đều sắp tức giận nổ. Chỉ thấy cái kia tòa kinh doanh mấy trăm năm hạt thần phong, giờ phút này đã bị một mảnh màu vàng sầm hỏa hải bao vây non lửa. Cái kia hỏa diễm còn tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp, không ngừng mà hướng về đỉnh núi lan tràn mà đến. Trong không khí tràn ngập một cỗ để hắn xuất phát từ nội tâm cảm thấy hoảng sợ phần diệt khí tức. Hỗn đản! Thiên Hạt Tinh phát ra một tiếng tức hồn hển nổ hống, thanh âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cái kia rõ ràng đã trung chính mình hẳn phải chết kịch độc ra hỏa, vì cái gì chẳng những không chết, ngược lại còn dám trở về thiêu động phủ của mình. Hắn có lòng muốn đi dập lửa, có thể lý trí nói cho hắn biết, cái kia hỏa công chi hỏa, căn bản không phải hắn có thể đụng. Dính vào một điểm, liền phải lộ ra. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Thiên Hạt Tinh tại nguyên chỗ gấp đến độ xoay quanh, mắt thấy hỏa thế càng lúc càng lớn. Hắn biết, nơi này là không tiếp tục chờ được nữa. Không đi nữa, chính mình liền bị khốn tử tại biển lửa này bên trong. Hắn cắn răng, trong mắt lóe lên một vẻ không cam lòng cùng oán độc. Sau một khắc, hắn không do dự nữa, quay người liền xông về trong động phủ. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần Lao Sơn Tham còn tại trên tay mình, chờ mình tìm một chỗ đột phá yêu đế, trở lại tìm cái này đáng chết con cóc tính sổ sách cũng không muộn. Hắn một bả nhấc lên cái kia buộc chặt lấy Sơn Tham tinh vòng sáng, lúc này theo cái kia hạt thần phong bên trong thoát ra, cao tốc bay vút đi. Thế mà, ngay tại hắn mới ra hạt thần phong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo màu vàng kim tàn ảnh từ đằng xa nổ bắn ra mà đến, thẳng đến mặt của hắn. Ngươi dám? Thiên Hạt Tinh vừa sợ vừa giận, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ đối phương vậy mà còn dám bố trí mai phục, đánh lén đến quá mức đột nhiên. Tôn Chiêu đoán chắc Thiên Hạt Tinh về động phủ lấy Sơn Tham Tinh trong chớp nhoáng này, đem phi thiểm xế tốc độ phát vung tới cực hạn. Thiên Hạt Tinh một cái tay còn cầm cái kia trầm trọng vòng sáng, chỉ có thể vô ý thức đem đầu kia màu đen đuôi bọ cạp đột nhiên hất lên, ngăn tại trước người mình. Ầm! Một tiếng trầm muộn tiếng vang tại bầu trời ầm vang nổ tung. Tôn Chiêu cái kia vừa nhanh vừa mạnh một trường, rắn rắn chắc chắc đánh vào đuôi bọ cạp phía trên. Kinh khủng lực lượng, để Thiên Hạt Tinh thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, nắm lấy vòng sáng tay, cũng không tự chủ được lòng một chút. Ngay tại lúc này, Tiểu Cửu, Tôn Chiêu một tiếng quát lớn, giấu ở một chỗ khác trong bóng tối trình bang, trong nháy mắt động. Trên trăm đầu trắng như tuyết khí kinh đuôi dài, như là nổ phóng liên hoa, ở vang mở ra, tinh chuẩn địa quyền ở cái kia sắp rơi xuống đất vòng sáng, sau đó đột nhiên hướng về sau kéo một cái. Muốn chết. Thiên Hạt Tinh kịp phản ứng, muốn rách cả mí mắt. Hắn phát ra một tiếng rít, đuôi bọ cạp chấn động, liền muốn đem Tôn Chiêu bước lui, đoạt lại Sơn Tham Tinh. Thế mà, Tôn Chiêu lại giống một khối kẹo da trâu mở dạng, gắt gao cuốn tới, song quyền đều xuất hiện, triển khai cuồng phong bạo vũ giống như tấn công mạnh. Hắn căn bản không cầu đả thương địch thủ, duy nhất mục đích cũng là chỉ hoãn thời gian. Thừa dịp cái này ngàn năm một thở trống rỗng, bị Trình Bang cuốn tới một bên vòng sáng phía trên, cái kia vây nuốt lấy Sơn Tham Tinh xiển xích màu đen, bởi vì đã mất đi Thiên Hạt Tinh yêu lực chống đỡ, quang mang cấp tốc phai nhạt xuống. Sơn Tham Tinh bị nuốt lâu như vậy, chỗ nào còn sẽ bỏ qua bực này cơ hội. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cái kia vòng sáng ầm vang vỡ vụn. Một đạo tản ra nồng đậm thảo một mùi thơm ngát bạch quang, theo phá toái vòng sáng bên trong nhất thiểm mà ra. Đa tạ tiểu hữu cứu. Một đạo thương lão mà lại mang theo vài phần thanh âm nội vàng, trong động phủ vang lên. Sau một khắc, cái kia bạch quang một đầu đâm vào mặt đất, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xong rồi. Tôn Chiêu cùng Trình Bang liếc nhau, trong lòng đồng thời đại hỉ. A a a. Trơ mắt nhìn lấy chính mình đột phá yêu đế hy vọng cứ như vậy theo trước mắt chạy đi, Thiên Hạt Tinh triệt để lâm vào điên cuồng. hắn phát ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người gào thét, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố yêu khí theo hắn thể nội ầm vang bạo phát. Ta muốn các ngươi chết. Tiểu Cửu, chia nhau chạy. Hai người vừa tách ra chạy trốn, thiên hạt tinh đầu kia màu đen đuôi bọ cạp đã hóa thành một đạo xé rách không gian màu đen tiềm điện, đâm thẳng Tôn Chiêu giữa lưng. Tôn Chiêu cũng không quay đầu lại, trở tay cũng là một cái vô lên mặt nước vô ra. Vâng. Màu vàng kim giọt nước cùng đuôi bọ cạp ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, nổ tung trùng kích lực đem Tôn Chiêu cùng Trình Bang trực tiếp hất bay ra ngoài. Hai người mượn nguồn sức mạnh này, ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, sau khi rơi xuống đất, không có chút dừng lại, liều mạng hướng lên hỏa diễm núi phương hướng, điên cuồng chạy trốn. Đừng hòng chạy. Thiên Hạt Tinh giờ phút này đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hắn cái gì đều mặc kệ, trong đầu chỉ còn lại một cái suy nghĩ, cái kia chính là đem trước mắt cái này hủy hắn hết thể ra hỏa, sẽ thành mảnh nhỏ. Một trận điên cuồng truy đuổi chiến, tại mảnh này màu đen qua trên vách, lần nữa trình diễn. Tôn Chiêu đem phi thiểm xế thi triển đến cực hạn, cả người trên mặt đất không ngừng mà bắn ra, lôi ra một đạo đạo màu vàng kim tàn ảnh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Vừa vặn sau cái kia thiên hạt tinh tốc độ, vậy mà không thể so với hắn chậm. Đầu kia màu đen đuôi bọ cạp, thỉnh thoảng lại theo các loại xảo trá góc độ đâm tới, phần đuôi nhọn đâm thậm chí còn lôi cuốn lấy bản nguyên độc dịch, làm cho Tôn Chiêu không thể không chật vật trốn tránh, nhiều lần đều suýt nữa bị đâm trúng. May ra cừu hận đã giữ chặt, Tôn Chiêu một mực chạy trốn. Chương 1126, ta có nội đan. Chương 1126, ta có nội đan. Thiên hạt tinh đuổi theo Tôn Chiêu rời đi về sau, Trình Bang cũng không có chạy xa, mà chính là núp ở một chỗ bị hỏa diễm thiêu đến cháy đen đá lớn về sau, lặng lẽ quan sát đến bốn phía động tĩnh. Toàn bộ Vân Thủy Thiên Tây Bộ, giờ phút này đã sôi trào. Thiên Hạt Lĩnh Vương hướng cái kia ngút trời hỏa quang cùng hủy thiên diệt địa yêu khí ba động, sớm đã kinh động đến phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả đại yêu. Sơn Tham Tinh thoát khốn tin tức, càng giống là một giọt nước đã rơi vào nóng hổi chảo dầu, trong nháy mắt dẫn nổ tất cả đại yêu tham nghiệm. Trong lúc nhất thời, vô số đạo yêu khí phóng lên tận trời, theo bốn phương tám hướng hướng về mảnh này khu vực tụ đến. Trên bầu trời, hình thù kỳ quái phi hành yêu thú giả thiên tế nhật. Trên mặt đất, các loại yêu vật lao nhanh không thôi, toàn bộ đại địa đều tại run nhẹ nhẹ. Một trận trước nay chưa có đại hỗn chiến, mắt thấy là phải tại mảnh này màu đen qua trên vách mở màn. Trình Bang nút trong bóng tối, cau mày. Tình huống so với hắn dự đoán còn muốn hỗn loạn. Nhiều như vậy đại yêu đều đang tìm, hắn muốn tại trong loạn quân tìm tới cái kia vừa thoát khốn sơn tham tinh, không khác nào mò kim đáy biển. Ngay tại hắn vô kế khả thi thời khắc, một cái thương lão mà hư nhược thanh âm, đột ngột tại hắn náo hải bên trong vang lên. Vị tiểu ca này, chớ có lại tìm, lão phu ngay tại dưới chân của ngươi. Trình Bang toàn thân cứng đờ, liền đội túi đầu nhìn hướng mặt đất, đồng thời cảnh giác liếc nhìn một phía. Hắn dừng bước lại, thấp giọng ở trong lòng đáp lại nói, tiền bối, ta cần ngươi dâu xâm đi cứu người. Thanh âm kia vang lên lần nữa, tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát. Ai, tiểu ca, ngươi tới chậm một bước. Lão phu dâu xâm, sớm đã bị lúc đó bọ cạp cho gặm ăn hầu như không còn, một cái không còn. Bây giờ ta bản nguyên bị hao tổn, vô cùng suy yếu, muốn một lần nữa dài ra dâu xâm, chỉ sợ không có mấy năm quang cảnh là bạn bạn không làm được. Trình Bang sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Vậy làm sao bây giờ? Không có dâu xâm, ta ca ân nhân cứu mạng Hồng Lăng chẳng phải là sống không lâu rồi. Xuống núi Sâm Tinh tựa hồ cũng cảm nhận được hắn lo lắng, trầm mặc một lát, dứt khoát mở miệng. Tiểu ca, ngươi cùng ngươi vị kia đồng bạn đối lão phu có tái tạo tri ân, này ân không thể báo đáp. Đã ngươi nhu cầu cấp bách cứu người, vậy lão phu liền tự đoạn một tay, ngươi lại cầm lấy đi dùng đi. Trình Bang ngây ngẩn cả người. Tay gãy? Gãy mất về sau còn có thể mọc ra tới sao? Không thể. Sơn Tham Tinh thanh âm càng suy yếu, cử động lần này sẽ vĩnh cửu hao tổn ta bản nguyên chi lực, tu vi giảm lớn, không tiến thêm tốc nào nữa chi khả năng. Trình Bang lông mày nhíu chặt thành một cái vấn đề. Hắn tuy nhiên vội vã cứu người, nhưng cũng không phải loại kia vì cứu mình người, liền đi hy sinh người khác tính tình. Vậy quên đi. Hắn quả quyết cự tuyệt, tiền bối hảo ý ta xin tâm lĩnh, ta suy nghĩ tiếp muốn những biện pháp khác. Chính ngươi tìm một chỗ tránh tốt, có thể tuyệt đối đừng lại bị những tên kia bắt được. Dưới lòng đất thanh âm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, tràn đầy cảm kích. Đa tạ tiểu ca thông cảm. Đa tạ tiểu ca. Tiếng nói vừa ra, khắp nơi bóng ánh sáng long lanh, dường như từ phỉ thúy điêu khắc thành thâm diệp, lặng yên không một tiếng động theo Trình Bang dưới chân thổ nhũ bên trong chui ra, yên tĩnh lơ lửng ở trước mặt của hắn. Tiểu ca, đây là lão phu bản nguyên tham diệp, ngươi lại cất kỹ. Ngày sau có thể bằng này diệp tầm đến lão phu. Trình Bang nhẹ gật đầu, đưa tay đem cái kia mảnh tham diệp nhận lấy. Tham diệp bắt tay ôn nhuận, mang theo một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Hắn cẩn thận đem tham diệp cất kỹ, không lại trì hoãn, phân biệt một chút phương hướng, thân hình thoát một cái, mau chóng đuổi theo. Làm Trình Bang đuổi tới bên cạnh cái ao phía trên lúc, Hắc Phong chính nôn nóng bất an đi qua đi lại, A Sơn thì một mặt lo âu nhìn lấy trong ao Hồng Lăng. Phục dụng A Sơn mang tới củ cải cần về sau, Hồng Lăng khí tức so trước đó vững vàng rất nhiều, nhưng khí tức vẫn như cũ có chút suy yếu, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Chuyện gì xảy ra? Hắc Phong vừa nhìn thấy Trình Bang trở về, lập tức vọt lên, thần sắc nghiêm trọng. Vừa mới cái kia động tĩnh là chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác toàn bộ Tây Bộ yêu vương đều điên rồi, giống như toàn hướng Thiên Hạt Lĩnh bên kia đi. Trình Bang nhìn thoáng qua vẫn như cũ hôn mê Hồng Lăng, sắc mặt khó coi, hắn hít sâu một hơi, đem chuyện đã xảy ra lời ít mà ý nhiều nói một lần. Ta Tam Ca đem Thiên Hạt Tinh dẫn đi ra, ta thừa cơ cứu ra khỏi núi Sâm Tinh, sau đó chúng ta thả hỏa thiêu hạt thần phong. Tiếng nói vừa ra, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Hắc Phong cùng A Sơn đều mở to hai mắt nhìn, há hốc mồm, dường như nghe được cái gì nói mơ giữa ban ngày. Trọn vẹn qua mấy giây, Hắc Phong mới giống như là bị người bóp lấy cổ một dạng, phát ra một tiếng đổi giọng thét lên. Ta hắn nương, các ngươi, hai người các ngươi đem thiên hạt tinh xào huyết đốt. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khó có thể tin, cả người đều trợn tròn mắt. Đây chính là thiên hạt lĩnh. Vân Thủy Thiên Tây bộ xếp hạng thứ 3 đại yêu xào huyết. Hai cái này từ bên ngoài tới ra hỏa, lá gan là làm bằng sắt sao? A Sơn cũng là một mặt ngốc trệ, hắn biết Tôn Chiêu cùng Trình Bang rất mạnh, nhưng bạn bạn không nghĩ đến, bọn hắn có thể mạnh đến, cũng điên đến nước này. Hát Phong thật vất vả mới từ to lớn trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn nuốt ngụm nước bọt, vội vàng truy vấn. Cái kia Sơn Tham Tinh đâu? Cứu đi ra chưa? Dâu Sâm lấy được sao? Trình Bang lắc đầu, thần sắc có chút tạm đạm. Sơn Tham Tinh cứu là cứu ra, nhưng nó quá hư nhược, Dâu Sâm cũng sớm đã bị Thiên Hạt Tinh cho ăn sạch, căn bản không cho được chúng ta bất kỳ trợ giúp nào. Cái gì? Hát Phong nghe xong, vừa dấy lên hy vọng trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh dội tắt. A Sơn càng là đặt mông co quắp ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Cái kia, đây không phải là trắng dày vỏ sao? Làm ra động tĩnh lớn như vậy, đem bầu trời đều nhanh xuyên phá, kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Bên cạnh cái ao bầu không khí, trong nháy mắt hạ xuống băng điểm. Ngay tại Hát Phong cùng A Sơn đều nản lòng thoái chí thời khắc, Trình Bang thanh âm vang lên lần nữa, phá vỡ yên lặng. Hát Phong tiền bối, ta hỏi ngươi chuyện này.
Chuyện gì?
Hát Phong hữu khí vô lực lên tiếng. Cửu Vĩ Thiên Miêu nội đan, có thể hay không cho Hồng Lam dùng? Hát Phong nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức nở nụ cười khổ. Có thể là có thể, Cửu Vĩ Thiên Miêu bản nguyên nội đan, ẩn chứa sinh mệnh tinh khí so cái kia Sơn Tham Tinh Dâu Sâm còn muốn dồi dào tinh thuần, hiệu quả tự nhiên chỉ sẽ tốt hơn. Hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng là, vậy căn bản là không có khả năng lấy được đồ vật. Cái kia Cửu Vĩ Thiên Miêu, bây giờ bị Phích Lịch Lôi Báo che chở, còn trốn ở tòa kia trong truyền thuyết là dễ dàng tổ theo ngoại giới chuyển rời tới bên trong ngọn thần sơn, đừng nói tóm nó, chúng ta liền tới gần đều làm không được. Thế mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Trình Bang trực tiếp đánh gãy. Ta có nội đan. Thật đơn giản bốn chữ, lại dường như một đạo sấm sét, tại Hắc Phong cùng A Sơn bên tai ầm vang nổ vang. Hắc Phong đầu đột nhiên nghiêng một cái, móc móc lỗ tai, hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm. Ngang, ngươi nói cái gì? Ta có nội đan, ân, chính ta tu luyện ra được nội đan. Chương 1127, Meo. Chương 1127, Meo. Hắc Phong cùng A Sơn đều trừng lấy Trình Bang, mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Không phải, ngươi một cái nhân tộc, ở đâu ra yêu đan? Cái kia đồ chơi là yêu tộc một thân tu vi cùng bản nguyên chỗ tinh hoa, là yêu tộc căn bản, nhân tộc làm sao có thể sẽ có? Trình Bang không có quá nhiều giải thích, hắn chỉ là nhìn lấy Hắc Phong, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Sau đó, tại Hát Phong cùng A Sơn cái kia như là thấy quỷ nhìn soi mói, hắn đột nhiên túi người, há hốc miệng ra. Nôn. Khô khốc một hồi nôn về sau. Ùng ùng. Một viên nước trừng to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ, hình dáng cực bất quy tắc, toàn thân tản ra nhạt màu vàng kim nhạt ánh sáng bất thể, bị hắn theo trong cổ họng cứ thế mà nôn tại trong lòng bàn tay. Hát Phong cùng A Sơn nhìn lấy viên kia còn dính lấy ngụm nước, tản ra nhàn nhạt kim quang bất quy tắc hòn đá, triệt để mở bước. Không phải. Ngươi thật có A. Ngoa tạo. Ngươi cái này là từ đâu móc ra? Nhân tộc. Nhân tộc đều có thể tu luyện đi ra nội đan. Thế giới này đến cùng là thế nào? Hát Phong phản ứng đầu tiên là, cái này ra hỏa có phải hay không được cái gì sỏi thận, sau đó cho phun ra. Nhưng làm hắn cẩn thận từng ly từng tí áp sát tới, cẩn thận cảm giác viên kia bất quy tắc màu vàng kim hòn đá lúc, trên mặt hắn biểu lộ, trong nháy mắt đọc lại. Hắn theo viên nội đan kia bên trong, cảm nhận được rõ ràng một cỗ dồi dào mà lại tinh khiết, độc thuộc về yêu tộc bản nguyên khí tức. Cỗ khí tức kia tuy nhiên cùng yêu quái tầm thường hơi có khác biệt, mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được phẩm chất riêng, nhưng căn nguyên của nó, tuyệt đối là yêu đan không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, Hát Phong cảm giác mình sống hơn ngàn năm chỗ tạo dựng lên tam quan, đang lấy một loại không thể nghịch chuyển phương thức, ầm vang sụp đổ, vỡ thành đầy đất cát bã. Hắn sống lâu như vậy, còn chưa từng nghe nói qua có nhân tộc có thể tu luyện ra yêu đan. Đây cũng không phải là không hợp tối thường, cái này căn bản là lật đổ lẽ thường. Đây cũng quá hắn nương phản nhân loại. A Sơn cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn tuy nhiên cảm giác không bằng Hát Phong nhạy cảm, nhưng cũng có thể cảm giác được viên kia màu vàng kim trên nội đan tàng ra, cái kia cố làm người sợ hãi năng lượng ba động. Trình Bang lại không để ý hai cái đã lâm vào hóa đá ra hỏa, hắn vội vàng cầm lấy chính mình nội đan, quay đầu nhìn hướng Hát Phong. Tiên bối, cái đồ chơi này được hay không? Hát Phong bị hắn kêu một tiếng này, cuối cùng là hồi thần lại, nhìn lấy viên nội đan kia, lại nhìn một chút Trình Bang, ánh mắt phức tạp tới cực điểm, liền phảng phất đang nhìn một cái quái vật. Được, đương nhiên được. Hắn trùng điệp gật gật đầu, thanh âm đều có chút khô khốc. Viên nội đan này bên trong ẩn chứa bản nguyên chi lực, so ta tưởng tượng còn tinh khiết hơn. Đừng nói cứu Hồng Lăng, chỉ cần nàng có thể hoàn toàn hấp thu, nói không chừng còn có thể nhân họa đắc phúc, tu vi phóng đại. Nói đến đây, hắn lại có chút lo âu nhìn hướng Trình Bang. Thế nhưng là, cái này đan là ngươi một thân tu vi căn bản, ngươi đem nó cho người khác, vậy chính ngươi làm sao bây giờ? Nội đan ly thể, đối yêu tộc mà nói, nhẹ thì tu vi tổn hao nhiều, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Hắn không biết nhân tộc phun ra yêu đan sẽ là hậu quả gì, nhưng muốn đến cũng tuyệt đối không dễ chịu. Nào biết Trình Bang nghe xong, chỉ là không thèm để ý trừng mắt nhìn, dùng một loại đương nhiên ngữ khí đáp lại. Không có việc gì, ta một lần nữa lại ngưng tụ một viên không được sao? Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu. Cũng là cần tiêu hao thêm phí chút thời gian cùng tinh lực mà thôi. Hát Phong, A Sơn, hai người lần nữa lâm vào ngốc trệ. Hát Phong đầu lại một lần lệnh ra tới. Ngang, không phải, cái đồ chơi này còn có thể một lần nữa ngưng tụ, vẫn chỉ là hao phí chút thời gian cùng tinh lực mà thôi. Hát Phong cùng A Sơn đại não tại thời khắc này dường như bị móc giống một dạng, chỉ còn lại có trống rỗng. Mà lại nghe cơn giận này, thì cùng đói bụng lại ăn một bữa cơm một dạng đơn giản. Hắc Phong sống hơn ngàn năm, tự xưng là kiến thức rộng rãi, cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua, cái gì kỳ văn dị sự chưa từng nghe qua. Nhưng trước mắt này cái tự xưng nhân tộc thiếu niên, triệt triệt để đổi mới hắn với cái thế giới này nhận biết. Hắn nhìn lấy Trình Bang trong lòng bàn tay viên kia còn tại bốc hơi nóng, dính lấy ngụm nước bất quy tắc màu vàng kim nội đan, lại nhìn một chút Trình Bang tâm kia viết đầy đây không phải rất bình thường sao mặt, cảm giác mình yêu sinh quan nhận lấy trước nay chưa có chủ kích. Cuối cùng là cái gì quái vật? Tiền bối, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh cứu người a. Trình Bang nhìn Hắc Phong nửa ngày không có động tĩnh, thúc giục một câu. A. A nha. Hắc Phong đông nhiên hoàn hồn, hắn có dám nghĩ nhiều nữa, nghĩ tiếp nữa hắn sợ chính mình đạo tâm bất ổn. Hắn hít sâu một hơi, không do dự nữa, bổ phiến giống như vung tay lên, một cỗ nhu hòa hắc phong cuốn lên Trình Bang lòng bàn tay viên nội đan kia. Nội đan nhẹ nhàng phi lên, vượt qua ao nước, tinh chuẩn lơ lửng tại đầu kia to lớn màu đỏ cá chép chân thân bên miệng. Hắc Phong thần sắc nghiêm trọng, ngón tay cách không một điểm. Viên kia màu vàng kim nội đan liền hóa thành một đạo lưu quang, theo cá chép miệng, trượt vào trong cơ thể của nó. Nội đan nhập thể trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Vâng. Một cỗ dồi dào đến khó lấy hình dung sinh mệnh tinh khí, theo hồng lăng chân thân thể nội, ở vang bạo phát. Màu vàng kim quang mang trùng thiên mà lên, đem trọn cái u ám động huyệt đều chiếu rọi đến giống như ban ngày. Trong ao nước, tại cỗ này tinh thuần năng lượng phía dưới, bắt đầu điên cuồng sôi trào, xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Mà vòng xoáy trung tâm, đầu kia nguyên bản hấp hối màu đỏ cá chép, vết thương trên người ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, nguyên bản ảm đạm lần phiến, một lần nữa tách ra hào quang áo ánh. Một cỗ xa so trước đó cường thịnh hơn khí tức, liên tục tăng lên. Cái này năng lượng. Hắc Phong cảm thụ được cái kia cỗ tinh thuần bản nguyên chi lực, khắp khuôn mặt là rung động. Viên này xem ra vớ va vớ vẩn nội đan, trong đó năng lượng ẩn chứa, vậy mà so hắn tưởng tượng còn muốn dồi dào 100 lần. Quá tốt rồi. Hồng Lăng ngươi không sao? Á Sơn nhìn đến lại kinh lại hỉ. Trình Bang cũng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là không có uổng phí công phu. Đúng lúc này, trong ao màu đỏ cá chép bỗng nhiên nhảy lên một cái. Soạt. Đầy trời bọt nước vẩy ra. Quang mang bên trong, cái kia to lớn cá chép thân hình ở giữa không trung nhanh chóng co vào, biến hóa. Bất quá chớp mắt công phu, dáng người thướt tha, toàn thân bao trùm lấy tinh mịn lớp vảy màu đỏ Hồng Lăng liền nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Thời khắc này nàng chẳng những khỏi hẳn thương thế, khí tức cả người càng là so thụ thương trước còn cường thịnh hơn 3 phần, hiển nhiên là nhân họa đắc phúc, tu vi phóng đại. Chỉ thấy vừa mới rơi xuống đất Hồng Lăng, thân thể vô ý thức hơi cong, tứ chi chạm đất, bày ra một cái cực kỳ tiêu chuẩn, họ mèo động vật săn bắt trước tư thái. Sau đó, tại mọi người cái kia đờ đẫn nhìn soi mói, nàng chậm rãi nâng lên một cái tay, rũa ra phấn nộn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm mu bàn tay của mình. Sau cùng, nàng méo một chút đầu, trong cổ họng phát ra một tiếng nhẹ nhàng mà lại mang theo vài phần nghi ngờ. Mèo. A Sơn. Hắc Phong. Trình Bang. Hồng Lăng. Chương 1129, chủ nghĩa cơ hội chương 1129, chủ nghĩa cơ hội bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trang diện một lần xấu hổ tới cực điểm. Hồng Lăng trước hết kịp phản ứng, nàng tấm kia tuyệt mỹ gương mặt nhảy một chút thì đỏ đấu, dường như có thể nhỏ ra huyết. Nàng đỗng nhiên đứng thẳng người, hai tay cũng không biết cái kia để vào đâu, nói năng lộn xộn giải thích, cái này, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thân thể giống như không nghe ta. Hắc Phong nhìn lấy nàng bộ dáng này, lại quay đầu nhìn một chút một mặt mộng bức Trình Bang, như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm. Khục, chớ khẩn trương. Hắn vội ho một tiếng, nỗ lực làm dịu xấu hổ, ta đoán, có thể là bởi vì ngươi phục dụng Trình Bang tiểu hữu nội đan, nhận lấy một số. Ân. Bổ sung ảnh hưởng. Hồng Lăng sững sờ, lúc này mới chú ý tới Trình Bang, nàng đội vàng tập trung ý chí, đối với Trình Bang doanh doanh túi đầu, giọng thanh khẩn, đa tạ các hạ ân cứu mạng, Hồng Lăng suốt đời khó quên. Trình Bang cũng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đổi vội khoát khoát tay, không khách khí. Ngươi trước đã cứu ta tam ca, ta cứu ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Hồng Lăng nghe vậy, nao, cặp kia đẹp mắt trong đôi mắt toát ra một tia hoảng hốt. Tiểu con góc, là ngươi tam ca. Trình Bang dùng lực gật gật đầu. Hồng Lăng biểu lộ biến đến càng thêm cổ quái, nàng từ trên xuống dưới đánh giá Trình Bang, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Kỳ quái, tiểu con góc rõ ràng là nhân tộc, ngươi như thế nào là yêu tộc? Ta không phải yêu tộc, ta là nhân tộc a. Hồng Lăng đầu, không tự chủ được sai lệch một chút. A, nhân tộc, ở đâu ra nội đan? Nhìn lấy Hồng Lăng cái kia một mặt mơ hồ, dường như thế giới quan ngay tại tái tạo biểu lộ, Hắc Phong ở bên cạnh tràn đầy đồng cảm thở dài. Thói quen liền tốt, cùng hai cái này từ bên ngoài tới ra hỏa ở lâu, ngươi sẽ phát hiện, không có chuyện gì là không thể nào. Hắn xóa khai cái này đủ để cho bất luận cái gì yêu tộc đều lâm vào tự mình hoài nghi đề tài, nhìn hướng Hồng Lăng, lo lắng hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Thân thể còn có hay không khác không thoải mái? Hồng Lăng hoạt động một chút tay chân, cẩn thận cảm thụ một chút trong cơ thể tình huống, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tình huống trước này chưa có tốt. Viên nội đang kia năng lượng 10 phần tinh thuần, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng tầm bổ ta bản nguyên. Nàng nói, lại nhịn không được nhìn thoáng qua Trình Bang, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng cảm kích. Đúng rồi, tiểu con có đâu? Hắn thế nào? Nâng lên tôn chiêu, Trình Bang sắc mặt trong nháy mắt lại ngưng trọng lên. Ta tam ca vì cho ta sáng tạo cứu sơn tham tinh cơ hội, một mình dẫn cái kia thiên hạt tinh đi hỏa diệm sơn phương hướng. Cái kia thiên hạt tinh cực khó đối phó, ta phải mau chóng tới trợ giúp ta tam ca. Nói xong, Trình Bang quay người liền muốn khởi hành. Chờ một chút. Hắc Phong xem xét hắn địa bộ này, giật nảy mình, vội vàng một cái lắc mình ngăn ở trước mặt hắn. Ngươi cũng đừng xúc động, hiện tại không thể tới. Trình Bang nhíu mày, vì cái gì? Cái kia Hỏa Diễm Sơn là địa phương nào người căn bản không rõ ràng. Hắc Phong biểu lộ nghiêm túc tới cực điểm, trong giọng nói tràn đầy kiên kỵ, cái kia cả tòa núi đều thiêu đốt lên hỏa công chi hỏa. Cái kia lửa bá đạo vô cùng, không gì không thiêu cháy, chúng ta yêu tộc dính vào một điểm liền phải hóa thành tro tàn. Tiểu con có hắn, hắn thể chất đặc thù, có thể gánh vác được cái kia hỏa thiêu, ngươi có thể gánh không được. Ngươi bây giờ đi qua, không những giúp không được gì, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Hắc Phong gặp Trình Bang còn muốn nói điều gì, lại bổ sung một câu, ngươi yên tâm, Thiên Hạt Tinh tuy nhiên lợi hại, nhưng nó càng sợ cái kia hỏa công chi hỏa. Nó tuyệt đối không dám xâm nhập Hỏa Diệm Sơn truy sát, chỉ cần ngươi Tam Ca tránh ở bên trong, một lát khẳng định tính mệnh không lo. Nghe xong Hắc Phong giải thích, Trình Bang mới dừng bước. Hồng Lăng ở một bên nghe được hãi hùng kết vía, nàng không nghĩ tới Tôn Chiêu vì cứu mình, vậy mà mạo lớn như vậy mạo hiểm, trong lòng lại là cảm kích, vừa lo lắng. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Hắc Phong, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài huyệt động bầu trời. Không tốt, cái kia lão Hắc Điêu đến rồi. Vừa dứt lời, ly, một tiếng bén nhọn chói tai, tràn đầy sát phạt chi ý chim đều, tự trên không trung truyền đến, phảng phất muốn đâm rách màng nhĩ của người ta. Sau một khắc, một nói to lớn hắc ảnh che đậy cửa động ánh trăng, kinh khủng yêu khí như là mây đen dọc trời, trong nháy mắt bao phủ mảnh này khu vực. Chỉ thấy một cái hai cánh triển khai đủ có vài chục mét rộng cự hình hắc điêu, chính lơ lửng tại giữa không trung, một đôi sắc bén như dao mắt ưng, gắt gao khóa chặt vừa mới khôi phục Hồng Lăng, trong đó tràn đầy không che giấu chút nào tham lam cùng sát ý. Chính là trước kia truy sát qua Tôn Chiêu cùng Trình Bang lão hắc điêu. Nó làm sao lại tìm tới nơi này đến? A Sơn hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Đáng chết! Hắc Phong chửi mắng một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, các ngươi đợi tại cái này đừng núp đích. Nói xong, hắn không chút do dự, cả người hóa thành một đạo cuồng bạo màu đen gió xoáy, phóng lên tận trời, trực tiếp đón nhận cái kia lão Hắc Điêu. Lão Hắc Điêu, nơi này cũng không phải ngươi Vân Thủy Thiên Tây bộ địa giới. Dám ở chỗ này dương oai, ngươi thì không sợ trọng quy lão đại lột da của ngươi ra sao? Hắc Phong tiếng giống giận dữ ở trong trời đêm quen quẩn. Lão Hắc Điêu đối mặt xông lên Hắc Phong, chỉ là khinh thường lạnh hừ một tiếng, cánh khổng lồ đông nhiên một cái. Hiu liu liu. Không mấy đạo màu xanh phong nhận đống dương ngưng tụ, như là như mưa to hướng về Hắc Phong bao phủ mà đi. Cùng lúc đó, Trình Bang phản ứng cũng là nhanh đến cực điểm. Hắn căn bản không có đi nhìn thiên không tình hình chiến đấu, mà chính là ngay đầu tiên, đem Hồng Lăng cùng A Sơn bảo hộ ở sau lưng. Ông, trên trăm đầu trắng như tuyết khí kình đuôi dài trong nháy mắt theo hắn sau lưng mở rộng mà ra, bệnh thành thành một cái kín không kẽ hở màu trắng hình tròn hộ cháo, đem ba người vững vàng bảo hộ ở trong đó. Trên bầu trời, kịch chiến hết sức căng thẳng. Màu đen gió xoáy cùng màu xanh phong nhận điên cuồng va chạm, bạo phát ra trận trận oanh minh. Thế mà, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu. Bèn, màu đen gió xoáy ầm vang nổ tung, Hắc Phong cái kia thân thể cao lớn từ giữa không trung chật vật ngã xuống, tại trên mặt đất đập ra một cái hố to. Hắn vừa hạ xuống chỗ, liền hiện lộ ra bản thể, một đầu hình thể có thể so với tiểu sơn, toàn thân mọc đầy lông bẩm màu đen cự heo rừng lớn, trong miệng còn không ngừng thở hổn hển. Hiển nhiên, tại vừa mới giao phong bên trong, hắn bị thua thiệt không nhỏ. Lão Hắc Điêu căn bản lười nhác lại nhìn hắn một cái, thân thể khổng lồ chậm rãi hạ xuống, cặp kia băng lánh mắt ưng, từ đầu đến cuối không có rời đi Trình Bang sau lưng Hồng Lăng. Con lợn mèo đáng chết, ít cầm trọng quy tới áp ta. Lão Hắc Điêu miệng nói tiếng người, thanh âm khàn khàn mà tràn đầy khinh miệt, ngươi thật sự cho rằng ta không biết? Cái kia lão ố quy mấy trăm năm trước vì trấn áp thái cổ hung thú, đã sớm thụ khó khôi phục trọng thương, bây giờ bất quá là tại kéo dài hơi tàn thôi. Lão Hắc Điêu quay đầu nhìn phía trăm đôi trong phòng ngự Trình Bang nói, tiểu tử, nhận ra ta không? Tại sao lại là ngươi cái này thằng ngu? Trình Bang một mặt khó chịu mà nhìn xem đối phương, lần trước không có đánh đủ, lại đi tìm cái chết. Lão Hắc Điêu nghe được cái này thanh âm, động tác một trận. Nó cặp kia sắc bén mắt ưng, rồi mới từ Hồng Lăng trên thân, chuyển rời đến Trình Bang trên thân. Làm nó thấy rõ Trình Bang mặt, lại nhìn đến phía sau hắn cái kia mang tính tiêu chí trên trăm đầu cái đôi lúc, ưng trong mắt lóe lên một vẻ kinh nghi. Nó lạnh hừ một tiếng, khàn khàn mở miệng. "Tiểu tử, vừa mới các ngươi đối thoại, ta đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Không nghĩ tới, ngươi một cái nhân tộc, vậy mà có thể chính mình ngưng tụ ra nội đan." Lão Hắc Điêu lời nói xoay chuyển, to lớn đầu hơi nghiêng về phía trước, trong giọng nói mang theo một loại không thể nghi ngờ uy áp. "Không bằng dạng này, ngươi nếu là nguyện ý lại vì ta ngưng tụ một viên nội đan đi ra, trước đó ân oán xóa bỏ, ta giúp đỡ bọn ngươi đối phó cái kia lão hạ tử,